Chương 572, năm tháng câu khe quá chương 572, năm tháng câu khe quá Khải Phong chân nhân là xuất thân từ Thất Thành Liên Minh tu sĩ, vốn là nhất định nắm giữ chiêu ứng phong sau chân quân cùng hạ phong chân quân kia hai phiếu. Bây giờ tái được Đỗ Hữu Khiêm hứa hẹn một phiếu này, hóa thần linh vật đã là hắn vật trong túi. Yên tâm lại Khải Phong chân nhân nhất thời khôi phục ngày xưa sống động, chủ động nói với Đỗ Hữu Khiêm lên trong liên minh này hơn trăm năm bên trong một ít biến hóa, trong liên minh các tiên thành giữa minh tranh ám đấu. Đỗ Hữu Khiêm tự có con đường thu góp những tin tức này, hơn nữa muốn đầu nhập vào hắn, vui lòng đem đủ loại cực kỳ bí mật tin tức cùng hắn chia sẻ trong liên minh nguyên anh chân nhân, thật sự không mai thắng giờ. Khải Phong chân nhân từng nói, đối Đỗ Hữu Khiêm mà nói, phần lớn cũng không phải tin tức. Nhưng Đỗ Hữu Khiêm hay lại là bày ra rất có hứng thú dáng vẻ, nghiêm túc nghe. Bởi vì, chỗ cao lạnh lẽo vô cùng. Trở thành hóa thần chân quân sau đó, có người muốn nhờ cậy hắn, muốn ôm hắn bắt đuổi. Có người muốn leo lên hắn giường. Càng có rất nhiều người, nguyện ý cho hắn làm cậu. Duy chỉ có không người nào nguyện ý làm bạn hắn. Bởi vì không dám. Cũng bởi vì tự biết không xứng. Mà Khải Phong chân nhân, thật là hắn vì số không nhiều bằng hữu một trong. Tu tiên cũng không phải muốn tu thành một đầu nhân, thân nhân, bằng hữu, người yêu, chung quy vẫn còn cần. Nói không chừng còn cần sủng vật. Nếu không tại sao một người đắc đạo gả cho phi thăng đây? Liên sủng vật cũng phải dẫn cùng nhau phi thăng. Cảnh giới càng cao to hơn có thể, càng có vạn thế bất ma tâm cảnh. Dù là cô đơn một vạn năm, mười vạn năm, cũng có thể đạo tâm kiên định, chưa từng có từ trước đến nay. Nhưng là có thể vui vẻ một chút, có thể buông lỏng một chút, có thể hưởng thụ một ít thiên luân chi nhạc, tình yêu nam nữ, bằng hữu chi nghị, lại cớ sao mà không làm? Khải Phong chân nhân trong xương là cao ngạo. Hắn nửa đời trước, phần lớn thời gian là thần thái phân chấn. Chỉ là mấy năm nay khó mà đột phá áp lực, để cho hắn có chút sầu não bất ức mà thôi. Nhưng hiện tại có được Đỗ Hữu Khiêm hứa hẹn, ít nhất có thể có hóa thần linh vật làm một lần đánh vào. Có Đỗ Hữu Khiêm vị này hóa thần chân quân khẳng định, đối với hắn coi trọng. Hắn muốn là khô héo nội tâm lại lần nữa hoa tươi nở rộ, ánh mặt trời sáng lạ. Nếu có thể giữ như vậy tâm tính, hắn hóa thần tỷ lệ thành công cũng sẽ tăng thêm nửa thành, thậm chí còn một thành đi. Đỗ Hữu Khiêm sắp xếp tùy trí đi Trần Quốc trấn giữ, đem Sẩn Gỗ Cụ đổi trở lại. Này trăm năm Sẩn Gỗ Cụ mỗi ngày chính là ăn nhậu chơi bời, lại cũng đã sắp đến tứ giai hậu kỳ. Quả nhiên, trong lòng vô nữ nhân, rút đao tự nhiên thần. Sẩn Gỗ Cụ sở dĩ tiến bộ nhanh như vậy, đại khái cũng là bởi vì nó chưa bao giờ tìm mẫu con khỉ đi. Tuy chí thực ra cũng không muốn đi Trần Quốc, nhưng bây giờ tuy ra là Đỗ Hữu Khiêm định đoạt. Huống chi hắn còn thiếu Đỗ Hữu Khiêm một cái cực đại nhân tình, nói là thiếu một cái mạng cũng không quá đáng. Trần Quốc vị trí quả thật mấu chốt, Đỗ Hữu Khiêm dự định đào tạo được mấy cái thân cận Thụy Hãn Thành nguyên anh mầm ngống, lại buông tay. Mấy trăm năm thời gian vừa quá, Trần Quốc sẽ thói quen với bị Thụy Hãn Thành quản hạt. Thói quen lực lượng là thật lớn. Đến lúc đó Trần Quốc liền có thể trở thành Thụy Hãn Thành một khối thuộc địa. Ở vô ma thế giới, thuộc địa là khó mà quản lý, thành phẩm ngẩng cao, không cách nào lâu dài duy trì. Nhưng đây là có thế giới tiên nhân. Ở vô tận xa hải trung nắm giữ một khối thuộc địa, bất kể là đối với duy trì thương lộ hay là cho Thụy Hãn trong thành cao cấp tu sĩ một cái đi ra ngoài du lịch lúc điểm dừng chân, đều là thật tốt lựa chọn. Đỗ Hữu Khiêm mình cũng chạy một chuyến vô tận xa hải, biến thành Thanh Hư Thông Huyền Quan Diệu chân quân, cùng ra các thanh kết bạn, đi thăm dò một cái bên trên cổ thần tiên đạo phủ. Bất quá cái này thần tiên so với hành hoàn tiên tử, vậy thì nghèo hơn nhiều. Chỉ có thể nói, thần tiên cũng chia 3-7 loại. Thổ địa thần cũng là thần tiên, sơn thần cũng là thần tiên, Huyền Liêm đại tướng cũng là thần tiên, Nghiễm Hàn cùng Ca Múa Đoàn Đoàn trưởng cũng là thần tiên. Thần tiên cùng thần tiên, vậy có thể như thế sao? Có thể hiểu như vậy, thần tiên đều là bị thiên đỉnh sắp phong, có biên chế nhân viên. Bất quá đều là có biên chế nhân viên, hành hoàn tiên tử là bộ nông nghiệp quan kỹ thuật liêu, thưởng thụ quốc gia cao cấp tân thiếp, cái này động phủ chủ người, khả năng chính là một cái 3A cảnh khu quản ủy hội ủy biên. Địa vị một trời một vực. Trong động phủ tàng vật giá trị, tự nhiên cũng là một trời một vực. Chuyến này không thể nói là không thu hoạch được gì, chỉ có thể nói là số vào chẳng bằng số ra. Đánh mấy trận chiếc, kết quả tìm tới những thứ kia linh vật, mất đi linh tính pháp bảo. Nhân không người chiếu cố mà trưởng thế không tốt linh hảo, thậm chí không đủ trình độ chuyến này thành phẩm. Bất quá Đỗ Hữu Khiêm cùng Gia Cát Thanh đều không cảm thấy nổi giận. Tìm voi động phủ loại sự tình này, bản hữu không khả năng nhiều lần đều có thu hoạch. Suy nghĩ một chút đi, lại có bao nhiêu người, duy nhất thu hoạch chính là một thân bệnh tật. Thậm chí ngay cả mệnh cũng ở lại trong động phủ. Nghĩ như vậy, trong lòng nhất thời liền thăng bằng hơn nhiều. Đỗ Hữu Khiêm không có ở ngoại lưu lại quá lâu, hắn từ đầu đến cuối nhớ, đã biết một đời tiếp theo quy hoạch, đó là lĩnh ngộ kiếm ý cùng thần thông làm chủ, tăng lên tu chân kỹ thuật, tìm voi động phủ. Cùng với ở trong thế lực tiến hành thâm bảo, bồi dưỡng đáng tin có người cùng hậu bối đợi bố trí chuẩn bị ở sau là phụ. Trở lại Thụy Hãn thành sau Đỗ Hữu Khiêm, thái độ khác thường, thường thường xuất nhập Ngọc Kinh thành, độ sâu tham gia tiên thành liên minh bên trong trò chơi vương quyền, ở Huy Minh chân nhân cùng chiêu ứng phong sau chân quân giữa hai phái này thành thạo. Rõ ràng chỉ là một người, sau lưng chỉ có Thụy Hãn, đại lý hai tòa tiên thành, nhưng hắn quyền thế ngút trời, ở trong liên minh quyền phát biểu không kém chút nào lão bài hóa thần Huy Minh chân nhân cùng chiêu ứng phong sau chân quân, thậm chí còn hơn lúc trước. Trò chơi bắn ra cờ, năm tháng câu khe quá, không bằng hai quyền máy. Trên đá ngồi xếp bằng ngồi. Đỗ Hữu Khiêm trở lại Thụy Hãn thành đã 100 năm. Trong thời gian này, hắn lại cùng Gia Cát Thanh thăm dò mấy lần đạo phủ. Có lúc có chút không tệ thu hoạch, có lúc không thu hoạch được gì. Hắn và Gia Cát Thanh cũng biết rõ, đây bất quá là khai vị điểm tâm thôi. Chân chính món ăn khai vị, hay lại là hơn 50 năm sau sẽ hiện thế cái kia chân tiên đạo phủ. Đến lúc đó, nhất định sẽ có rất nhiều người tới tranh đoạt, thậm chí sẽ xuất hiện bộ hư chân quân bóng người. Chân tiên đạo phủ, đó là bước hư đại năng cũng phải đổ số vào. Vì đối phó 50 năm sau khảo nghiệm, Đỗ Hữu Khiêm mấy năm nay mặc dù nhìn như khi thì chơi bời lêu lổng, khi thì trầm mê ở trò chơi vương quyền, nhưng trên thực tế chưa bao giờ dừng lại tìm hiểu kiếm ý, thần thông, học tập tu chân kỹ thuật. Trăm năm, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Ở thần thông phương diện, Đỗ Hữu Khiêm có tiến nhiều triển lãm. Trước đây lĩnh ngộ hình thức ban đầu kia môn thần thông, hắn đã đem chi hoàn toàn ngộ thông. Trừ lần đó ra, còn có một môn cùng thời không tướng quan cường đại thần thông, rất giống Đỗ Hữu Khiêm đã từng xem qua một quyển hấp dẫn internet trong tiểu thuyết kỹ năng. Này hai môn thần thông nếu là làm đi ra, Đỗ Hữu Khiêm tin tưởng, cho dù là bộ hư chân quân cũng sẽ đối phó rất khổ cực. Mà kiếm ý phương diện, huyết đồ kiếm ý tổng cộng có huyết tế, huyết thực, cùng với tàn sát, lục, tích, tuyệt, diệt, giết 8 loại. Mỗi loại kiếm ý cũng cần số lớn thời gian lĩnh ngộ mới có thể đem chi tăng lên tới hóa thần cấp tiêu chuẩn. Đỗ Hữu Khiêm này trăm năm bên trong, chú trọng tìm hiểu là giết, lục cùng tích này ba loại. Nói là đại thành cũng chưa chắc không thể, bất quá chỉ là tạm thời, hóa thần cảnh giới đại thành. Đến tương lai hắn tấn thăng bất hư, hợp đạo, kiếm ý khẳng định còn có tăng lên không gian. Dù sao huyết đồ kiếm lúc ban đầu là thất giai pháp bảo thông linh, trên lý thuyết đem kiếm ý cũng là thuộc về thất giai. Bất quá dù là chỉ là hóa thần cảnh giới huyết đồ kiếm ý, theo Đỗ Hữu Khiêm cũng đủ xưng là trên đời quan trọng. So với hắn lấy Xuân Thu bút ghi chép này môn tiên đạo kiếm nối tiếp kiếm ý, chắc chắn mạnh hơn. Như vậy có thể thấy, huyết đồ kiếm ý có lẽ so ra kém Ngọc Thần Thương Hoa Thái Nguyên kiếm trải qua, nhưng cùng nặng huyền đế quân diễn thuyết kiếm kinh tuyệt đối là một cái cấp bậc, thậm chí càng cao minh nửa bậc. Cửa này tiên đạo kiếm nối tiếp kiếm ý, Đỗ Hữu Khiêm đã tiêu hóa được không sai biệt lắm, nhưng dù sao hắn không phải thuần túy kiếm tu, không có kiếm hoàn, cho nên sử dụng cửa này kiếm ý, không như huyết đồ kiếm thuật tay. Buồn chương hết, chương 573, bắt cảnh xem tiểu sư đệ chương 573, bắt cảnh xem tiểu sư đệ Mạc Nam. Tiểu thụ sinh nhìn kia phủ đầy huyền diệu đường vân, nặng hắn khó có thể tưởng tượng chân quý bảo thạch truyền tống trận, khẩn trương nuốt nước miếng một cái. Nhanh lên đi. Bạch Phát Thương Thương Thánh Huyết Tông trưởng lão Cổ Mân thúc giục, không nên để cho truyền tống trận đối diện đại có thể sốt ruột chờ rồi. Tiểu thụ sinh không giúp quay đầu nhìn, dọc theo đường đi bạn hắn đi tới người, đần độ trà, ôn nhu mẫu thân thiết mà uy nghiêm sư trưởng, hoạt bát địa xông vào đáy lòng của hắn hồng nhan giờ phút này không có một người sau lưng hắn. Hắn lẻ loi đứng ở chỗ này, ở nước biển hạ trăm trượng, bên cạnh chỉ có một vừa già lại xấu xí lại hung gia hỏa. Như không phải Thái Hòa, Thánh Huyết hai tông ở còn có kết đan chân nhân tồn thế lúc, thân đem hết toàn lực chế tạo lối đi, lấy hắn trúc cơ lúc đầu tu vi, thậm chí căn bản không cách nào hạ tới nơi này. Hắn cảm giác mình thân ở dị thế, cùng mình đã qua đã cắt ra rồi toàn bộ nhân quả, sắp nhờ cậy hướng hoàn toàn không biết tương lai. Cái ý niệm này, để cho hắn sợ hãi. Nhất thời lại có nhiều chút chân nhũ ra. Đi đi, đi nhanh. Cổ Mân không nhịn được vừa nói, ánh mắt lóe lên ghen tị và thống khổ. Hắn nhiều hy vọng có thể đứng bên trên kia truyền tống trận, đi ngoại giới càng thiên địa rộng lớn, tiếp tục tìm đạo lữ trình người, là hắn. Đáng tiếc, hắn không có xuất sắc như vậy thiên phú. Tiểu thụ sinh không dám kháng nghị. Tuy nhưng cái này ông lão chỉ là trúc cơ hậu kỳ tu vi. Mặc dù hắn mình cũng chỉ là trúc cơ lúc đầu, nhưng là như vậy ông lão trở lại mười, chen nhau lên, hắn cũng có thể dễ dàng giết. Nhưng hắn dù sao chỉ là một hướng nội ngượng ngùng tu sĩ trẻ tuổi, mới hơn 30 tuổi. Hơn nữa tâm tư nhạy cảm, hiền lành đa tình, còn không có thoát khỏi phàm nhân lúc một ít suy nghĩ, thói quen với kính già yêu trẻ. Cho nên dù là hắn rất ghét cái này ông lão, cũng không có miệng ra ác ngôn. Tiểu thụ sinh do dự, do xét tính về phía bước lên một cái chân. Chân đạp đất cảm giác, để cho hắn tâm lý thoáng ổn định một chút. Hắn lại nghiêng đầu nhìn ông lão của mình, chần chờ mở miệng, "Cổ tiền bối, truyền tống trận đối diện, thật có một cái xa lạ thiên địa rộng lớn sao? Không nên kêu lão phu tiền bối, ngươi cũng là trúc cơ tu sĩ, kêu lão phu sư mình, thậm chí gọi lão phu một tiếng đạo hữu đều được." Cổ Mân không nhịn được nói, "Truyền tống trận đối diện là nhân gian giới, so với Mạc Nam lớn mấy trăm lần, cố lao tướng truyền, không có sai." Tiểu thụ sinh càng phát ra không tưởng tượng nổi. Hắn là môn phái nhỏ trọng huyền phái tu sĩ, ở trong mắt hắn, tông môn chỗ đất lành cũng đã lớn đến không bên không tế rồi. Mà toàn bộ Mạc Nam cửu quốc, so với tông môn đất lành, lại lớn không biết gấp bao nhiêu lần. Ở cửu quốc bên ngoài, Mạc Nam còn có vô số đất hoang, có thập vạn đại sơn. Mà bên mông vô biên Mạc Nam, chỉ có người giản giới một phần mấy trăm lớn nhỏ. Tiểu thụ sinh có chút mê muội. Ta có thể hay không không đi? Hắn ngập ngừng nói. Cổ Mân giận đến chỉ muốn cho hắn sau hót một cái tát, lấy thiên phú của ngươi, nếu là đi rồi nhân gian giới, chỉ cần 20-30 năm là có thể kết đan, kết anh cũng không thành vấn đề. Chỉ có hóa thần, thoáng có chút độ khó, nhưng cũng là có thể triển vọng. Ngươi lại nói ngươi không muốn đi. Tiểu thụ sinh cúi đầu xuống, ta không muốn rời đi Mạc Nam. Cổ Mân thô bạo địa đẩy hắn một cái, tiêu hao linh toàn khởi động truyền tống trận. Hắn lo lắng cho mình nhiều hơn nữa cùng người này nói một câu, sẽ dẫn đến đem đánh bể đầu chảy máu. Ê, chờ một chút. Tiểu thụ sinh còn không có làm xong tâm lý xây dựng, đột nhiên liền một trận quay cuồng trời đất, giống như là hắn khi còn bé nghịch ngợm nhảy vào đầm sâu, kết quả bị loạn lưu cuốn đi, đầu óc choáng váng địa bị loạn lưu kẹp ở đấy nước lộn mấy phút, cho đến sắp tắt thở, mới phát hiện bị vọt vào trong một thạch động, loại cảm giác đó. Một lần kia, ở trong thạch động, hắn tìm được một cụ tiền bối di thể, một trôi phi kiếm pháp bảo, một gốc linh quả. Dựa vào kia linh quả, mặc dù hắn còn chưa bắt đầu tu hành, lại cũng có sánh bằng luyện khí tầng 4 tầng 5 luyện thể tu sĩ khí lực, cuối cùng còn sống từ hang đá đi ra, còn bái nhập trọng huyền phái đi lên đường tu hành. Lần này quay cùng trời đất sau đó, mình sẽ ở nơi nào? Làm tiêu thụ sinh một lần nữa chân đặt đất, hắn lấy lại bình tĩnh, bình phục kia cực mạnh cảm giác nôn mửa. Lúc này hắn mới phát hiện, đứng trước mặt một cái mặt như tiểu hoa, thanh lệ vô song, lại mặc nam trang nữ tử. Nhưng nếu mắt thường không thấy mà nói, hắn trúc cơ thần thức đều đang không cách nào cảm thấy đến chỗ này người tồn tại. Vị tiên tử này, tại Hạ Mạc Nam Trọng Huyền phái tiểu thụ sinh, cho ngài thỉnh an. Xin hỏi ngài biết rõ Kim Hiểu chân nhân ở đâu sao? Lúc này tiểu thụ sinh thấy, đối diện kia xinh đẹp vô song nữ tử, lại cao mày lộ ra vẻ giận dữ, vừa mở miệng chính là trầm thấp thanh âm nam tử, trận to ngươi mắt chó nhìn biết, ta là nam hay nữ? Dù là ta lớn lên được tuấn mỹ một chút, có thể ngươi sẽ không nhìn khung xương sao? Nữ nhân khung xương không lớn lắm. Tiểu thụ sinh trợn mắt hốt mồm, ngươi là nam nhân? Hừ, Đặng Mộ Ngọc không vui nói, loại người như ngươi thư hùng chẳng phân biệt được ngốc biết, thật không biết sư tôn vì sao phải đưa ngươi thu nhập môn tưởng, cho ngươi làm ta tiểu sư đệ, đơn giản là đối với chúng ta bắt cảnh xem làm đủ. Sư đệ? Tiểu thụ sinh nghi ngờ nói. Không cần suy nghĩ, nơi đây chính là Thiệu Trạch phủ, đặc biệt phụ trách cùng Mạc Nam nơi đối tiếp, chính là do Chiêu Hiển Nghiễm Đức chân quân quản hạt, mà Kim Hiểu chân nhân chính là ở Chiêu Hiển Nghiễm Đức chân quân môn hạ nghe dùng. Sư tôn của ta là một vị dũng manh thần bí đại năng, Thanh Hư Thông Huyền Quan Diệu chân quân, Chiêu Hiển Nghiễm Đức chân quân cũng muốn nghe từ sư tôn mệnh lệnh. Sư tôn coi trọng thiên phú của ngươi, quyết định thu ngươi làm đồ đệ, để cho ta tới tiếp dẫn ngươi. Ngươi có thể kêu sư minh của ta tên là Đặng Mộ Ngọc, Đạo Hào Thanh Tĩnh Ngọc Minh chân nhân, là sư tôn đại đệ tử. Sư tôn có việc trong người, tiếp theo khoảng thời gian này do ta đại sư dạy học trò, ngươi nghe kỹ cho ta xem ngươi rất không vừa mắt, nhưng sư tôn có lệnh, ta cũng không khỏi không tử. Ngươi tốt nhất tu luyện lười biếng, tản mạn, nhường cho ta có cơ hội thật tốt trừng phạt ngươi. Thấy Đặng Mộ Ngọc khí chàng cực mạnh địa trường thiên đại luận, tiêu thụ sinh bị dọa sợ đến câm như hến. Đến cuối cùng mới nhút nhát nói, sư minh, Đặng sư minh, ta sẽ không lười biếng, ta thích tu hành. Có hay không lười biếng, không phải ngươi đoán xem, mà là ta quyết định. Đầu tiên ngươi đang ở đây 20 trong năm kết đan, như không làm được, kia đó là ngươi lười biếng. Hắc, nếu ngươi lười biếng, ta liền có thể danh chính ngôn thuận đưa ngươi vào Khán Khích Phong Ngục đi thể nghiệm. Mặc dù không biết rõ Khán Khích Phong Ngục là vật gì, nhưng là nghe tên liền biết rõ không phải địa phương tốt gì. Tiêu thụ sinh bị dọa sợ đến không dám đi xuống truyền tống trận, chỉ muốn lập tức truyền tống về đi. Hắn khoát tay lia liệu nói, không được, ta trúc cơ cũng tốn rồi gần 20 năm, làm sao có thể trong vòng 20 năm liền kết đan. Nghe nói trúc cơ sau, từng cái cảnh giới nhỏ tăng lên, tốn thời gian cũng so với toàn bộ luyện khí kỳ còn dài hơn. Đặng Mộ Ngọc ngạo nghễ nói, ngươi cảm thụ một chút nơi này linh khí. Tiêu thụ sinh là người, linh khí đầy đủ, vượt qua cấp 3 linh mạch. Đặng Mộ Ngọc giọng nhàn nhạt, nơi này cũng không phải là trên linh mạch. Dừng một chút, hắn mới bổ sung, như thế linh khí dư thừa hoàn cảnh, còn có ta hết lòng dạy dỗ, còn cho phép ngươi thích hợp địa dùng đan dược, nếu là như vậy đều không thể 20 năm kết đan, ngươi sẽ chờ nhìn. Đúng rồi, ngươi cần trước tán công trọng tu. Này cái gì rác rưởi công pháp, không tu rồi. Từ nay về sau, ngươi theo ta tu hành Thái Thượng Động Chân Cửu Chuyển Cửu Biến Vũ Thiên Kinh. Cho ngươi 5 năm, trọng tu đến bây giờ cảnh giới, lại hoa 15 năm kết đan, vậy là đủ rồi. Bắt cảnh xem, là cái gì mà của sao? Tiểu thụ sinh hai mắt biến thành màu đen, chỉ cảm thấy có vô tận khổ nạn ở trước mặt chờ đợi mình sư tôn a, cứu mạng a. Vị chưa từng gặp mặt tiểu đồ đệ lẩm bẩm Đỗ Hữu Khiêm cũng không có nhảy mũi. Hắn loại cảnh giới này tu sĩ nếu như nhảy mũi rồi, không sai biệt lắm chính là đến gần thiên nhân ngũ suy rồi. Đỗ Hữu Khiêm tuổi thọ còn dài đằng đẵng, trước đây cùng người đấu pháp tiêu hao hết tuổi thọ cũng ở đây khô vinh thuật dưới tác dụng chậm rãi bù lại, cho nên ít nhất 2 trong ngàn năm, hắn cũng không có thọ hết chi ếch. Lúc này Đỗ Hữu Khiêm lấy Thanh Hư Thông Huyền Quan Diệu chân quân hình tượng, vẻ mặt lạnh lùng đứng ở tướng mạo đẹp như hoa Gia Cát Thanh bên người. Gia Cát Thanh không biết dùng rồi bí pháp gì, đem một thân bảng đại yêu khí toàn bộ thu liễm. Đỗ Hữu Khiêm tin tưởng, cho dù là tu vi mạnh hơn chính mình, đến hóa thần hậu kỳ viên mãn, cũng khó mà phân biệt ra Gia Cát Thanh chính là một tôn cấp 5 yêu hoàng. Gia Cát Thanh quét nhìn chung quanh sau, lấy thần thức chuyển động, chỗ này độc phủ chính là thượng cổ vị tiên Bảo Quang Đại Tiên độc phủ. Vị này Bảo Quang Đại Tiên không phải là cái gì nổi danh nhân vật, cũng không phải lấy xuất thân giàu có, bảo vật đông đảo nổi tiếng. Hơn nữa quỷ tiên động phủ tính chất đặc thù, tới tìm tòi hắn động phủ nhân tộc rất ít, yêu tộc cũng chỉ có Thanh, phòng trừng sẽ không có cái gì người cạnh tranh, nhưng thu hoạch cũng sẽ không quá nhiều. Đỗ Hữu Khiêm cười một tiếng, chỉ hy vọng có thể thu lấy được một phần quỷ tu công pháp. Gia Cát Thanh tiểu cười hết mắt, kia đại khái sẽ rất khó khăn, vị này quỷ tiên lại không phải mình trong tu hành đến, mà là bị sắp phong. Thanh ban đầu nghe người ta đề cập tới, sớm vài năm tiên đỉnh từng nghĩ qua chế tạo một cái cường đại địa phủ, tới hoàn thiện sinh tử luân hồi chi đạo. Chỉ là ở địa phủ còn chưa chế tạo thành công trước, thiên đỉnh liền rơi. Lúc ấy có mấy vị bị cho rằng là địa phủ chi chủ hấp dẫn quỷ tiên, một vị trong đó gọi là Hao bên trong đế quân. Là có đế quân phong hào, sức chiến đấu so với bình thường bát giai chân tiên còn cường đại hơn có thể. Bảo Quang Đại Tiên nghe nói năm xưa là Hao bên trong đế quân người làm, sau đó bởi vì Hao bên trong đế quân được thế, cho nên bị thuận tiện sắc phong làm rồi quỷ tiên mà thôi. Đỗ Hữu Khiêm nghe hơi có chút ngoài ý muốn, nhưng ngẫm nghĩ lại cảm thấy không kinh hãi. Loại sự tình này thực ra ở thượng cổ thời đại nhìn quen lắm rồi, trong điển tịch có nhiều ghi lại. Giống như là Gia Cát Thanh loại này, nếu là lại được cưng chịu một chút, nói không chừng cũng sẽ được phong làm yêu tiên, sau đó mang theo phi thăng đương nhiên, cái gọi là yêu tiên, thực ra cũng không tại thiên địa nhân thần quỷ năm loại tiên nhân bên trong, không phải nhân tộc hệ thống tiên, không có danh hiệu, mà sẽ không bởi vì bị sắc phong mà có tiên lực lượng. Đỗ Hữu Khiêm làm cho mình nguyên thần pháp tướng thúc dục pháp thuật, đem trong động phủ âm khí thổi tan một chút, ung dung nói, Gia Cát đạo hữu, chúng ta đi tìm vào đi. Nếu là tìm tới quỷ tu công pháp, thuộc về ta sở hữu, nhưng ta có thể thác ấn cho người một phần. Về phần những vật phẩm khác cùng truyền thừa, xem chúng ta mỗi người nhu cầu tới thương nghị. Gia Cát Thanh cùng hắn thăm dò mấy lần độc phủ, ở phân phối phương diện chưa bao giờ lên quá tranh chấp, dù là đối nhân tộc vẫn chán ghét cùng đề phòng, đối Đỗ Hữu Khiêm nhưng cũng có chút tín nhiệm. Vì vậy quyến rũ cười một tiếng, tốt lắm. Chương 574, người phục kích chương 574, người phục kích Đỗ Hữu Khiêm cùng ra các thanh hướng động phủ sâu bên trong đi tới sau. Động phủ lối vào, xuất hiện một cái huyết khí bao phủ, khí thế thấm người thân ảnh. Bạch Thiếu Phong đứng lại sau, quan sát bốn phía, không chút hoang mang địa xuất ra một cán vạn hồn phiên, ý nghĩ động một cái, từ vạn hồn phiên bên trên cho gọi ra một cái tứ giai viên mãn tu sĩ hồn phách. Dùng ngươi thần thông cảm ứng một chút, Thanh Hư Thông Huyền Quan Diệu Chân Quân có hay không ở chỗ này? Đừng nói ngươi không nhớ Thanh Hư Thông Huyền Quan Diệu Chân Quân hơi thở, nếu là như vậy mà nói, ta sẽ đem ngươi làm thành diện hồn đang đăng tâm. Kia tu sĩ hồn phách hốt hoảng cảm ứng một phen, liền vội vàng nói, "Ở." Tại hạ từng tại tìm tòi đường động phủ lúc gặp được vị kia Thanh Hư Thông Huyền Quan Diệu Chân Quân hai lần, bên cạnh hắn trung quy là theo chân một cái tuyệt sắc mỹ nhân. Hôm nay bọn họ hai khí tức người cũng xuất hiện, lúc này tất nhiên ở cái này động phủ chung. Ngươi chắc chắn, hắn là hóa thần. Đúng là, kia tu sĩ hồn phách vội vàng nói, không chỉ là hắn, bên cạnh hắn cái kia tuyệt sắc mỹ nhân cũng là cấp 5. Hơn nữa, mỹ nhân kia hẳn là một đầu đại yêu, mặc dù không có chứng cứ, có thể ta chính là biết rõ. Hừ, không hưởng công ta truy xét đã lâu, rốt cuộc bắt ngươi cái đuôi, thần bí Thanh Hư Thông Huyền Quan Diệu Chân Quân. Ngươi đã là hóa thần, kia hôm nay cũng chưa có sống sót khả năng. Không. Nói không chừng người này sẽ có nhiều chút khó dây dưa, hay là trước vạch trần bên cạnh hắn kia thân phận của yêu tộc. Cùng đại yêu ra đôi vào đúng như hại nhân tộc tu sĩ. Cái này kịch bản không tệ. Chỉ cần truyền ra mở, sau này nhân gian giới tùy lớn, lại vô ngươi chỗ dung thân. Bạch Thiếu Phong đem kia nguyên anh tu sĩ hồn phách lần nữa nhét vào vạn hồn phiên trung, cao mày nhìn một chút âm khí âm u hoàn cảnh. Quỷ tu động phủ vĩnh viễn tràn đầy loại này chán ghét khí tức. Phòng trưng chỉ có Thanh Hư Thông Huyền Quan Diệu Chân Quân loại này thích giả thần giả quỷ ra hỏa, thích hướng loại địa phương này chui. Bạch Thiếu Phong thu hồi vạn hồn phiên, từ từ hướng động phủ sâu bên trong đi tới. Hắn một bên nhàn nhã dạo bước, một bên nhìn như tùy ý bên này ném một khối kê tài liệu, bên kia bỏ lại một mặt trận kỳ. Lấy đâu pháp năng lực nổi tiếng Bạch Thiếu Phong, rất thiếu có người biết rõ, hắn thực ra cũng là một vị xuất sắc trận pháp đại tông sư. Đỗ Hữu Khiêm đột nhiên dừng bước lại. Thấy Đỗ Hữu Khiêm nhỏ như mày, Gia Cát Thanh không khỏi hỏi đạo hữu có hay không có gì không thoải mái. "Không." Đỗ Hữu Khiêm trầm ngâm chốc lát, "Gia Cát đạo hữu xin chờ một chút." Hắn không chút hoang mang, móc ra ba miếng nửa mới không cũ tiền đồng, bên trong trộn lẫn vào rồi tứ giai kim loại, cấp bậc không thấp. Ném 6 lần sau đó, Đỗ Hữu Khiêm khẽ mỉm cười, "Quả nhiên, ở cái này động phủ chúng có người muốn gây bất lợi cho ta." Gia Cát Thanh không hiểu nói, "Là bởi vì muốn cùng chúng ta tranh đoạt truyền thừa, bảo vật, cho nên muốn đối phó đạo hữu ngươi sao?" Đỗ Hữu Khiêm thu hồi đồng tiền, lắc đầu một cái, "Không, là hướng về phía ta tới." Suy nghĩ một lát sau, Đỗ Hữu Khiêm quả quyết nói, "Gia Cát đạo hữu, chúng ta hay lại là tạm thời tách ra làm việc." Gia Cát Thanh càng không hiểu, đã có người phải đối phó ngươi, chẳng lẽ không nên chúng ta liên thủ đưa hắn đánh chết sao? Khóe miệng của Đỗ Hữu Khiêm giơ lên, không có giải thích, liền theo ta nói làm đi. Gia Cát Thanh cũng không miễn cưỡng. Nàng cùng Đỗ Hữu Khiêm cũng không có thân cận đến cái kia mức đó. Nếu đạo hữu ngươi cảm thấy có thể một người đối phó, vậy thì tách ra làm việc đi. Như Thanh bắt được thích hợp nhân tộc đồ vật, sẽ cho ngươi xem qua. Đỗ Hữu Khiêm cười nói, "Ta cũng giống vậy, ta như lấy được rồi thích hợp yêu tộc đồ vật, sẽ để cho ngươi ưu tiên chọn." Hai người cắt đi một bên, tiếp tục tìm tòi động phủ. Nay Quỷ Tiên Bảo Quang Đại Tiên động phủ không coi là quá lớn, so với Hành Hoàn Tiên Tử động phủ còn nhỏ hơn một chút, không có mảng lớn linh điển những vật này. Khả năng tồn tại thu hoạch chỉ có pháp bảo, tài liệu, cao cấp tài liệu chế tạo dụng cụ, chuyển thừa các loại. Bây giờ Đỗ Hữu Khiêm đối thượng cổ thời kỳ động phủ bố trí đã có chút hiểu, biết rõ địa phương nào có khả năng nhất giữ thứ tốt, liền chạy thẳng tới hắn trong ấn tượng khả năng cất giữ truyền thừa, điện tịch tiểu lâu, đài cao, cung điện các nơi, một lục soát một chút. Trong lúc cũng tìm được một ít chất liệu không tệ dụng cụ, Đỗ Hữu Khiêm cũng thu vào, đồ vật mặc dù không phải rất đáng giá tiền, nhưng là có còn hơn không đi. Tới, ở mới vừa tiến vào một lầu nhỏ sau, Đỗ Hữu Khiêm bỗng nhiên trong lòng hơi động, mặc dù không có cảm thấy được chút khí tức nào, nhưng hắn rõ ràng cảm thấy, chính mình chỉ cần leo lên lầu 3, sẽ nên đón lôi đình nhất kích. Đại khái chính là cái kia muốn giết ta người đi. Quẻ tượng biểu hiện, người này cùng ta có chút sâu xa, thực lực hẳn không mạnh bằng ta. Đáng tiếc, ta Tấn Hoan kiếm chất liệu đã lên tới lục giai, chính đặt ở Ngọc Kinh thành trong trận pháp ẩn dưỡng linh tính. Nếu không như lục giai Tấn Hoan kiếm nơi tay, muốn giết chết người này sẽ không quá khó khăn. Biết do núi có hổ, nghiêng về hổ sẽ được. Đỗ Hữu Khiêm không sợ chút nào, kiểm tra cẩn thận hết lầu 1 và lầu 2, hướng lầu 3 chậm rãi đi tới. Hắn có lòng tin, cứ việc không có tiện tay Tấn Hoan kiếm ở, mình cũng có thể từ bất kỳ không tới thất giai người hoặc là yêu tộc dưới tay trốn chết. Mà nếu như đối thủ chỉ là cấp 5, khả năng này cũng sẽ bị hắn trà sát viên trà sát làm thịt. Cho nên Đỗ Hữu Khiêm chẳng những không hoảng hốt, ngược lại nhiều hứng thú, cái kia cùng hắn có chút sâu xa người phục kích, đến tuột cùng là ai? Đỗ Hữu Khiêm bước ra một bước cuối cùng, chỉ cần bước này hạ xuống, hắn liền đem đặt chân lầu 3. Trong nháy mắt này, hắn bình tĩnh không lay động tâm lý, xuất hiện hiểu ra, chỉ cần chân hắn hạ xuống, người phục kích sẽ nổi lên xuất thủ. Nhưng là không có quan hệ, Đỗ Hữu Khiêm không chần chờ chút nào, một cước này đạp đi xuống. Hắn đi một bước cần thời gian bao lâu? Không tới một giây. Mà ở cái này không đến một giây trong thời gian, Đỗ Hữu Khiêm thần thức đã đem nhà này tiểu lâu lầu 3 quét nhìn một lần. Nhìn như không có bất kỳ dị thường, nhưng này chính là lớn nhất dị thường. Đối phương nếu mai phục ở nơi này, làm sao có thể không có bất kỳ chuẩn bị. Thần thức lại quét xem một lần, Đỗ Hữu Khiêm rốt cuộc phát hiện, lầu 3 đã bị người bố trí một cái đơn giản cũng không đơn sơ trận pháp. Nhìn dáng dấp hẳn là đến gần cấp 5 trận pháp, có thể ở như thế trong thời gian ngắn, vậy như vậy một cái trận pháp, người tới trận pháp thành tựu, tuyệt sẽ không kém hắn rồi. Đỗ Hữu Khiêm mấy năm nay tu chân kỹ thuật cũng đột nhiên tăng mạnh, đầu tiên dĩ nhiên là cổ thuật tăng lên tới lục giai, này không tiêu tốn hắn bao nhiêu thời gian, là sử dụng tin lúc trên người bóc ra kỹ thuật mầm ống, nhanh chóng tăng lên đi lên. Mặc dù hắn còn không có đào tạo được số lớn lục giai cổ trùng, nhưng cấp 5 cổ trùng nhưng là nuôi dưỡng không ít, nếu như địch nhân không đủ cẩn thận, hắn không ngại cho đối phương một cái kinh hỉ. Sau đó, hắn xem bói cũng đã tăng lên tới lục giai, trận pháp, luyện khí cùng khôi lỗi thuật đều đã là cấp 5. Ở ngắn ngủi hơn 100 năm thời gian, vừa muốn tìm hiểu kiếm ý, lĩnh ngộ thần thông, còn phải tăng lên tu chân kỹ thuật, có thể làm đến bước này, hắn đã rất nỗ lực. Mà bây giờ, hắn liền cảm tạ mình cố gắng, cấp 5 trận pháp thành tựu, để cho hắn ở đối mặt địch nhân phục kích lúc, nhanh chóng cảm giác được cảm ấy. Hết thảy các thứ này suy nghĩ, đánh cờ, chẳng qua chỉ là phát sinh ở một giây giữa. Đỗ Hữu Khiêm chân rốt cuộc đặt chân ở lầu 3 sàn nhà. Buổi chương hết, chương 575, cao tay nhất là thợ săn, thường thường đó là con mồi phương thức xuất hiện chương 575, cao tay nhất là thợ săn, thường thường đó là con mồi phương thức xuất hiện làm Đỗ Hữu Khiêm lòng bàn chân tiếp xúc được lầu 3 sàn nhà trong nháy mắt, cả tòa tiểu lâu tựa hồ đống nhiên sống lại. Đương nhiên, đây là tu tiên thế giới, mà không phải thế giới tùng hủ. Cho nên sống lại chẳng qua là một loại tâm hồn ảo giác. Nhưng là tạo thành loại này ảo giác, lại là địch nhân dũng mãnh, cùng với trận pháp tác dụng. Cả tòa tiểu lâu đã bị bố trí thành một tấm mạng nhện. Đỗ Hữu Khiêm cảm giác mình phảng phất là rơi vào chu trong lưới con mồi, đã xúc động mỗi một cái tơ nhện. Mà yên lặng đợi ở mạng nhện biên giới, chờ đợi con mồi xa lưới nhện lớn, vào thời khắc này phong tỏa hắn khí cơ, lộ ra sắc bén sáng rỡ răng nanh, nhanh chóng hướng con mồi đánh tới chớp nhoáng. Đỗ Hữu Khiêm ngẩng đầu lên, nụ cười hòa ái, ánh mắt trong suốt. Trong suốt được ngu xuẩn. Ở trong mắt đối phương, đây thật là tốt con mồi. Khí cơ phong tỏa bên dưới, Đỗ Hữu Khiêm cảm giác được, đối phương khí thế lại tăng vọt 3 phần, tâm tình cũng là càng tự tin, chắc chắn. Nhưng là không biết đối phương có nghe nói hay không quá một câu nói, cao tay nhất là thợ săn, thường thường đó là con mồi phương thức xuất hiện. Rơi xuống đất chân, cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục phát lực. Đỗ Hữu Khiêm đời này, mặc dù không có tận lực đi tăng lên quá luyện thể, nhưng làm hóa thần tu sĩ, một cước đá bằng một tòa núi nhỏ, còn chưa khó xử đến. Mà đem sàn nhà dẫm đạp một cái lỗ thủng to, càng là dễ như trở bàn tay. Mặc dù Đỗ Hữu Khiêm cũng có thể sử dụng thuấn di thần thông, nhưng lúc này hắn là ở dụ địch, cho nên chỉ là đem tầng lầu này sàn nhà dẫm ra một cái lỗ thủng to sau đó, nhảy xuống. Đỗ Hữu Khiêm cũng chưa hoàn toàn tránh thoát đối phương bố trí trận pháp, nhưng này cũng không phải giờ phút này hắn mục đích. Đối phương rõ ràng có chốc lát kinh ngạc, nhưng rất nhanh thì làm ra điều chỉnh, xông phá tầng lầu này sàn nhà, tay phải vung vạn hồn viên, tay phải cầm một thanh hình trăng lưỡi liềm, thân đao hẹp mà độ công đại, màu đỏ thắm loan đao hướng nhanh chóng hạ xuống Đỗ Hữu Khiêm đánh tới. Đỗ Hữu Khiêm đã không chút hoang mang địa lấy bắt chước lượng tiên xích nơi tay, cái này cấp 5 pháp bảo, phẩm chất không phải tốt nhất, chức năng không phải mạnh nhất, nhưng nó là cấp 5 pháp bảo trung cực phẩm. Nó chỗ đặc thù ở chỗ, có thể chứa đựng tu sĩ một bộ phân pháp lực cùng tinh thần, ở thích hợp thời điểm thả ra. Tỷ như tu sĩ ở bùng nổ một lớp sau, thường thường sẽ có một đoạn suy kiệt kỳ, nhưng là sử dụng trôi này bắt chước lượng tiên xích, lại không có loại này tệ đoan, có thể thông qua chứa đựng ở lượng tiên xích bên trong pháp lực cùng tinh thần, trong vòng thời gian ngắn lần nữa bùng nổ. Ở thu được món pháp bảo này sau, Đỗ Hữu Khiêm vẫn không có dùng qua nó loại chức năng này. Không có đáng ra hắn làm như vậy đối thủ. Nhưng lần này, Đỗ Hữu Khiêm biết rõ, rất nhanh thì tự mình sẽ dùng tới. Vì vậy đối thủ rất mạnh. Mặc dù cũng chỉ là hóa thần cảnh giới, nhưng là cho hắn cảm giác bị áp bách, chỉ sợ sẽ không kém hơn Dương Bình Chân Quân bao nhiêu. Thân ở bán không, đối mặt đối thủ lăng không hạ kích, Đỗ Hữu Khiêm không chút hoang mang, phát động thân nhàn nhã thần thông. Mặc dù Bạch Thiếu Phong có chút kinh ngạc với Đỗ Hữu Khiêm cường hãn như vậy thần thông, nhưng hắn mặc dù không cách nào lại chắc chắn lúc này Đỗ Hữu Khiêm cụ thể vị trí, nhưng là dùng phạm vi tính công kích pháp thuật cùng thần thông rửa sạch liền có thể. Ngược lại nhà này lầu cũng không phải là cái gì bảo vệ văn vật đơn vị, không cần lo lắng có thể hay không đem lầu phá hủy. Từ nơi này tòa tiểu lâu lầu 3 rơi vào lầu 1, cần thời gian bao lâu? Chẳng qua chỉ là cao 3 triệu độ, bình thường rơi xuống đất 1 giây là đủ rồi. Nhưng là ở nơi này trong 1 giây, xảy ra rất nhiều tâm lý đánh cờ. Bạch Thiếu Phong kỳ quái với Đỗ Hữu Khiêm tại sao cố chấp với muốn rơi xuống đất, tại sao không bay lên? Nhưng hắn quyết định không đuổi theo cứu, vạn hồn phiên kích thích, bên trong mấy chục ngàn hồn phách một tia ý thức địa vận ra, gần như ngay lập tức sẽ tràn ngập bên trong lầu toàn bộ không gian, dày đặc không để lại một chút khe hở. Mặc dù một cái hồn phách không tính là cường đại, nhưng là một khi dính vào đối thủ, mấy chục ngàn hồn phách sẽ gặp chen nhau lên. Cấp 5 vạn hồn phiên bên trong, có thật nhiều cấp 3 tứ giai hồn phách, cho dù là hóa thần chân quân thần thức cũng không chịu nổi như vậy đánh vào. Nhưng Đỗ Hữu Khiêm căn bản không bị ảnh hưởng. Hắn căn bản không làm bất kỳ ứng đối, thân nhàn nhã thần thông đủ để đối phó như vậy tình cảnh, đừng mơ tưởng có một cái hồn phách có thể đụng tới hắn. Mắt thấy Đỗ Hữu Khiêm sắp rơi xuống đất, Bạch Thiếu Phong búng ngón tay một cái, liền có đầy trời huyết vụ bao phủ bên trong lầu thật sự có không gian. Này đạo pháp thuật, thoát thai từ ngũ hành, lại cũng không phải ngũ hành pháp thuật, chính là Thánh Huyết Tông độc môn pháp thuật. Huyết vụ một khi đẩy tu sĩ ra thịt, liền có thể theo lỗ chân lông chui vào, sau đó đem tu sĩ tự thân máu tươi cũng mang ra ngoài, quả thực là ác độc. Nhìn uy thế này, Bạch Thiếu Phong đã đem này pháp thuật luyện đến vô cùng thuần thục, tiếp cận thần thông mức độ. Đỗ Hữu Khiêm đối cửa này pháp thuật cũng là thập phần hiểu, biết được uy lực thật lớn, tính thẩm thấu cũng rất mạnh, dùng pháp bảo rất khó phòng ngự đi xuống, nhưng kéo dài thời gian cũng không lâu. Đỗ Hữu Khiêm dĩ nhiên có thể tiếp tục dùng thân nhàn nhã tránh, nhưng hắn phải phản kích, mà không phải muốn né tránh. Vì vậy cao đại nhân thủ thân rắn pháp tướng xuất hiện, mắt lúc mở lúc đóng, trung quanh thời gian như là trải qua một trận không bình thường lưu động, kia đầy trời vết vụ, màu sắc lại cũng ảm đạm rất nhiều. Đỗ Hữu Khiêm thuấn di thần thông phát động, xuất hiện ở đỉnh đầu của Bạch Thiếu Phong, lượng tiên xích hướng Bạch Thiếu Phong đầu đánh. Nếu là lần này đánh thật, Bạch Thiếu Phong chỉ sợ đầu cũng sẽ bị đánh nghiền nát, sinh mệnh lực mạnh hơn nữa cũng không sống được. Bất quá Bạch Thiếu Phong ý thức chiến đấu cũng hết sức xuất sắc. Đỗ Hữu Khiêm này một thước, trên thực tế là bao phủ mỗi cái phương hướng, bất kể Bạch Thiếu Phong là về phía nào tung bay, cũng không tránh được trên đầu bị mở gáo. Bạch Thiếu Phong không có hướng bất kỳ phương hướng tung bay, mà là tăng tốc hướng mặt đất rơi xuống. Không thể nói hắn chiến thuật lựa chọn có lỗi, nhưng là khi mũi chân hắn vừa mới đụng tới mặt đất lúc, lại phát hiện mình phảng phất lâm vào trong bùn sình. Trận pháp. Nhưng là Đỗ Hữu Khiêm chẳng biết lúc nào, trên mặt đất làm ra bố trí. Mặc dù như thế trong thời gian ngắn, không có cách nào phá hư Bạch Thiếu Phong bày trận pháp, nhưng là lấy chính mình không kém chút nào trận pháp thành tựu, đối một người trong đó khu vực nhỏ tiến hành nhỏ bé sửa đổi. Đủ để mặt đất giống như là có mãnh liệt hấp lực, để cho Bạch Thiếu Phong không có cách nào linh hoạt hướng bên cạnh né tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn lượng tiên xích ngay đầu đánh hạ. Mắt thấy trong nháy mắt tiếp theo, hắn liền muốn bể đầu chảy máu, hoặc là nghiêm trọng một chút, cả đầu đều phải bị đánh không có. Khóe miệng của Bạch Thiếu Phong hơi hơi tăng lên câu, lộ ra một cái có thể để cho các cô gái thét chói tai cười lạnh, thần thức rót vào trận pháp khống chế trung xu. Trong một sát na, trong tiểu lâu trở nên xương trắng mịt mờ, đông tây nam bắc khó phân biệt, thần thức cũng khó mà xuyên thấu xương trắng này. Trong xương trắng loáng thoáng có thiếu nữ chập chững eo, người hưu tình ngoái đầu nhìn lại cười một tiếng, có mâu thân ôn nhu đều, có tiểu nhi phát ra như chuông bạc tiếng cười. Ngược lại là bỏ xuống được vốn ban đầu. Đỗ Hữu Khiêm cười chửi một câu. Nay hiển nhiên là Bạch Thiếu Phong ở trong trận pháp đặt một loại cực kỳ chân quý thiên tài địa bảo làm bảy trận tài liệu, tam thận xương mù tinh. Này là dùng để tu luyện ảo thuật, cùng với trừ vọng phá huyễn bí thuật chân phẩm, dùng để bày trận thật là nhiều tiền lắm của. Nếu là loại này thiên tài địa bảo phân lượng lại nhiều hơn một chút, hóa thần chân quân lâm vào trong trận pháp cũng sẽ bị lạc ở hư thật khó phân biệt ảo ảnh chung. Thế nhưng dạng giá liền quá lớn. Bạch Thiếu Phong cử động lần này ngược lại không có hy vọng nào Đỗ Hữu Khiêm lâm vào ảo ảnh, mà là dùng cho thoát khỏi Đỗ Hữu Khiêm thế công, tranh thủ quý báo cơ hội thở dốc. Trong xương trắng có hàn mang lóe lên. Đỗ Hữu Khiêm thả ra lượng tiên xích, cong. Thanh thúy tiếng vang, nhưng là lượng tiên xích đem trôi này trăng lưới liềm loan đào cho bắn ra. Bạch Thiếu Phong thân hình lần nữa che giấu vào trong xương trắng. Hắn hẳn có nào đó phương pháp, có thể không chịu, hoặc là thiếu được bạch vụ ảnh vàng, xuyên thấu qua xương trắng phong tỏa Đỗ Hữu Khiêm vị trí. Ầm, ầm ầm. Nhưng là Đỗ Hữu Khiêm bung lượng tiên xích, đem cả tòa lầu cũng phá hủy. Có thể cản ngại thần thức xương trắng dần dần tàn đi, thần thức vừa có thể lan tràn ra dò xét. Đỗ Hữu Khiêm phát hiện, có hai cái nhân tộc tu sĩ núp ở phụ cận cách đó không xa, hẳn là bị chiến đấu chấn động hấp dẫn tới. Bọn họ đều là nguyên anh tu vi, cũng không dám đến gần cũng không muốn cách xa, đại khái là muốn chờ chiếm tiện nghi. Mà Bạch Thiếu Phong lại không thấy tăm hơi. Đỗ Hữu Khiêm không có gì ngạc nhiên, thông qua mới vừa rồi giao thủ, hắn đã nhận ra, người này đó là Thánh Huyết Tông chân truyền, Bạch Thiếu Phong. Đem thật sự tu hành động huyền linh kỳ xích thư chân kinh đặc thù hết sức rõ ràng. Thiếu Phong chân quân, Đỗ Hữu Khiêm lớn tiếng nói, cần gì phải ẩn ẩn nấp nấp. Ngược lại ngươi hôm nay khó thoát khỏi cái chết, không bằng dứt khoát lưu loát điểm, lập tức lăn ra đây cho ta nhận lấy cái chết. Chương 576, tại sao như thế chi kinh sợ chương 576, tại sao như thế chi kinh sợ có thể che giấu thân hình, khí tức bí thuật cùng thần thông có không biết. Đỗ Hữu Khiêm cũng không biết rõ Bạch Thiếu Phong nắm giữ là loại nào, tự nhiên cũng không cách nào đi phá giải, cho nên hắn dùng rồi tối nguyên thủy, theo lý thuyết cũng hữu hiệu nhất một chiêu. Hắn đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn bằng nửa con mắt, có chút vẻ mép tràn đầy khinh miệt. Đỗ Hữu Khiêm dĩ nhiên không phải như thế tự cao tự đại người, nhưng không trở ngại hắn dùng loại phương thức này tới dẫn xà xuất động. Kia Bạch Thiếu Phong vẫn là thiên kiêu, từ bước vào tu hành chi thủy chính là Thánh Huyết Tông nổi bật nhất người, cùng hắn đồng bối. Không, dù là so với hắn sinh ra sớm trăm năm, vãn sinh trăm năm người, cũng bị áp chế được cảm đạm vô quang. Dù là hắn tới nhân gian giới, cũng là Thánh Huyết Tông xuất sắc nhất chân truyền, sau đó trưởng thành lên thành Thánh Huyết Tông cực kỳ có uy mong trưởng lão. Người khác dù là không thích hắn mặc nam xuất thân thân phận, lại cũng không khỏi không nắm lô mũi cầm đủ loại tài nguyên tới cung cấp hắn tu luyện, đem hắn thật cao nâng lên, bởi vì hắn thật là có bước hư phong thái. Mà cho dù là đối Thánh Huyết Tông loại này siêu nhất lưu đại tông môn mà nói, bước hư đại năng cũng là có thể chấn áp tông môn khí vận tồn tại. Lại như thế nào hậu đãi cũng không quá đáng. Cho nên, có như thế trải qua Bạch Thiếu Phong, ít nhiều gì sẽ có nhiều chút tâm cao khí ngạo đi. Đã biết sao một kích, Bạch Thiếu Phong coi như có thể nhịn được không ra, cũng sẽ có nhiều chút kích động trong lòng chứ. Chỉ cần trột dạ kích động, cũng sẽ bị chính mình cực kỳ cường hãn thần thức bắt sơ hở. Nhưng Bạch Thiếu Phong thật đúng là nhịn được. Một phút trôi qua, thời gian một nén nhang đi qua, hai cái kia ở bên cạnh theo dõi nguyên anh tu sĩ, sợ làm phát bực rồi nhìn qua càng ngày càng phẫn nộ Đỗ Hữu Khiêm, lặng lẽ lui ra. Bạch Thiếu Phong lại vẫn không có hiện thân. Đỗ Hữu Khiêm phẫn nộ chỉ là giả bộ đến, muốn biểu hiện không ổn định, dẫn Bạch Thiếu Phong mắc câu. Có thể Bạch Thiếu Phong tại sao liền không mắc lừa đây? Đạo hữu, ngươi còn ở đây làm gì? Giống như xuất cốc hoàng oanh âm thanh vang lên. Ra cắt thanh chập chẩn để cho người ta không rời mắt nổi thân hình như rắn nước thành thực đi tới. Đỗ Hữu Khiêm ngưng trọng nói, ra cắt đạo hữu, mới vừa rồi có người phục kích ta, kỳ thân phận chính là Thánh Huyết Tông giải lão Bạch Thiếu Phong. Hắn hiện tại ẩn nặc thân hình, có lẽ là dự định chờ cơ hội đánh lên ta. Ngươi cũng không cần ở phụ cận đây dừng lại, ta muốn dẫn xà xuất động, hôm nay đem hắn giải quyết. Ra cắt thanh nhàn nhạt mỉm cười, đạo hữu. Thử. Thanh vừa mới nhìn thấy một cái Thánh Huyết Tông tu sĩ rời đi độc phủ. Cái kia một thân nồng nặc mùi máu, thanh thì sẽ không nhận sai. Vừa nói, Gia Cát Thanh ngồi chồm hổm xuống, dùng trắng nón đầu ngón tay trên mặt đất câu họa, lắc đắc mấy bút, liền buộc vòng quanh một cái thanh niên tuấn mỹ hình cái đầu. Mặc dù phong cách đơn giản, lại một cách lạ kỳ tả thực. Đạo hữu mời xem, đây là thanh mới vừa mới thấy được người. Đỗ Hữu Khiêm không nói gì ngưng nghẹn. Này Bạch Thiếu Phong, tại sao như thế chi kinh sợ? Ta rất nhỏ yếu a, ta ngay cả Tấn Hoan kiếm cũng không tại người bên a. Đây là ta suy yếu nhất thời điểm, tại sao ngươi không thử đến tới giết ta a? Ngươi không tới giết ta, thế nào ta nhân cơ hội làm thịt ngươi thì sao? Trừ phi là tại chỗ phản kích, nếu không Đỗ Hữu Khiêm cũng không dám đuổi theo giết Bạch Thiếu Phong. Nếu không sẽ đổi lấy toàn bộ Thánh Huyết Tông nổ tung, ba gã bất hư, chừng mấy danh hóa thần chân quân đuổi giết có thể không phải đùa giỡn. Nói không chừng người ta hợp đạo lao tổ cũng sẽ từ ẩn thân tiểu thế giới xa xa bay tới một kiếm. Mặc dù bình thường mà nói, một loại tu sĩ sẽ không ỷ lớn hiếp nhỏ. Nhưng là đừng quên, Thánh Huyết Tông là ma môn. Ma môn. Ma môn. Chuyện trọng yếu nói ba lần. Người trong ma môn thích nhất ỷ lớn hiếp nhỏ. Đỗ Hữu Khiêm cũng không dám đổ Thánh Huyết Tông những thứ này hóa thần, bước hư, hợp đạo đại năng khí lượng. Cái tông môn này người, làm việc thuần bằng cảm giác. Át chủ bài chính là một cái tùy ý làm bậy. Cho nên, bỏ lỡ hôm nay, Đỗ Hữu Khiêm coi như thấy được Bạch Thiếu Phong, cũng phải nghĩ lại, có đáng giá hay không hoàn toàn bức bỏ Thanh Hư Thông Huyền Quan Diệu Chân Quân cái này bí danh, đi giết đối phương. Về phần Bạch Thiếu Phong vì sao lại đột nhiên tập kích chính mình, Đỗ Hữu Khiêm suy đoán, đại khái cùng thời thần thông có liên quan đi. Hai người này đều là Mạc Nam xuất thân, nghe nói trước kia là có chút giao tình. Kia mặc dù Bạch Thiếu Phong tự có sư thừa, nhưng thời thần thông cũng thường thường chỉ điểm hắn. Nghe nói Bạch Thiếu Phong bí mật sẽ để cho thời thần thông sư phụ, mặc dù thời thần thông cho tới bây giờ không có thừa nhận qua. Hơn nữa Bạch Thiếu Phong tới nhân gian giới, cũng là thời thần thông sắp xếp. Đỗ Hữu Khiêm nổi lên một quẻ, bói toán Hoang Ba chân nhân. Nhìn một cái quẻ tượng, Hoang Ba chân nhân khẳng định đã chết được tiểu kiểu. Đại khái là Hoang Ba chân nhân làm việc không mật, bị Bạch Thiếu Phong phát hiện chút đầu mối, sau đó tra hỏi hoặc là siêu hồn biết được, giết chết thời thần thông làm mình vị này Thanh Hư Thông Huyền Quan Diệu chân quân đi. Đỗ Hữu Khiêm thông qua bói quẻ cùng suy đoán, đem sự tình ngọn nguồn phân tích cái 89/10, tựa như tận mắt nhìn thấy. Gia Cát đạo hữu, ngươi lần này có gì thu hoạch? Đỗ Hữu Khiêm thở dài một tiếng, hoàn toàn buông tha đuổi giết ý tưởng của Bạch Thiếu Phong. Gia Cát thanh móc ra mấy cái ngọc giản hướng Đỗ Hữu Khiêm ném đến, những thứ này có lẽ là đạo hữu ngươi cần dùng đến. Đỗ Hữu Khiêm nhận lấy ngọc giản, thăm dò vào thần thức, lộ ra vẻ vui mừng. Quá tốt, ta quả thật cũng có thể sử dụng bên trên. Gia Cát đạo hữu, cần ta lấy cái gì để đổi? Gia Cát thanh lắc đầu một cái, thanh có khác thu hoạch, những thứ này coi như là phân cho ngươi phần này đi. Dù sao ngươi kiềm chế Bạch Thiếu Phong, thanh nghe nói qua, đây chính là một vị có bước hư phong thái cường đại tu sĩ, đã từng cùng một tôn lục gia yêu hoàng đại chiến mấy ngày bất phân thắng phụ, còn từng cùng một vị bước hư tu sĩ giao thủ, bại mà không bị thương, ung dung bỏ chạy. Đỗ Hữu Khiêm gật đầu một cái, này Bạch Thiếu Phong quả thật lợi hại. Hơn nữa coi khí tức, hẳn đã là hóa thần hậu kỳ, thật không biết rõ tại sao hắn có thể tu luyện nhanh như vậy, còn có mạnh như vậy hộ đạo thủ đoạn. Xem ra quả nhiên là bất thế gia thiên tài. Năm đó Thánh Huyết Tông người liền từng đánh giá, mặc dù cách mỗi 200-300 năm, cũng sẽ hiện ra một cái hoành ép một đời thiên tài tu sĩ. Nhưng là Bạch Thiếu Phong tuyệt đối là những thứ kia thiên tài chung người xuất sắc, chính là ngàn năm nhất ngộ thiên tiêu. Nếu như người nọ tấn thăng bước giả dối, Đỗ Hữu Khiêm cũng không nắm chắc nhất định có thể thắng hắn, thậm chí rất khó giết chết hắn, bởi vì đến lúc đó lại không thể đối với hắn dùng chúng sinh ngang hàng. Tốt nhất là ở Bạch Thiếu Phong tấn thăng bước hư trước tìm cái cơ hội, dùng chúng sinh ngang hàng đem người này giết chết, không lưu hậu hoạn. Động phủ tìm tòi được không sai biệt lắm, Đỗ Hữu Khiêm liền cùng Gia Cát Thanh rời đi. Gia Cát Thanh tự trở lại Gia Cát Thành, Đỗ Hữu Khiêm lại đi trước cùng Lâm Toa, Phương Hoa, Vô Ai đợi gặp mặt, ôn tồn rồi một đoạn nhỏ thời gian, lại dự định đi gặp Tân Thu tiểu đồ đệ tiểu thụ sinh. Nghe nói này một vị cũng là bất thế gia thiên tài, thiên phú có thể sẽ không kém hơn năm đó Bạch Thiếu Phong, so với Đặng Mậu Ngọc thiên phú cũng còn khá. Linh căn dĩ nhiên chỉ là thiên linh căn, dù sao cao nhất chính là thiên linh căn, nhưng người này nhưng là cực kỳ hiếm thấy nhiều linh căn, ngoại trừ một hệ thiên linh căn bên ngoài, còn lại ngũ hành linh căn, kém cỏi nhất cũng là cực phẩm linh căn. Hơn nữa người này ngộ tính thật tốt, đối trận pháp, luyện khí, luyện đan, chế phù này tu chân kỹ thuật trung ứng dụng rộng nhất tứ môn, tựa hồ cũng có không tệ thiên phú. Cho nên Đỗ Hữu Khiêm mới cấp hống hống địa để cho Đặng Mậu Ngọc đi đem tiếp dẫn ra mặt nam. Bất quá Đỗ Hữu Khiêm còn cần trước đi một chuyến Nam Phương Quỷ Quốc. Lần này tìm tòi trong động phủ phát hiện mấy cái ngọc giản trùng, vừa vặn đều là phương pháp quỷ tu. Trong đó có mấy viên là ghi lại quỷ tu pháp thuật cùng cường đại bí thuật, còn có một mai là có thể tu luyện tới hợp đạo cảnh giới quỷ tu công pháp Huyền Tuyển Mở Âm Quá Mạc trải qua. Đỗ Hữu Khiêm thoáng tính toán một phen, môn công pháp này cùng Mạnh Tiêu đám người trước tu luyện Dạ Chiếu Cửu Thiên Hồn Phách Cầu Tiên Quyết hẳn là không mâu thuẫn, theo lý thuyết có thể thay đổi tu. Đỗ Hữu Khiêm liền dự định đem những công pháp này cùng bí thuật ngọc giản đưa qua, thuận tiện thu một lớp thứ cấp trùng. Buồn chương hết, chương 577, không thể nào hiểu được cường đại chương 577, không thể nào hiểu được cường đại Mạnh Tiêu bên này hấp tấp bề bộn nhiều việc nuôi dưỡng sản nghiệp, làm thật lớn. Muốn không phải Đỗ Hữu Khiêm làm hắn không chế kích thước, chỉ sợ mỗi ngày mấy chục cân thứ cấp trùng cũng có thể cung ứng được rất tốt. Nhưng là Đỗ Hữu Khiêm muốn bắt bóp trưởng vĩ cẩm kê nhất tộc, lại không thể đem đút quá ăn no. Cái này có chừng có mực phải nắm giữ tốt. Đỗ Hữu Khiêm đưa tới công pháp và bí thuật, Si Mộng Nhiễm sau khi nhìn có chút kích động, Mạnh Tiêu nhưng là bình tĩnh nhận lấy. Hắn cảm thấy cái này không có gì thật kích động. Đỗ Hữu Khiêm đem công pháp và bí thuật đưa cho hắn, tăng lên thực lực của hắn là chuyện đương nhiên. Giống như hắn vì Đỗ Hữu Khiêm mà liều mạng cũng là chuyện đương nhiên. Bất kể hắn tu luyện thành bao lớn bản lãnh, Đỗ Hữu Khiêm ra lệnh một tiếng, hắn sẽ không chút do dự chịu chết. Dù là quỷ thân thể vỡ vụn, hồn phi phách tán cũng sẽ không tiếp. Cho nên Đỗ Hữu Khiêm cấp dưỡng hắn cũng là chuyện đương nhiên. Này suy luận không thật xấu. Thực ra còn sống thời điểm, Mạnh Tiêu đối mặc dù Đỗ Hữu Khiêm cũng trung thành, nhưng muốn cho hắn đi chết, hắn vẫn sẽ do dự. Nhưng là biến thành quỷ tu sau này, tựa hồ vì Đỗ Hữu Khiêm tận trung hiệu lực đã trở thành hắn chấp niệm, khiến cho hắn hoàn toàn không so đo cá nhân được mất, vô cùng trung thành. Chỉ cần Đỗ Hữu Khiêm đừng để cho hắn đi tổn thương Si Mộng Nhiễm là được. Vì Đỗ Hữu Khiêm hiệu lực chính là hắn quỷ làm ăn nghĩa. Si Mộng Nhiễm không phải. Si Mộng Nhiễm là hắn tâm, mắt của hắn, hắn tâm tình chập chờn, hắn quỷ sinh trùng duy nhất tốt đẹp. Nếu như không có Si Mộng Nhiễm, hắn cũng không muốn lại làm quỷ tu sống được. Chờ đến Đỗ Hữu Khiêm kết thúc thị sát sau đó rời đi, Si Mộng Nhiễm bĩu môi một cái, công pháp này tốt tuy tốt, nhưng thiếp nhìn một chút, cần tài nguyên quá nhiều. Bằng vào chúng ta phân phối đến dẫn địa sản ra, trong lúc nhất thời cũng chỉ đủ chúng ta một người trong đó tu luyện. Người trước tu luyện đi, thiếp vãn chút thời gian lại nói. Ừ, thua thiệt ngươi còn nói hắn chủ thượng, thay hắn nuôi dưỡng này thứ cấp trùng phí tâm phí sức, còn hao phí không ít tài nguyên, hắn lại lớn như vậy lạt lạt địa lấy đi, cũng không nói cho ngươi một ít tài nguyên, đền bù ngươi hao tổn. Mạnh Tiêu lãnh đạm nói, chút chuyện nhỏ, ngươi cũng không cần luôn treo ở mép. Nếu không có hắn, chúng ta cũng không có hôm nay, vì thế ta một mực cảm kích hắn. Tài nguyên không đủ, ngươi trước tu luyện, ta trễ giờ tu luyện nữa không được gì. Thiên phú của ngươi cao hơn ta, chờ ngươi tấn thăng cấp 5, chúng ta liền có thể trở thành quỷ quốc bên trong quan to một phương, đến lúc đó quyền thế ngút trời, ngươi làm cho ta chút tài nguyên tu hành cũng là dễ như trở bàn tay. Si Mộng Nhiễm trừng mắt liếc hắn một cái, làm một mặt quỷ, thử, đợi tiếp tu luyện có thành, liền đem ngươi đập rồi, tìm một càng không chịu thua kém phu quân. Mạnh Tiêu nhéo một cái nàng cố ý ngưng ra thật thể chân mềm gương mặt, ngươi như không muốn ta, cũng không cần chờ đến tu luyện có thành, bây giờ liền có thể không muốn. Về phần tài nguyên tu luyện, ta sẽ tự một mực cung cấp ngươi. Bất kể ngươi đối với ta như thế nào, ở ta tâm lý, ngươi thủy chung là duy nhất. Si Mộng Nhiễm lại quả rồi hắn liếc mắt, vặn eo liền đi. Buồn nôn. Chúng ta đã là một đôi lão quỷ, không phải thiếu niên thiếu nữ. Tiểu Thụ Sinh nhìn trước mắt vị này nghe nói là hóa thần đại năng ra hỏa. Về phần cái gì là hóa thần, đại năng bao lớn, ngượng ngùng, không hiểu. Hắn chỉ biết rõ, nghe nói hóa thần đại năng nguyết hắn một cái, hắn loại này trúc cơ tiểu tu sẽ bạo thể mà chết. Khả năng thật rất lớn đi. Tiểu Thụ Sinh không dám nhìn thẳng, chỉ là dùng tầm mắt ánh mắt xéo qua quan sát. To nhìn chỉ là thiếu niên đẹp trai, khí tức liền giống như người bình thường. Tiểu Thụ Sinh cảm thấy, loại này thể trạng thiếu niên, hắn có thể đánh mười. Đương nhiên đây nhất định là ảo giác. Tiểu Thụ Sinh không ngu, có thể làm cho mình hoàn toàn không nhìn thấu, thậm chí cho rằng là người bình thường tu sĩ, tuyệt đối so với hắn lợi hại rất nhiều. Vị này ban đầu lần gặp gỡ sư phụ theo dõi hắn không lên tiếng, Tiểu Thụ Sinh tâm lý có chút lẩm bẩm, lại trộm trộm nhìn một cái, thấy sư phụ thân hình bỗng nhiên trở nên mơ hồ, tựa như mông một tấm lụa mỏng, hoặc như là có một tầng hơi nước bao phủ. Tại sao có thể như vậy? Tiểu Thụ Sinh không nhịn được lại nhìn, lần này lại phát hiện, hắn giá rẻ sư phụ lại không có đứng ở trước mặt hắn rồi, mà là ở cách đó không xa chắp hai tay sau lưng, thưởng thức một gốc nộ phóng tây đảo. Tiểu Thụ Sinh chớp chớp con mắt, lần này giá rẻ sư phụ lại xuất hiện ở trước mắt hắn rồi, còn là trước kia tư thế, chân cũng cùng trước kia vị trí nghiêm tì mà hợp. Tiểu Thụ Sinh trên nó hiện lên mấy cái đại đại dấu hỏi, lại trừng mắt nhìn, lần này lại phát hiện giá rẻ sư phụ ở đó nhánh thoăn thoăn chạy băng băng suối nhỏ trước, ngồi ở bóng loáng trên đá, đem chân đưa vào trong suối nước chạc tẩy rửa. À, Tiểu Thụ Sinh khẽ hô một tiếng. Chuyện gì kêu la om sòm? Tiểu Thụ Sinh chỉ cảm thấy một cổ khí lạnh từ vĩ lư sông thẳng tiến môn cái thoát, mồ hôi lạnh nễ ngại trực hạ. Bao nhiêu năm không có lãnh hội qua loại cảm giác này. Từ luyện khí trung kỳ sau này, đối với tự thân bắp thịt, nhịp tim, thậm chí lỗ chân lông cũng có thể khống chế, liền lại cũng không có loại này bị sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người tư vị. Nhưng bây giờ hắn không nhịn được, hai tay lạnh như băng, hai chân cứng ngắc, một cử động cũng không dám. Sư phụ là lúc nào đi vòng qua sau lưng mình đi? Đỗ Hữu Khiêm chậm rãi từ sau lưng của hắn đi ra, nhiều hứng thú đánh giá cái này tiểu đồ đệ. Nên cho này tiểu gia hỏa tâm lý gieo một viên khó mà phai mở mầm mống chứ. Từ nay về sau, tiểu đồ đệ nghĩ đến chính mình, tâm lý sẽ dâng lên không thể nào hiểu được cường đại loại cảm thụ. Đừng nói phản bội, sợ là liền vi phạm chi niệm cũng không dám có. Cái này là đủ rồi, hỏa hầu vừa vặn. Nếu là đánh lại đánh nhiều một chút, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng người này đạo tâm. Vì vậy Đỗ Hữu Khiêm mỉm cười vỗ vai hắn một cái, ngươi tư chất ở Mạc Nam có thể nói là ngàn năm lấy hàng mạnh nhất rồi. Vi sư rất coi trọng ngươi, hy vọng có một ngày ngươi có thể cùng vi sư đứng ở giống vậy độ cao, nhìn xuống thế gian chúng sinh. Tiểu Thụ Sinh chỉ cảm thấy tê cả da đầu, nhưng lại có một cổ cảm giác tự hào tự nhiên nảy sinh. Một cái có hắn không thể nào hiểu được cường đại tu sĩ, thật không ngờ coi trọng hắn. Đổi ai không ngất xỉu a. Hắn bật thốt lên, ta nhất định sẽ đuổi kịp ngài bước chân, sư phụ. Đặng Mộ Ngọc ở bên cạnh không khỏi tức cười. Đỗ Hữu Khiêm cười ha ha một tiếng, vậy ngươi phải bước nhanh hơn rồi. Bởi vì, vi sư cũng sẽ không đứng tại chỗ chờ ngươi. Cũng không nên chờ đến vi sư đều nhanh phi thăng, ngươi còn không đuổi kịp tới. Tiểu Thụ Sinh ngực có một cổ nhiệt huyết dâng trào, tràn đầy hào hùng cùng ý chí chiến đấu, đệ tử sẽ không để cho ngài thất vọng. Đỗ Hữu Khiêm gật đầu một cái, vi sư nghe nói, sư minh ngươi cho ngươi lập ra kế hoạch, tán công trọng tu sau 500 năm trúc cơ, 20 năm kết đan. Đúng a? Nói đến chỗ này, Tiểu Thụ Sinh liền sầu mi khổ kiểm, mang theo bán khí nhìn một cái tựa như giai nhân tuyệt sắc Đặng Mộ Ngọc, sư minh là dùng việc công để báo thù riêng. Đỗ Hữu Khiêm cũng trợn mắt nhìn Đặng Mộ Ngọc liếc mắt, này thì ngươi sai rồi rồi. Đặng Mộ Ngọc lập tức cung kính cúi đầu, mời sư tôn huân kỳ. Đỗ Hữu Khiêm nói, ngươi sư đệ như thế tư chất, làm cực kỳ tạo hình mới là, phải biết ngọc bất chắc bất thành khí, ngươi làm sao có thể đối với hắn như thế buông lòng yêu cầu? 3 năm trúc cơ, 16 năm kết đan, như không làm được, ta thì chỉ có hỏi ngươi. Đạm Mộ Ngọc lập tức tiếp lời, đúng sư phụ, đệ tử nhất định dụng tâm đốc thúc sư đệ. Nói xong, âm chắc chắc nhìn tiểu thụ sinh liếc mắt. Tiểu thụ sinh hai mắt biến thành màu đen. Ta đây là tạo cái gì người ta? Bây giờ đổi ý rời đi tông môn còn kịp sao? Khôi phục thành Tuy Tiêu chân quân tướng mạo, khí tức Đỗ Hữu Khiêm dong cờ dục ngựa quay trở về Thủy Hán thành. Sơn gỗ cũ gần đây bỗng nhiên thay đổi hứng thú yêu thích, không hề lưu luyến sơn lâm, mà là si mê thế giới loài người phồn hoa. Đại khái là nó rốt cuộc trưởng thành chứ? Giống như là một cái vốn là chỉ thích đi tiểu trà sát nê hoàn, dùng ná ném chim tiểu nam hải, đột nhiên khai khiếu, thích nhà cách vách cái kia trên mặt có điểm tiểu tức ban, cười một tiếng liền lộ ra tuyết răng trắng, cái mông bắt đầu trở nên êm dịu, ngực cũng có chút gồ lên cô gái. Sơn gỗ cũ thậm chí còn mình mở một cửa tiệm, đặc biệt bán tuy ra tu sĩ trẻ tuổi luyện tập tu chân kỹ thuật lúc sản xuất đủ loại đan dược, pháp khí các loại. Nó xin mấy cái người là thuê, làm ăn cũng không tệ lắm, nó mỗi ngày bận rộn được phi thường cao hứng. Nhưng mà, mặc dù Sơn gỗ cũ thông minh rất nhiều, cũng càng biết rõ nhân loại xã hội, nhưng nó vẫn là không có thực sự hiểu rõ nhân loại. Tỷ như, nó liền không biết rõ, tiệm này sở dĩ làm ăn thịnh vượng, là bởi vì rất nhiều người cũng biết rõ, nó là hóa thần lão tổ Tuy Tiêu chân quân sủng vật. Cho nên rất nhiều người cũng đem nó cho rằng chấn điếm vật biểu tượng, thậm chí không xa vạn dặm từ chỗ khác tiên thành đặc biệt chạy tới mua một hai kiện hàng hóa, vì chính là gặp một chút nó, dính hơi dính trên người nó tiên khí, muốn gặp mặt Tuy Tiêu chân quân tự nhiên là không có khả năng chuyện, ngay cả Nguyên Anh lão tổ đều có rất ít tư cách có thể thu được gặp mặt tư cách. Nhưng không thấy được chân quân, gặp một chút chân quân dưỡng sủng vật được chưa? Sơn gỗ cũ xa xa liền cảm ứng được Đỗ Hữu Khiêm đến gần. Đỗ Hữu Khiêm trở lại một cái, nó liền nhảy đến Đỗ Hữu Khiêm trên bả vai, ồn ào kể lối buôn bán, thổi ra châu, nói nó biết bao cao minh, biết bao giỏi kinh doanh. Đỗ Hữu Khiêm vẫn không có nhẫn tâm nói cho nó biết chân tướng, sẽ để cho nó cảm thấy như vậy đi. Trở lại trong nhà cũ, Đỗ Hữu Khiêm ở hậu viện đặc biệt vòng đi ra một mảng nhỏ linh điện, mới vừa bắt đầu luyện tập linh thực thuật, đột nhiên có người báo lại, Tuy Huyền cầu kiến. Buồn chương hết, chương 578, không muốn bồi dưỡng cảm tình. Để tránh thương tâm chương 578, không muốn bồi dưỡng cảm tình. Để tránh thương tâm Đỗ Hữu Khiêm cũng không ngẩng đầu lên, để cho nàng đi vào. Theo trong gia tộc xuất hiện hóa thần lão tổ, lại có hai vị nguyên anh, còn có nhiều vị kết đan chân nhân, nhất phái thịnh vượng vốn bình thế. Tuy ra càng ngày càng quy củ lớn, giống như Tuy Huyền, bởi vì chưa kết anh, dù là nàng là Đỗ Hữu Khiêm ruột thịt nữ nhi, cũng không thể trực tiếp tới gặp Đỗ Hữu Khiêm, cần được trước chuyển đạt, hẹn trước. Đương nhiên, Đỗ Hữu Khiêm làm gia tộc duy nhất hóa thần lão tổ, thực ra hết thể quy củ cũng không quản được hắn, ngược lại là hắn nói ra lời mới là quy củ. Bất quá ra vu mỗi nhiều chút cân nhắc, Đỗ Hữu Khiêm cũng không sửa chữa những thứ này. Cha, nữ nhi tới thăm ngài. Ngài gần đây như vậy được chưa? Tuy Huyền người còn chưa tới, thanh âm đã đến. Nàng thanh âm dĩ nhiên là cực dễ nghe, hơn nữa ở trước mặt Đỗ Hữu Khiêm, nàng thanh âm giống như có một dơ lên cái đuôi nhỏ, luôn là nhiệt tình như vậy đấy, phảng phất là cái vĩnh viễn vui vẻ, không buồn không lo tiểu cô nương. Đỗ Hữu Khiêm chính đứng ở vậy, chiếu cố một gốc tứ giai linh thực. Nghe vậy hắn không có đứng dậy, chỉ là mang theo nụ cười nói, cũng không tệ lắm. Người tu hành rất thuận lợi, xem ra rất nhanh thì có thể tấn nhập kim đan trung kỳ. Đó là cha ngài dạy thật tốt ta. Tuy Huyền dịu dàng nói. Kết đan sau nàng, nhìn qua không có quen như vậy nữ, mặc dù khoảng cách cùng Đỗ Hữu Khiêm lần đầu tiên gặp mặt đã qua hơn 100 năm, có thể nàng nhìn qua lại càng ngày càng giống một cô thiếu nữ. Không chỉ là gia thị tốt hơn, vóc người luyện chuyển hơn, càng nhiều là trên tâm tính tích cực và lạc quan, để cho nàng từ trong ra ngoài phảng phất sáng quang như thế. Thấy Đỗ Hữu Khiêm chiếu cố linh thực, nàng không có tiếp cận đi qua hỗ trợ, bởi vì biết rõ Đỗ Hữu Khiêm không thích những thứ này bệnh hình thức. Cho nên hắn chỉ là đứng ở bên cạnh nhìn, trong ánh mắt tràn đầy thưởng thức và vui sướng. Chờ đến Đỗ Hữu Khiêm làm xong, đứng dậy chậm rãi đi vào trong phòng, nàng mới nện bước bể bước đuổi theo, thanh âm trở nên trầm thấp điểm, "Cha, có chuyện ta phải hướng ngài bẩm báo." "Nói đi." Đỗ Hữu Khiêm ngồi ở nhà trung ương hoàng lê một trên ghế thái sư. Từ hắn bước vào cửa đến ngồi ở trên ghế thái sư, trung gian không có bất kỳ thời gian cách nhau. Tuy Huyền tuy nhưng đã gặp qua nhiều lần cha biểu diễn thần hùng, vẫn cảm thấy rung động cũng không tưởng tượng nổi. Cũng không biết mình liệu có thể có một ngày nắm giữ gần như vậy nói thần tích thần hùng. Nàng lặng lẽ nuốt nước miếng một cái, ôn nhu nói, "Đại ca hắn không nhanh được. Ít ngày trước ta đi nhìn hắn, hắn nói không có đường yêu cầu, chỉ muốn ở trước thấy ngài một mặt. Nhưng là ngài thị nữ dài tuyết rơi đúng lúc lại khai báo người phía dưới, không cho hắn truyền đạt." Đỗ Hữu Khiêm giọng nhàn nhạt, không muốn dò xét, "Tuyết rơi đúng lúc không phải ta thân nữ nhi, nàng ở trong lòng ta địa vị còn kém rất rất xa ngươi. Hơn nữa, ngươi thông minh như vậy, chẳng nhẽ không nghĩ tới, Tuyết rơi đúng lúc lấy ở đâu lá gan lừa ta. Nàng làm như thế, nhất định là phù hợp ta tâm ý." Tuy Huyền bận rộn sợ hãi quỳ xuống, "Cha, Huyền nhi không muốn thử dò ngài." "Ai, đứng lên đi." Đỗ Hữu Khiêm vẫy vẫy tay. Tuy Huyền chậm rãi ngẩng đầu, thấy Đỗ Hữu Khiêm vẻ mặt sau, mới thở phào nhẹ nhõm, quỳ gối tiến lên, quỳ đến Đỗ Hữu Khiêm bên chân, "Thật xin lỗi, cha, ta để cho ngài tức giận." "Ta không hề tức giận." Đỗ Hữu Khiêm biết rõ bây giờ mình hy vọng nặng bao nhiêu, cho nên ở con cái trước mặt đã cố gắng hết mức không đùa bỡn uy phong, nhưng các con gái hay lại là động một chút là bị dọa sợ đến quỳ xuống. Tôn Bối Môn thì càng khỏi phải nói, cho nên Đỗ Hữu Khiêm đều lười được thấy bọn họ. "Đại ca ngươi Tuy Kha, biết rõ ta tại sao không thấy hắn sao?" Tuy Huyền lắc đầu một cái, "Huyền nhi không biết." Đỗ Hữu Khiêm nhẹ nhàng sờ một cái nàng đầu dưa, "Đứng lên nói chuyện đi, đừng động một chút là quỳ." Tuy Huyền lúc này mới đứng lên, tự giác đi tới Đỗ Hữu Khiêm sau lưng, thay hắn nắm vai. Đỗ Hữu Khiêm có chút lùi ra sau, nhắm mắt nói, bởi vì lấy hắn tính cách, tiểu vô pháp kết đan. mà nếu như không thể kết đan, chỉ là trúc cơ tu sĩ, có lẽ chẳng qua là ta lần bế quan công phu, hắn liền thọ hết. Ta làm sao khổ cùng hắn bồi dưỡng cảm tình, chờ đến hắn chết lúc, hai người thương cảm chứ? Như bây giờ liền rất tốt. Tuy Huyền không nói gì, không lời nào để nói. Đỗ Hưu Khiêm nói tiếp, ta ngày mai sẽ đi gặp hắn một chút, nghe một chút hắn còn có cái gì cuối cùng tâm nguyện. Dù sao cha con một trận, mặc dù ta cùng hắn cảm tình không sâu, cũng hy vọng hắn có thể đi an tưởng điểm. Về phần ngươi, còn có Nhi, các ngươi đều đã kết đan, nhưng nếu là không có thể đột phá đến cảnh giới cao hơn, cuối cùng không có thể dài lâu đi cùng cho ta. Cho nên, các ngươi nếu không muốn lại khắc khổ tu hành, vậy cũng có thể, muốn lấy sau tiểu đừng tới thấy ta. Tránh cho cảm tình càng ngày càng sâu, mà các ngươi lại quá sớm chết đi, nhường cho ta đau lòng. Tuy Huyền dịu dàng nói, cha, nhị ca nơi đó lại không nói, nữ nhi sẽ một mực phụng bồi ngài. Bất quá, tu luyện vừa nhìn cần cù, còn nhìn tài nguyên, cũng cần một chút may mắn. Thân là tuy gia người, nữ nhi tài nguyên tu hành tự nhiên không thiếu, hơn nữa cũng không khuyết cần miễn. Chỉ là vận khí phương diện. Đỗ Hưu Khiêm cười cắt đứt, thân là con ta nữ, chính là nhất đại vận khí rồi. Tuy Huyền không khỏi cười. Lời này thật đúng là không một chút chỗ sai. Có một hóa thần chân quân lão cha, đến hóa thần trước tài nguyên tu hành cũng không cần buồn, người khác bắt hết óc cũng khó thấy một mặt danh sư, mình có thể tùy thời tiếp nhận chỉ điểm, nhắm thẳng vào đại đạo công pháp, người khác đánh bạc cánh mạng cũng không thể có thể lấy được, chính mình nhưng có thể tùy ý chọn, đi ra khỏi nhà, chỉ cần tự giới thiệu, hơn nữa đừng quá ngang ngược đem người đắc tội chết, cũng không có người nguyện ý theo ý cùng hóa thần chân quân nữ nhi kết toán. Cho nên, đúng như Đỗ Hữu Khiêm từng nói, thân là con trai của hắn nữ, cũng đã là nhất đại vật khí. Cái này cần có cái gì dạng đầu thai kỹ xảo a? Gần đây có cái gì trong tu hành nghi nan, thừa dịp bây giờ ta có rảnh rỗi, đội vàng hỏi đi. Đỗ Hữu Khiêm hưởng thụ nữ nhi xảo thủ nắm bay, bộ dạng vẻ mặt nói. Tuy Huyền đội vàng đem gần đây để dành tới hỏi để một kia ý thức điệu hỏi lên trở lại Thụy Hãn thành Đỗ Hữu Khiêm, vẫn mỗi ngày nhàn nhã luyện một chút tu chân kỹ thuật, sau đó đó là xa xa cách không cùng tiên thành liên minh ngoại ra mấy vị hóa thần chân quân đấu pháp, tranh đoạt tiên thành liên minh lớn hơn phân ngạch quyền phát biểu. Có rảnh rỗi thời điểm, cũng sẽ ở nói chuyện phiếm trong bầy, chỉ điểm một chút chính mình ngu xuẩn các đệ tử, hoặc là cùng Lâm Toa, Phương Hoa cùng Vô Ai tán gẫu một chút. La Kim Ngọc gần đây muốn tới tiên thành liên minh bên này du lịch một đoạn thời gian. Đỗ Hữu Khiêm cũng làm ra rồi sắp xếp, không cần hoán đổi thành thân phận của Thanh Hư Thông Huyền Quan Diệu chân quân, mà là lấy Tuy Tiêu thân phận của chân quân, cho mấy cái nguyên anh tu sĩ đi ngọc tiền, nói La Kim Ngọc là mình trước đây quen biết tiểu hữu, trước mắt tới tiên thành liên minh du lịch tu luyện, để cho mấy vị này nguyên anh tu sĩ hỗ trợ tiếp đại vân vân. Qua một đoạn nhàn tản thời gian, Đỗ Hữu Khiêm lại lên đường, lần này là đi trọng huyền phái, cầu kiến thủ tính Hữu Thánh chân quân, nhưng vẫn bị chặn ngoài cửa. Này không phải Đỗ Hữu Khiêm lần đầu tiên cầu kiến rồi, đáng tiếc trọng huyền phái vị này bộ hư chân quân tương đối cao lạnh. Huyền áo Đỗ Hữu Khiêm cũng muốn ngụy trang thành trọng huyền phái tu sĩ lẻn vào đi gặp nàng. Trước Đỗ Hữu Khiêm bởi vì chấn thủ tiền tuyến, còn có Ngọc Kinh Thành, Thụy Hãn Thành mọi chuyện quân thân, làm Giang Sơn Đa Kiểu Đồ nắm ở có thể mật chân quân trong tay lúc, không có đi bài kiến. Mà bây giờ Giang Sơn Đa Kiểu Đồ đã đến thủ tĩnh Hữu Thánh chân quân trong tay, này một vị lại bất cận nhân tình. Đỗ Hữu Khiêm chỉ có thể mất hứng mà về. Chưa tới 150 năm, Giang Sơn Đa Kiểu Đồ liền đem lưu chuyển đến Thánh Huyết Tông trăm huyết ngộ pháp chân quân trong tay. Đỗ Hữu Khiêm có thể không cảm thấy Thánh Huyết Tông bộ hư chân quân sẽ là dễ nói chuyện. Năm tháng đội vã, vừa qua khỏi 577 tuổi sinh nhật không lâu, Đỗ Hữu Khiêm lại một lần nữa rời đi Thụy Hãn Thành. Hắn lại lần nữa đi trọng huyền phái, muốn viếng thăm thủ tính Hữu Thánh chân quân, đáng tiếc lấy được kết quả cùng hơn 30 năm trước như thế. Không thấy, bộ hư chân quân rất hiếm sao? Bây giờ ta không với cao nổi, cũng đừng chờ lần sau ngươi lạc đàn rồi, ta bạo nổ ngươi tiền vàng. Đương nhiên, chuyện này suy nghĩ một chút liền có thể. Không phải Đỗ Hữu Khiêm không đánh lại, mà là trọng huyền phái thật bất hảo trọng. Này dù sao cũng là nhân tộc trong thế lực, duy ngũ có hợp đạo đại năng chấn giữ một trong. Không trọng nổi, không trọng nổi. Thất vọng mà quay về Đỗ Hữu Khiêm đi tới Gia Cát Thành, trước cùng Đồ Đệ Lăng Hoa, Đồ Tôn Lăng Nguyệt gặp mặt một lần. Bên ngoài du lịch thời điểm, ta bỗng nhiên có linh cảm, cảm giác nếu như trở lại, sẽ có tốt xảy ra chuyện, vì vậy lập tức quên đi tất cả chạy về. Bây giờ nhìn lại, ta trực giác thật bén mẹ đây. Lăng Nguyệt vui vẻ kéo Đỗ Hữu Khiêm tay. Trong nhiều năm không gặp, cũng không để cho nàng cùng Đỗ Hữu Khiêm sinh ra rất nhiều ngăn cách, mà là rất tự nhiên liền thân cận đứng lên. Sư tổ a, lần này ước chừng phải lưu lâu một chút. Ta ở bên ngoài du lịch thời điểm, học được làm đồ ăn, ngươi có thể nhất định phải nếm thử một chút tay người ta. Bên ngoài vẫn là một thiếu nữ Lăng Nguyệt nói. Đỗ Hữu Khiêm mỉm cười gật đầu, được, ta liền ở lâu một đoạn thời gian. Lần này hắn tới Gia Cát Thành, chủ yếu mục đích là cùng Gia Cát Thanh đi tìm tòi vị kia chân tiên động phủ, đây là 300 năm trước liền ước định cẩn thận. Bất quá cự ly này động phủ hiện thế, còn có một ít ngày giờ, cho nên hắn có thể ở Lăng Hoa, nơi này Lăng Nguyệt lưu lại một đoạn thời gian, thuận tiện chỉ điểm các nàng tu hành. Buồn chương hết, chương 579, cùng chung chí hướng đồng bạn chương 579, cùng chung chí hướng đồng bạn cùng trạch được mấy trăm năm cũng không ra Gia Cát Thành Lăng Hoa khác nhau, Lăng Nguyệt nhưng là hoạt bát hiếu động nhiều lắm, vừa mới kết đan, liền khắp thiên hạ chạy đi. Cũng không biết Lăng Hoa lấy ở đâu lớn như vậy tâm thả nàng đi ra ngoài dương oai, Lăng Nguyệt lại vừa là lấy ở đâu lá gan địa phương nào cũng dám đi. Dù sao, thiên hạ cũng không yên ổn. Tuy chí năm đó chẳng qua chỉ là đi ra ngoài thoáng du lịch một phen, liền đụng phải lúc ấy đã là hóa thần chân quân tin lúc, bị gieo quỷ ảnh cổ. Một người chạy đến địa phương xa lạ, kết quả bị ma tu luyện, bị cướp tu giết, bị yêu tộc trộm ăn trộm kết đan chân nhân, không biết có bao nhiêu. Tại chính mình trong phạm vi thế lực, kết đan chân nhân có thời điểm có thể trở thành một thành đầy đất bá chủ chủ. Tỷ như ở Tiên Thành Liên Minh bên trong, kết đan chân nhân ở nhị đẳng, tam đẳng tiên thành, đã có thể chiếm cư ở mấy chục hơn triệu người trên đỉnh đầu làm mưa làm gió rồi. Nhưng là rời đi Tiên Thành Liên Minh đây, đối với rất nhiều người, yêu mà nói, kết đan chân nhân cũng chỉ là không tệ tài liệu, thức ăn mà thôi. Mặc dù Đỗ Hữu Khiêm sắp xếp Lâm Toa Phương Hoa đợi đi du lịch, nhưng tất cả đều là có quy hoạch, sẽ không để cho các nàng đi quá địa phương nguy hiểm. Có thể Lăng Nguyệt lại là địa phương nào cũng dám đi, đủ loại tiền nhân độc phủ, di tích cũng không biết rõ thăm dò bao nhiêu. Nghe nàng nồng nhiệt địa giảng thuật này trong 200 năm mạo hiểm trải qua, mặc dù nàng đã là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu rồi, nhưng Đỗ Hữu Khiêm bực nào kinh nghiệm phong phú, tự nhiên nghe ra nàng không có thuật lại những thứ kia kinh nghiệm chi tiết, thật là nghe đều là nàng sợ. Bất quá này xông xáo 200 năm, kết quả lại là tốt. Nàng tu vi, kiến thức, đấu pháp năng lực cũng đột nhiên tăng mạnh. Lúc này nàng đã là kim đan trung kỳ, vô cùng đến gần kim đan hậu kỳ. Có lẽ một lần ngồi tĩnh tọa bế quan, liền có thể đột phá. Đến lúc đó liền có thể bắt đầu cân nhắc kết anh chuyện rồi. Lăng Nguyệt bây giờ mới không tới 280 tuổi, nếu là ở tương lai 50 năm bên trong mài đến kim đan viên mãn, ở kim đan viên mãn tu sĩ trung bình thọ giới hạn 900 trở trước, thì có ít nhất mấy lần kết anh cơ hội. Có lẽ, bát cảnh xem lại phải nhiều hơn một tên nguyên anh chân nhân rồi. Đỗ Hữu Khiêm dùng nói chuyện phiếm bày cho Đặng Mậu Ngọc phát đi một cái tin, sư muội của ngươi đệ tử nhanh kết anh rồi. Ngươi có muốn hay không cũng bắt đầu thu đồ đệ. Đặng Mậu Ngọc: Sư phụ, ta còn ở tán công trọng tu đây. Ngài còn đem tiểu sư đệ đóng mang cho ta. Ta nhưng là tận tâm tận lực, tiểu sư đệ bây giờ đã tán công 2 lần rồi, ta làm sao có thời giờ lại thu một tên học trò ạ? Đỗ Hữu Khiêm ghét bỏ địa đóng lại nói chuyện phiếm bảy. Sư phụ có chuyện, đệ tử không thể phục kỳ lao, cần ngươi làm gì? Hay lại là Lăng Hoa tiểu đồ nhi thân thiết ta lần này sẽ cùng Lăng Hoa, Lăng Nguyệt gặp nhau. Đỗ Hữu Khiêm phát hiện, Lăng Nguyệt đối với chính mình loại tình cảm đó cũng không có biến mất. Chỉ bất quá, bây giờ tâm thái của nàng thành thục nhiều, đã sớm biết nên xử lý như thế nào. Nàng đem phần cảm tình kia giấu thật sâu, vừa sẽ không để cho Đỗ Hữu Khiêm cảm thấy không thoải mái, cũng sẽ không ảnh hưởng chính nàng tâm cảnh. Nói cách khác, mặc dù yêu vẫn còn, nhưng là đã thăng hoa. Không còn là tiểu nữ sinh đối dáng rất đẹp mắt lại có bản lãnh đại thúc cái loại này một mặt mê luyến. Không phải cái loại này thấy kẹo đường liền muốn, không ăn được liền hoa hoa khóc trẻ còn tính khí rồi. Lăng Nguyệt cùng Đỗ Hữu Khiêm nữ nhi tuy huyền tuổi tác tương cận, thiên phú so với tuy huyền khá một chút nhưng là tốt có hạ, hai người tu vi chênh lệch cũng không lớn. Hơn nữa hai người đều là Đỗ Hữu Khiêm văn bối, cho nên hắn khó tránh khỏi đem hai người đặt chung một chỗ tương đối. Hai cái đều là nhu thuận hiểu chuyện nữ hài. Nếu so sánh lại, tuy huyền thở nhỏ sinh hoạt điều kiện tốt một chút, càng ngông chịu một chút. Mà mặc dù Lăng Nguyệt ở hơn 10 tuổi liền bị Lăng Hoa thu dưỡng, từ nay qua rồi ăn sung mặc sướng sinh hoạt, nhưng tuổi thơ trải qua đối với nàng ảnh hưởng, cho đến hơn 200 năm sau hôm nay, vẫn thập phần rõ rệt. Có con nít sẽ dùng một đời đi trị khỏi bệnh tuổi thơ. Lăng Nguyệt dĩ nhiên không khuyết đại như vậy, có thể thuận lợi kết đan, đã nói lên trái tim của nàng cảnh đã trưởng thành đủ xử lý lúc tuổi thơ đủ loại bị thương rồi. Bất quá những kinh nghiệm kia vẫn ảnh hưởng nàng, tạm nên đến nàng. Đỗ Hữu Khiêm ở Lăng Hoa này dừng lại thời gian mấy năm, rất là tốn nhiều chút tâm tư, dạy dỗ đồ tử đồ tôn. Cho đến vị kia chân tiên động phủ gần sắp mở ra, Đỗ Hữu Khiêm mới từ biệt hai người. Mà Cẩm Bình cũng dựa theo Đỗ Hữu Khiêm chỉ thị, đem Sần Gỗ Cụ vận chuyển bằng đường hàng không tới. Sần Gỗ Cụ thực lực trong mấy trăm năm này tăng lớn lên rất nhanh, đã đầy đủ nhúng tay vào hóa thần chiến đấu ở giữa. Hơn nữa, vị kia chân tiên trong động phủ, nghe nói là bảo vật vô số, rất có thể để cho Sần Gỗ Cụ tiến hơn một bước đan dược hoặc là thiên địa linh vật, chân quý linh thực. Cho nên chuyến này, Đỗ Hữu Khiêm dự định mang theo nó cùng đi sông sáo. Đạo Hữu quả là người đáng tin. Trong thành chủ phủ, Gia Cát Thanh cao hứng nên đón Đỗ Hữu Khiêm cùng Sần Gỗ Cụ. Khi nhỏ, mấy năm nay ngươi có khỏe không? Chít 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 chít. Sần Gỗ Cụ cũng vui vẻ cùng này xà yêu chào hỏi. Thanh cũng nhớ ngươi. Có muốn hay không Thanh giới thiệu cho ngươi đẹp đẽ mẫu con khỉ ạ? Chít 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 chít. Không muốn thì thôi vậy, không muốn nói gì mẫu con khỉ chỉ sẽ ảnh hưởng ngươi rút kiếm tốc độ loại này lời đi cùng, ngươi lại không cần phi kiếm. Nói đến đây, Gia Cát Thanh trắng Đỗ Hữu Khiêm liếc mắt, hiển nhiên là trách hắn dạy hư mất con khỉ. Đỗ Hữu Khiêm nhún nhún vai, Gia Cát đạo hữu, ngươi không nên nhìn ta. Nếu là con khỉ này nguyện ý nghe ta, lúc này đã sớm cưới 18 cái mẫu con khỉ, khỉ nhỏ cũng sinh một đống lớn rồi. Ngươi đừng xem nó đã là tứ giai, thực ra nó hay lại là ấu sinh kỳ, không tới thời điểm phát tình đây. Gia Cát Thanh cũng là không nói gì, suy nghĩ một chút, lại không có cách nào phản bác. Bởi vì yêu tộc cùng người không giống nhau. Phần lớn yêu tộc đều là phải ở đặc định thời kỳ động dục sinh sôi, mà không giống nhân loại, ngày ngày, lúc nào cũng khắc khắc đều có thể phát tình. Nàng có thể hóa thành thân thể con người, nhưng là không học được nhân loại loại bản lĩnh này. Vì vậy Gia Cát Thanh yên lặng cúi đầu, dẫn hai người tới xa hoa căn phòng, vẫn là lao tâm dạng, linh trà linh cửu, mỹ nữ hiến múa. Thưởng thức một trận Gia Cát Thanh bọn thị nữ gần đây sắp xếp vũ đạo sau, Đỗ Hữu Khiêm nói, Gia Cát đạo hữu, kia động phủ hiện thế sắp tới, bây giờ ngươi có thể giới thiệu cho chúng ta một chút tình huống đi. Gia Cát Thanh nhẹ một chút chân thủ, xinh đẹp vô song trên gương mặt, hiện lên một tia lạnh lùng mỉm cười, không phải cười lạnh, chỉ là nàng nụ cười nhiệt độ hơi thấp mà thôi. Dĩ nhiên có thể. Thanh cái này thì đem chính mình biết đều nói cho hai vị. Gia Cát Thanh sử dụng tốt nghe thanh âm nói liên tục. Sau khi nghe xong, Đỗ Hữu Khiêm hỏi tới mấy vấn đề, liền không sai biệt lắm chuẩn bị biết. Sắp bị bọn họ tìm tòi động phủ vị này chân tiên, tên là Thanh Tịnh Cách Minh Thượng Tiên. Vị này mặc dù là bát giai chân tiên, bị gọi là đế quân nhưng kỳ thật cũng không có đế quân phong hào, cũng nói đúng là, cũng không phải cường đại nhất một bộ phận kia bát giai chân tiên. Nhưng bất kể nói thế nào, nếu là chính mình thành tiên mà không phải là bị sách phong thần tiên, quỷ tiên, thực lực liền không phải bình thường thần tiên, quỷ tiên có thể so sánh. Tiêu Thụ Sinh cảm thấy Đỗ Hữu Khiêm nguyễn hắn một cái, hắn sẽ bạo thể mà chết, thực ra không phải như vậy, Đỗ Hữu Khiêm căn bản không cần thấy hắn, chỉ cần động một cái động, dù là cách nhau trăm dặm, cũng có thể để cho Tiêu Thụ Sinh lập tức ngã lăn. Này chính là cấp bậc chênh lệch được quá lớn mang đến nghiền ép, mà bát giai chân tiên, cùng cấp năm hóa thần chân quân giữa chênh lệch, thực ra cũng có lớn như vậy. Vị này thanh tịnh cách minh thượng tiên nếu như còn sống, chỉ cần thổi cái khí tức, Đỗ Hữu Khiêm liền không chịu nổi. Cho nên ra các thanh lập đi lặp lại nhấn mạnh, trong động phủ có thể sẽ có thật nhiều nguy hiểm. Nói thí dụ như, một cái trận pháp, đối với vị kia chân tiên mà nói, chỉ là để dùng cho nguyên liệu nấu ăn giữ tươi, căn bản không phải cố ý dùng để đối phó người. Nhưng nếu hóa thần chân quân không cẩn thận xông vào, sẽ bị đông thành bằng đồng đống, đem mệnh ở lại bên trong rồi. Ta tự nhiên đỡ cho, bất quá vẫn là đã tạ nhắc nhở. Đỗ Hữu Khiêm có chút nghiêm túc. Không cần khách khí, thanh không phải giúp ngươi, mà là giúp mình. Ở trong động phủ, chúng ta chỉ có thể giúp đỡ lẫn nhau. Cấp 5 sinh linh, so với chân tiên động phủ mà nói, quá mức nhỏ bé cùng suy nhược, ra cắt thanh lắc đầu, có một việc ngươi muốn lưu ý. Mỉm cười Đỗ Hữu Khiêm nói, mời nói. Cái kia Thánh Huyết Tông tu sĩ Bạch Thiếu Phong, hắn có thể hay không cũng tiến vào tòa động phủ này? Hắn một lòng muốn giết ngươi, mà kia bên trong động phủ nguy cơ tứ phía, nếu như ngươi thật cùng hắn giao thủ, sẽ phát sinh rất nhiều bất chắc nguy hiểm. Đỗ Hữu Khiêm nói, ta biết, cho nên ta chỉ có thể mau sớm giết hắn đi, đúng không? Yên tâm, như hắn dám xuất hiện, ta nhất định đánh nhanh thắng nhanh. Gia Cát Thanh muốn nói lại rồi, suy nghĩ một chút, đem mới vừa rồi muốn nói chuyện nuốt xuống. Nàng vốn là muốn nói là, nếu như gặp phải Bạch Thiếu Phong rồi, nhớ lấy không muốn dây dưa quá lâu, tại vị này thành tịnh cách minh thượng tiên trong động phủ thời gian dài chiến đấu, nguy hiểm rất lớn. Dù sao, ai cũng không biết rõ, có thể hay không kích động cái gì thất giai bát giai trận pháp, đưa tới thất giai bát giai quan hồn rối. Bất quá Đỗ Hữu Khiêm cũng có tự tin như vậy rồi, nàng cũng không tiện phá. Trong những năm này, nàng đối Đỗ Hữu Khiêm đổi cái nhìn cực lớn. Mặc dù nàng và Đỗ Hữu Khiêm chỉ dàn quan hệ, như cũng không phải rất gần gũi, càng không thể nói là bằng hữu. Nhưng ít ra, nàng đối Đỗ Hữu Khiêm đã không giống như lấy trước như vậy bài xích, không như vậy để phòng rồi. Cảm giác giống như là đứng ở cùng một trận chiến tuyến, cùng chung chí hướng đồng bạn. Gia Cát Thanh có lòng muốn nói điểm gì, đem mình cảm thụ nói ra. Nhưng là lời đến khoe miệng, lại cảm thấy những lời này có phải hay không là quá xấu hổ. Vì vậy nàng ngược lại nói, nếu như ngươi muốn đối Thanh làm những gì. Thanh lại đang ở thời kỳ động dục mà nói, ngược lại là có thể tiếp nhận. Nghe vậy Đỗ Hữu Khiêm, một hớp rượu thiếu chút nữa phun ra ngoài, kinh ngạc nhìn cái này người mang tuyệt sắc xinh đẹp mà tựa hồ cũng không tự biết giả yêu. Cuối cùng chỉ có thể lắc đầu một cái, trong đầu nghĩ yêu tộc quan niệm đạo đức độc quả nhiên cùng nhân loại khác nhau. Ngược lại là Sần Gỗ Cụ, ở một bên ốm bụng, tựa hồ cười nhanh đau bụng. Đỗ Hữu Khiêm tức giận nói, có cái gì tốt cười? Lần sau gặp đến cái kia viên phi, ta khiến nó cho ngươi tiền thối lại mẫu con khỉ đi. Sần Gỗ Cụ làm một mặt quỷ, vỗ một cái ăn tròn vo bụng chạy ra. Đỗ Hữu Khiêm cũng không lo lắng nó gặp phải nguy hiểm gì, mặc cho nó đi. Gia Cát Thanh lặng lặng nhìn bọn hắn hai cái chuyển động cùng nhau. Chờ Sần Gỗ Cụ chạy xa, nàng mới nói, đạo hữu nghỉ ngơi cho khỏe, tương lai của chúng ta sẽ lên đường. Lại điểm hai người tướng mạo hàng đầu thị nữ khiến cho các nàng cho Đỗ Hữu Khiêm hầu hạ. Những thứ này thị nữ thấy Đỗ Hữu Khiêm tuấn mỹ lại mạnh mẽ, đã sớm vương tâm ám ngứa. Đáng tiếc Đỗ Hữu Khiêm đến căn phòng liền đem các nàng đuổi ra ngoài khiến cho các nàng một hồi lâu thần thương. Chương 580, yêu tộc công pháp chương 580, yêu tộc công pháp không thấy Bạch Thiếu Phong. Đứng ở động cửa phủ, Đỗ Hữu Khiêm thần thức đã quét qua một lần lại một khắp. Nhưng Bạch Thiếu Phong cũng có không tầm thường che giấu hành tung bản lãnh, cho nên hắn cũng không dám khẳng định, Bạch Thiếu Phong liền nhất định không có ở đây. Lần này tới nhân tộc cùng yêu tộc cũng không ít, chúng ta hay lại là tách ra làm việc đi, miễn cho bị người khác gặp lại ngươi cùng yêu tộc cấu kết. Sân Vô Cụ, ngươi và Thanh đi. Thanh hư đạo hữu, ngươi như gặp phải Bạch Thiếu Phong, lại không địch hắn, đến lúc đó Thanh cùng Sân Vô Cụ trở lại trợ giúp ngươi. Đỗ Hữu Khiêm cười nói, Gia Cát đạo hữu, tại sao không nói là ngươi sợ bị người nhìn đến ngươi cùng nhân tộc cấu kết? Gia Cát Thanh không có chối, Thanh cũng có phương diện này lo âu. Bây giờ Thanh mặc dù không có cùng mình tộc quần chung một chỗ, nhưng là cũng có một chút đường yêu tộc, cùng Thanh quan hệ còn có thể. Nếu là bọn họ cho là Thanh là yêu gian, chắc đức cùng Thanh lui tới, Thanh đem tu luyện cùng tiến hóa cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Tu luyện? Đỗ Hữu Khiêm có chút hồ nghi, không phải nói yêu tộc cũng không cần tu luyện sao? Gia Cát Thanh nụ cười lãnh đạm giải thích, yêu tộc tấn cấp chủ yếu là dựa vào huyết mạch, này không sai. Nhưng luôn có nhiều chút yêu tộc không nhận mệnh, bằng chủng tộc gì nhỏ yếu liền vĩnh viễn không ngày nổi danh. Cho nên ở xa cổ thiên đình rơi xuống trước, liền bắt đầu có yêu tộc hướng nhân tộc học tập, thử sáng tạo thích hợp yêu tộc thể chất công pháp. Nhưng đạo hữu ngươi cũng biết rõ, yêu tộc trên thực tế là bản tộc, mỗi tộc thể chất cũng không giống nhau. Thích hợp cái chủng tộc này công pháp, chưa chắc thích hợp cái kia chủng tộc. Dù là đồng dạng là xà tộc, mấy trăm chi xà tộc thể chất cũng có sự sai biệt rất nhỏ. Nhìn như khác biệt không lớn, nhưng có lẽ đối tương liếu huyết mạch xà tộc tốt công pháp, sẽ để cho phỉ di huyết mạch xà tộc tẩu hỏa nhập ma. Hơn nữa phần lớn yêu, ở quan niệm bên trên đều không thể tiếp nhận, cho là tu luyện là nhân tộc sự tình, yêu tộc chỉ cần ăn ăn uống uống, tự nhiên sinh trưởng, là có thể tấn cấp. Cho nên yêu tộc công pháp không có phạm vi lớn địa lưu truyền ra. Cũng bây giờ là Gia Cát Thanh đối Đỗ Hữu Khiêm có chút đổi cái nhìn, nếu không mới không sẽ nói với hắn những thứ này. Đỗ Hữu Khiêm túi đầu như có điều suy nghĩ, nhìn dáng dấp còn phải cho Sần Gỗ Cụ chuẩn bị một môn hầu tộc công pháp tu hành thử một chút. Không biết vị kia viên đại thánh là dựa vào huyết mạch tấn thăng hay lại là dựa vào tu hành. Nếu là dựa vào tu hành, nó là tu công pháp gì? Trầm tư gian, Gia Cát Thanh đã mang theo Sần Gỗ Cụ đi xa. Đỗ Hữu Khiêm không khỏi bật cười. năm đó vừa mới đem Sẩn Gỗ Cụ ấp ra lúc tới sau khi, chính mình còn nghĩ qua, đây chính là đại thánh huyết mạch, tốt có trụ, sau này ước chừng phải ôm tủ. Kết quả đến bây giờ, ngược lại là chính mình đi ở phía trước, đàn hết kiệt lo muốn cho Sẩn Gỗ Cụ tiếp tục tăng lên. Tại chính mình trong chiến đấu, Sẩn Gỗ Cụ đã không nhúng vào cái gì tay, mà mình cũng không nỡ bỏ để cho Sẩn Gỗ Cụ mạo hiểm. Vừa suy tính, Đỗ Hưu Khiêm vừa tiếp tục lấy thần thức dò xét trong phạm vi mấy chục dặm. Lần này tìm tòi thanh tịnh cách Minh Thượng Tiên Động phủ đội hình, so với mấy trăm năm trước lần đó tìm tòi hành hoàn tiên tử động phủ còn phải sang trọng nhiều lắm. Chẳng những có vài chục vị nguyên anh tu sĩ tới thử vật khí, hóa thần chân quân cũng không ít. Không nói những ẩn đó ẩn khí hơi thở, chỉ là trắng trận lộ ra hóa thần khí tức tu sĩ, thì có đến gần 20. Toàn bộ nhân gian giới, sống động hóa thần chân quân, không sai biệt lắm tới 1/5. Bộ hư chân quân khí tức, Đỗ Hưu Khiêm ngược lại là không cảm ứng được, nhưng hắn phỏng chừng nhất định sẽ có bộ hư chân quân tới. Này dù sao cũng là chân tiên động phủ. Bên trong một ít gì đó, đó là hợp đạo đại năng cũng phải vì thế mà cạnh tranh cái mặt đỏ tới mang hai. Những cảm ứng kia đến trong hơi thở, có không ít Đỗ Hưu Khiêm quen thuộc. Trong đó một ít, ở chỗ này trước mấy lần tìm tòi động phủ thời điểm gặp được. Ngoài ra, còn có giải ngữ, nàng tựa hồ là một người một mình, nhưng khi Đỗ Hưu Khiêm thần thức đến gần nàng lúc, lại cảm thấy bên người nàng tựa hồ có một lỗ đen. Từ cẩn thận, Đỗ Hưu Khiêm không có liên lạc nàng. Nếu là mù đoán một cái, Đỗ Hưu Khiêm bởi vì nàng bên người có một bộ hư chân quân, mới sẽ cho mình uy hiếp cảm giác. Còn có mấy cái rõ ràng cho thấy Thái Hòa Tông tu sĩ đứng ở nơi khác, đại khái là cùng giải ngữ có chút mâu thuẫn, không muốn cùng nàng một đường. Thánh Huyết Tông, Trọng Huyền Phái, Lang Tiêu Kiếm Các, Tình Thiên Hận Hải Tông đợi thế lực lớn tu sĩ khẳng định cũng sẽ không bỏ qua náo nhiệt này, đáng tiếc Kinh Nhược Hư lại không có tới. Ngay cả Tiên Thành Liên Minh tu sĩ đều tới mấy cái, Tứ Lý Tông cũng tới một cái Nguyên Anh tu sĩ, là Đỗ Hưu Khiêm tương đối quen thuộc tiểu lệ. Bất quá lúc này Đỗ Hưu Khiêm đó là Thanh Hư Thông Huyền Quan Diệu Chân Quân hình tượng xuất hiện, cho nên không cùng bọn họ nhận nhau, chỉ là như trong động phủ gặp, nhất định sẽ tiện tay giúp một cái. Động phủ hiện thế thời gian cụ thể, Gia Cát Thanh cũng không biết rõ. Phòng trưng tại bực này đợi đại đa số tu sĩ cũng không thể chắc chắn. Mọi người chỉ là căn cứ truyền thừa, căn cứ một ít cổ đại đi lại, suy đoán ra Thanh Tịnh Cách Minh Thượng Tiên Động phủ sẽ trong khoảng thời gian này, với vô tận xa hải bên trong khu vực này xuất thế. Cụ thể là một ngày kia, kia giờ, kia liền không biết. Đỗ Hưu Khiêm liền trong sa mạc ngồi xuống, hắn vừa mới làm ra ngồi động tác, số lớn cắt vàng liền xoay tròn, nhanh chóng tạo thành một cái rộng đại tạo hình băng ghế, ra hiện sau lưng hắn. Đỗ Hưu Khiêm ngồi ở sa lịch xây thành trên ghế, vững vững vàng vàng. Thừa dịp động phủ còn chưa phát hiện thế, hắn bắt đầu nhắm mắt suy tính trận pháp. Vài ngày sau, Đỗ Hưu Khiêm bỗng nhiên nhíu mày một cái, mở mắt ra, điều khiển không khí, đem bên ngoài mấy dặm một người hút tới. Sao ngươi lại tới đây? Ta không phải đã nói, không muốn tới chỗ như vậy tham gia náo nhiệt sao? Ngươi không nơi này biết rõ nguy hiểm cỡ nào? Hơn nữa, ngươi là thế nào biết rõ Thanh Tịnh Cách Minh Thượng Tiên Động phủ mở ra? Lâm Toa sóng mắt mà mị, cả người gần như áp vào trên người Đỗ Hưu Khiêm, thiếp chỉ là tò mò, trước nghe Thanh Lang ngươi nói khoảng thời gian này phủ cận sẽ có không ít động phủ mở ra, cho nên muốn tới căng căng kiến thức. Thiếp cũng là trong lúc vô tình đi đến nơi này, trước đó cũng không biết rõ đây là cái gì Thanh Tịnh Cách Minh Thượng Tiên Động phủ. Bất quá, tới đều tới, Thanh Lang ngươi liền mang thiếp kiến thức một chút đi. Đỗ Hưu Khiêm sụ mặt lắc đầu, không được, nơi này quá nguy hiểm. Lâm Toa ôm hắn cánh tay, làm lũng địa lắc, có thể, ghê gớm, thiếp đáp ứng ngươi, lần sau cùng Phương Hoa cùng nhau cùng ngươi. Thiếp biết do ngươi sớm liền muốn như vậy. Không phải, chớ nói nhảm, ta không có. Ngược lại, không được chính là không được. Nơi này hóa thần chân quân thì có 20 người, bất kỳ một cái nào hóa thần chân quân cũng có thể một cái đầu ngón tay bóp chết ngươi. Này không phải có Thanh Lang ngươi đang ở đây sao? Chẳng lẽ ngươi sẽ không bảo vệ thiếp? Lâm Toa nằm chết dí Đỗ Hưu Khiêm thanh kia sa lịch xếp thành trên ghế, mang một đôi chân ngọc, như vô tình như cố ý dụ dỗ, tiếp tục kéo dài thành âm làm nũng. Đỗ Hưu Khiêm nghiêm túc nói, ta tự lo không xong, làm sao có thể đưa ngươi bảo vệ chủ đáo? Huống chi, ta cùng với Thánh Huyết Tông Bạch Thiếu Phong chân quân kết liễu oán, hắn rất có thể núp ở nơi nào đó chuẩn bị đánh lên ta. Nếu là hắn xuống tay với ngươi, ta không nhất định tới kịp bảo vệ ngươi. Lâm Toa kia trong suốt đẹp đẽ con ngươi chuyển động, ngửa về đằng sau đầu, tóc dài như thác như vậy rủ xuống, cười hì hì nói, ngươi coi như ngăn lại tiếp, trễ giờ tiếp cũng có thể lén lén chạy vào đi à? Đỗ Hưu Khiêm trầm thống nhìn nàng, ngươi là yêu nữ ngươi biết không? Xuất ra ngươi kia giảo hoạt đa trí, lòng dạ ác độc yêu nữ dáng vẻ tới được không? Nhưng Đỗ Hưu Khiêm cũng biết rõ, chỉ có ở trước mặt mình, Lâm Toa sẽ là cái bộ dáng này. Xuất hiện ở những người khác trước mắt Lâm Toa, vẫn là cái kia hỉ nộ vô thường, là thủ vô tình yêu nữ. Đỗ Hưu Khiêm đi tới, vỗ nhẹ nhẹ một cái nàng mềm mại được vô cùng mịn màng gương mặt, ngươi nếu không nghe lời, không phải là muốn đi vào, vậy thì nhớ, không nên cùng ta cách quá gần, cũng không cần cách quá xa, còn phải làm bộ không nhận biết ta. Ngươi gặp được không giải quyết được phiền toái, ta mới sẽ xuất thủ giải quyết. Một ít phiền toái nhỏ, cần ngươi tự đối mặt. Lâm Toa dùng quyến rũ được có thể kéo ánh mắt của tiên nhìn hắn, ôn nhu nói, thiếp biết. Thiếp bây giờ liền rời đi, Thanh Lang, bảo trọng, không muốn tham lam. Mặc dù ngươi có thể chuyển thế, nhưng ai cũng không biết rõ địch nhân có cái gì thủ đoạn, có thể hay không giam cầm ngươi nguyên anh hòa hồn phách. Đỗ Hưu Khiêm cười gật đầu, ta bảo đảm. Ngươi cũng phải nhớ kỹ, an toàn là số một. Lâm Toa liền cười nhảy xuống cái ghế rời đi. Đi mấy bước, lại ngoái đầu nhìn lại cười một tiếng. Nụ cười kia để cho Đỗ Hưu Khiêm cũng không nhịn được trong lòng rung động. Quá quyến rũ. Mặc dù Thái Tố Chí Tình Kinh chưa tính là mị công, nhưng ít nhiều có nhiều chút mị công thành phần, tu luyện này công nam nam nữ nữ, cũng nam tuấn nữ thanh tú, khí chất quyến rũ xuất chúng. Bây giờ Lâm Toa tu hành đến nguyên anh cảnh giới, nàng mị công so với ban đầu Đỗ Hữu Khiêm tiếp xúc qua Diệp Như chân nhân, còn cao minh không chỉ một bậc. Chờ Lâm Toa rời đi, Đỗ Hữu Khiêm tiếp tục nhắm mắt suy nghĩ trận pháp. Lại mấy ngày nữa. Ngày này ban đêm, nguyệt chí lương trừng trời, vắng lặng cô tịch trong sa mạc, nhiệt độ hạ xuống dưới mấy chục độ, nếu là người bình thường ở nơi này, chỉ sợ đã sắp tốc độ mất nhiệt độ mà chết quóng. Đỗ Hữu Khiêm mở mắt ra, dưới ánh trăng, một cái mơ hồ khổng lồ đứng danh từ lòng đất hiện lên. Không có động tĩnh chút nào, kia vật khổng lồ giống như ưu linh lâu đài một dạng lặng lẽ hiện lên. Buồn chương hết, chương 581, chân tiên đại trận, không cho khinh thường chương 581, chân tiên đại trận, không cho khinh thường mấy ngày nay, lại lục tục có chút tu sĩ chạy tới. Mới tới tu sĩ, lấy nguyên anh cùng kết đan tu sĩ chiếm đa số, hóa thần chân quân muốn tới sớm đã tới rồi. Những thứ này nguyên anh cùng kết đan, cũng biết rõ lấy thực lực của chính mình, như tiến vào động phủ, chỉ sợ là đen nhiều đỏ ít. Bất kể là trong động phủ cơ quan, trận pháp, con rối, hay lại là còn lại tìm tòi động phủ tu sĩ, đều có thể để cho bọn họ nuốt hận. Nếu là bị hóa thần chân quân nhằm vào, hoặc là lâm vào trong trận pháp, chỉ sợ ngay cả chạy trốn chui cơ hội cũng không có. Nhưng trong bọn họ có vài người thuần túy là tham lam, bị tham lam chi tâm che mắt sức phán đoán, có người là đại hạn buông xuống, như lại không lấy được tài nguyên tiến hành đột phá sẽ lâm vào thiên nhân ngũ suy thẳng đến vạn hóa, cũng có người là tự nghĩ có bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, muốn đi vào cướp được một lượng dạng đồ vật giá trị chạy, chỉ cần chuyến này cướp được một hai dạng đồ vật, liền thắng được bọn họ ở bên ngoài khổ cực trăm năm được. Đỗ Hữu Khiêm lại lấy thần thức qua lại dò xét mấy lần, từ đầu đến cuối không có tìm tới Bạch Thiếu Phong khí tức. Cái này không nhưng không để cho hắn thở phào, ngược lại làm hắn càng phòng bị. Bởi vì mấy ngày qua hắn xem bói quá, ở thanh tịnh cách minh thượng tiên bên trong hắn sẽ gặp phải nguy hiểm sinh mệnh sát cơ. Về phần này sát cơ có hay không do Bạch Thiếu Phong đưa tới, hắn lại không thể xác định, bởi vì lấy thân phận của Bạch Thiếu Phong địa vị, hoàn toàn có thể lấy được có thể làm xáo trộn thiên cơ vật phẩm, tạm thời che giấu hoặc nhiễu loạn hắn xem bói. Đương nhiên, những thứ này sát cơ cũng có thể sẽ là tới từ đường tu sĩ, hoặc là tới từ trận pháp, hay hoặc là một ít không biết nguy hiểm. Nhưng Đỗ Hữu Khiêm có loại trực giác, Bạch Thiếu Phong nhất định đi tới động phủ phụ cận, hơn nữa đang đợi chính mình lộ ra sơ hở. Chi Thiên Mệnh Đại Thần Thông, để cho Đỗ Hữu Khiêm trực giác so với tầm thường tu sĩ chính xác nhiều lắm, cho nên hắn trực giác Bạch Thiếu Phong tới, có thể coi đồng ý với Bạch Thiếu Phong thật tới. Hơn nữa trải qua lần trước đánh lén thất bại mà bỏ chạy, Bạch Thiếu Phong hẳn ý thức được thực lực của hắn cùng mình có chênh lệch, lần này như còn dám tới tập kích, hoặc là chính là mượn được rồi lục giai pháp bảo, hoặc là chính là tìm được đường thực lực cường đại người rút. Đỗ Hữu Khiêm cũng không rõ ràng sẽ là loại nào. Hắn chậm rãi hướng động phủ phương hướng đi tới. Thanh tịnh cách minh thượng tiên động phủ hiện thế sau đó, phủ cận hơn trăm tu sĩ đều tại các hiện thần thông. Có cỡi độn tốc cực nhanh pháp bảo, mười mấy dặm khoảng cách chớp mắt đã tới. Có người phô bày một tay ngự thú thủ đoạn, tạm thời đuổi kịp vài đầu vô tận xa hải bên trong yêu tộc, tam đỉnh lạc đà, ngồi cao lớn giống như núi nhỏ khâu tam đỉnh lạc đà nên ngang đi động phủ, một lộ dương lên cắt đuôi. Cũng có người chơi được đa dạng sặc sỡ, có đằng vân giá vũ, có lăng không hư độ, có ngồi linh giấy chế tác phi hành khí cụ, giống như lão đạo năm đó mang Đỗ Hữu Khiêm ngồi hạt giấy như thế. Chỉ bất quá những thứ này tu sĩ ngồi phi hành khí cụ so với lúc trước kia hạt giấy cao minh nghìn lần vạn lần. Đỗ Hữu Khiêm nhưng là không chút hoang mang, chạy nhanh, không nhất định có thể tiến vào trước động phủ. Thật lấy vì người ta chân tiên động phủ không có bất kỳ phòng vệ, giống như là bên đường gái đứng đường, muốn vào là có thể vào sao? Coi như tiến vào động phủ cũng không có thể trước cướp được thứ tốt. Coi như thật cướp được thứ tốt, ngươi cũng có mệnh đem mấy thứ mang ra ngoài a. Nơi này hôm nay phần lớn tu sĩ trăm ngàn tay đắng vào sinh ra tử đều là cho người khác làm quần áo cưới, cho nên Đỗ Hữu Khiêm không có chút nào cuống cuồng, chỉ phải bảo đảm mình có thể trở thành cuối cùng hoàng tước liền có thể. Đỗ Hữu Khiêm thần thức bắt được, Gia Cát Thanh đã mang theo sần gỗ cụ đi tới động phủ trước, lại dừng bước. Các nàng không phải trước nhất chạy tới, mà so với các nàng sớm hơn đi tới động phủ tiền nhân cùng yêu, cũng đều không thể không dừng bước tại này. Trận pháp. Đỗ Hữu Khiêm thần thức đã bắt đầu dò xét, đối đại trận tiến hành quét xem và phân tích. Quả nhiên là bát giai trận pháp, có thể nói là tiên trận, bất quá bởi vì năng lượng sắp khô kiệt, này trận pháp thực ra đã rơi vào cấp 5, tới lục giai giữa tầng thứ. Hóa thần sợ rằng rất khó đột phá đi qua. Bộ hư chân quân coi như không hiểu trận pháp, cũng có thể xung bảo. Đỗ Hữu Khiêm không gấp đi qua phá trận. Đối với hắn mà nói, tòa này trận pháp bản thân chính là đáng giá hắn cặn kẽ tính toán học tập vật. Trải qua 30.000 năm thời gian cọ rửa, tòa đại trận này chẳng những có thể lượng suy kiệt, rất nhiều mấu chốt tiết điểm cũng lộ ra ngoài. Dù là lần này tìm tòi động phủ lại không có đường thu hoạch, chỉ là nhớ tòa này trận pháp bảy trận thủ pháp, tiết điểm cùng đi về phía, đó cũng là giá trị hồi giá vé rồi. Nếu là còn có cơ hội đem Bạch Thiếu Phong cho chém, chuyến này tìm tòi coi như kiếm lợi lớn. Ở trước đại trận nghỉ chân nhân cùng yêu càng ngày càng nhiều, với nhau phân biệt rõ ràng, mà ở nhân tộc tu sĩ bên trong lại mơ hồ chia làm ba phái, huyền môn chính tông trận doanh, ma môn trận doanh, cùng với lập trường không biết, xuất thân không rõ tán tu môn. Về phần yêu tộc bên kia thì càng thêm phân tán rồi, bọn họ đều cảm thấy cùng nhân tộc không phải cùng quẻ. Nhưng thỏ cùng hồ thế nào đều không thể coi như là cùng chủng tộc a, cũng không cách nào ở chung hòa thuận. Giống như Gia Cát Thanh cùng Sần Gỗ Cụ như vậy, không cùng loại tộc lại sống chung hòa hợp, không thể nói là tuyệt vô cận hữu, ít nhất cũng là hơi như thấy. Đỗ Hữu Khiêm không có áp sát đi qua, hắn thần thức ở trong đám người qua lại dò xét, tự nhiên biết rõ những người này ở đây nghị luận cái gì. Không phải là có người ở thanh toán ngày xưa ân oán, có người ở hiệu triệu mọi người đồng tâm hiệp lực phá trận, cũng có người ở gió thổi lửa cháy, e sợ cho thiên hạ không loạn, còn có người khinh thường với nói chuyện với ô hợp chi chúng, ở chuyên chú suy nghĩ, quan sát đại trận yếu kém điểm. Chỗ này đại trận bao phủ toàn bộ động phủ, Đỗ Hưu Khiêm xem chi, trong đó bao hàm mê miễn, hoặc tâm, cùng với không gian cùng thời gian liên quan một ít bố trí. Đem lực sát thương tựa hồ không mạnh, chỉ đưa đến phòng vệ, vây người tác dụng, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có sát cơ. Đỗ Hưu Khiêm cảm giác được, tu sĩ nếu là mình xung trận, kia trận pháp chỉ biết phát huy ngăn cản cùng vây người tác dụng. Nhưng nếu tu sĩ muốn bạo lực phá giải, tòa đại trận này cũng sẽ bộc lộ ra giữ tận một mặt. Lấy tòa đại trận này trước mắt cất giữ yếu ớt năng lượng, hợp đạo đại năng có thể như giống trên đất bằng, giết chết bước hư tu sĩ khó khăn, hóa thần chân quân nhưng là không cẩn thận liền sẽ vỡ lạc. Về phần Nguyên Anh cùng Kim Đan, tới bao nhiêu tử bao nhiêu. Dù sao đây là chân tiên đại trận, không cho khinh thường. Đỗ Hưu Khiêm nghĩ đến, tòa này chân tiên trong động phủ đồ vật, chỉ sợ hợp đạo đế quân cũng sẽ cảm thấy hứng thú. Chỉ bất quá, hợp đạo đám đại năng bị thế giới mãnh liệt bài xích, chỉ có thể thập phần ngắn ngủi đi tới nhân gian giới. Nếu muốn hoa số lớn thời gian tìm tòi động phủ, là phải bỏ ra cực giá thật lớn. Cho nên bọn họ như tới tìm tòi động phủ, cũng phải cân nhắc đến giá trị vấn đề. Dự trù lợi nhuận, có đáng giá hay không bọn họ bỏ ra như vậy giá. Đỗ Hưu Khiêm phòng trừng, có lẽ sẽ có hợp đạo đại năng tránh tại chính mình tiểu thế giới chung theo dõi, hoặc là phái ra người đại diện tới tìm tòi, nhưng sẽ không đích thân kết quả. Tự mình ở chuyến này trong thăm dò, gặp phải mạnh nhất võ lực, hẳn chính là bước hư cấp tạm biệt. Bất quá những bộ hư chân quân đó cùng lục gia yêu hoàng liền tính ra không ít một chút, này thời điểm cũng cất giấu, không có lộ diện. Đỗ Hưu Khiêm cũng không xác định kết quả tới bao nhiêu bước hư cấp chiến lực. Hắn thậm chí không biết rõ, có hay không có bước hư cấp chiến lực, Man Thiên Quá Hải địa thông qua trận pháp, đã xông vào trong đập phủ, bắt đầu cổ động vơ vét. Nhưng Đỗ Hưu Khiêm không sẽ được mà quấy nhiễu, càng không biết bởi vì lo lắng thứ tốt bị cướp đi rồi mà lòng như lửa đốt, vội vã thử phá trận. Tự có vô hạn chuyển thế cơ hội. Ngồi đi một bước cũng ứng thực tế. Cần gì phải lo âu, cần gì phải gấp gáp. Coi như lần này mất đi cơ duyên, đời này còn rất nhiều cơ hội. Coi như đời này mất đi cơ duyên, còn rất nhiều thế. Đỗ Hưu Khiêm thoải mái nhàn nhã, đem thần thức chìm vào trong đại trận, dòng chơi ở trận pháp biết thức hải dương trung. Chương 582, mục tiêu, phát bảo thông linh chương 582, mục tiêu, phát bảo thông linh không biết qua bao lâu, Đỗ Hưu Khiêm thần thức chợt dương cao, phản phất nhìn xuống phía dưới vô tận xa hải cùng chân tiên độc phủ. Hô, thân thể của hắn nặng nề hô thở ra một hơi. Thật là tinh diệu trận pháp. Hắn suýt nữa mê mệt vào trong đó. Chờ chút, chờ đến nhìn rõ ràng tình huống xung quanh, Đỗ Hưu Khiêm mới biết rõ, hắn không phải suýt nữa trầm mê ở trong đó, mà là đã trầm mê ở trong đó một đoạn thời gian. Bị trận pháp khó khăn tu sĩ đã thiếu một gần nửa. Trong đó mấy chục cổ thi thể đang ở trong đại trận, bày thiên kỳ bách quái tư thế. Còn có vài chục người vùi lấp trong trận pháp, mặc dù tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, lại cũng không nhìn thấy thoát khốn hy vọng. Cũng có một chút tu sĩ hẳn đã đi sâu vào động phủ, đang ở khoái trá hướng nạp vật bảo nang bên trong chứa bảo bối, hoặc là vì tranh đoạt mỗ dạng bảo vật mà ra tay đánh nhau. Khoảng cách động phủ như thế đã qua mấy ngày, mặc dù vô tận xa hải nhìn qua cũng không có gì thay đổi, bất kể trải qua bao nhiêu ngày đều là bộ kia dạng cái gì. Nhưng Đỗ Hưu Khiêm dù sao cũng là có vũ trụ linh căn, tu hành vũ trụ thuộc tính công pháp tu sĩ, đối với thời gian thay đổi thập phần nhạy cảm. Gia Cát Thanh cùng Sần Gỗ Cụ đã tiến vào, Lâm Toa còn tại đằng kia tựa hồ lẫn vào một cái đoàn thể nhỏ, chuẩn bị đi theo đoàn thể nhỏ cùng nhau nghĩ biện pháp phá trận. Bây giờ còn bị trận pháp ngăn trở người, trải qua mấy ngày nữa quan sát cũng đại khái biết, nếu là muốn bạo lực phá trận chẳng khác gì là liệt tính tự sát. Còn nếu là bằng vào trận pháp thành tựu thử xung trận, mặc dù cũng có rất lớn khả năng bị vây khốn, lại trên căn bản không nguy hiểm đến tính mạng. Đỗ Hưu Khiêm quyết định không đợi, bây giờ liền xung trận. Thanh tịnh cách minh thượng tiên động phủ như thế, là vì ở nhân gian giới hấp thu năng lượng. Một khi bổ sung năng lượng động phủ liền sẽ tiếp tục trốn vào hư không. Muốn tìm đòi, liền phải nhanh một chút rồi, bởi vì thanh tịnh cách minh thượng tiên động phủ chắc chắn sẽ không vô kỳ hạn địa bổ sung năng lượng đi xuống. Đỗ Hưu Khiêm lại quan sát một chút bốn phía, cảm thấy có chút kỳ quái, như Bạch Thiếu Phong thật tới, chính mình trầm mê ở trận pháp khoảng thời gian này, hắn tại sao không thử nghiệm đánh lén? Mặc dù tự mình ẩn nặc khí tức, nhưng Bạch Thiếu Phong phải cùng Thánh Huyết Tông bộ hư chân quân chung một chỗ, muốn cảm ứng được chỗ ở mình, không phải là tốn nhiều điểm hoảng hốt, cũng không phải là không thể làm được. Trừ phi, đối phương là bị chuyện gì khốn trụ tay chân. Còn đang nhìn cái gì? Trong Huyết Ngộ Pháp chân quân lãnh đạm nói. Bạch Thiếu Phong lấy lại bình tĩnh, cười nói, vô sự. Sư thúc, chúng ta tiếp tục đi tới. Hắn không muốn nói ra Thanh Hư Thông Huyền Quan Diệu chân quân chuyện, bởi vì sẽ dính líu tới hắn là như thế nào biết được, Thanh Hư Thông Huyền Quan Diệu chân quân chính là giết chết thời thần thông người. Có thể giết chết Thanh Hư Thông Huyền Quan Diệu Trần Quân đương nhiên được, nhưng hắn cũng không muốn bại lộ chính mình tàn sát đồng môn Hoàng Bà chân nhân. Huống chi Hoàng Bà chân nhân cũng là một vị chân truyền. Trong Huyết Ngộ Pháp chân quân như cũng giọng bình thản, bản quân biết rõ, ngươi có chút ân oán cá nhân muốn phải giải quyết, nhưng bất kể là cái gì ân oán cá nhân, cho dù là thiên đại sự tình, đều phải dựa vào sau. Tranh đoạt vật kia mới là trước mặt khẩn yếu nhất. Thái Hòa Tông Vô Tân cũng tới, hắn mục tiêu, không hỏi có thể biết, cũng là hướng về phía vật kia tới. Còn có Trọng Huyền phái Xích Thắng chân quân, mặc dù hắn hẳn có khác mục tiêu, nhưng cũng không khỏi không phòng. Huống chi có hay không có hợp đạo đại năng chính nhìn chằm chằm nơi này, hoặc là an bài người đại diện tới lấy bảo, cũng chưa biết chừng. Ở đạt thành mục tiêu trước, chúng ta không thể buông lỏng chút nào. Bạch Thiếu Phong cung kính nói, đúng sư thúc, Thiếu Phong sẽ trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, giúp ngài cướp lấy món đó pháp bảo thông linh. Trong Huyết Ngộ Pháp chân quân nói, ngươi biết rõ nặng nhẹ liền có thể. Đợi lấy được vật kia, ngươi muốn giết ai, bản quân có thể thay ngươi xuất thủ một lần. Bạch Thiếu Phong ép trong lòng hạ mừng như điên, nhếch miệng mỉm cười, đa tạ sư thúc, bất quá đệ tử chuyện riêng, còn là tự mình giải quyết được, sư thúc chỉ cần thay đệ tử lược trận liền có thể. Hắn cái này dĩ nhiên chỉ nói là lời hay, trên thực tế hắn rõ ràng, hắn chưa chắc là cái kia thần bí khó dò Thanh Hư Thông Huyền Quan Diệu Chân Quân đối thủ. Nhưng chỉ cần trăm huyết ngộ pháp sư thúc đáp ứng lực trận, nếu như mình chống đỡ hết nổi, sư thúc nhất định là không ngại ý lớn hiếp nhỏ xuất thủ. Kia Thanh Hư Thông Huyền Quan Diệu Chân Quân ở kiếp nạn trốn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chính mình hiệp trợ trăm huyết ngộ pháp sư thúc lấy được món đó pháp bảo thông linh. Nhân gian giới tồn thế thông linh pháp bảo không nhiều, món đó pháp bảo thông linh mặc dù đang đi qua 30.000 năm bên trong thiếu ân cần săn sóc, rất có thể đã rơi xuống đẳng cấp, nhưng như vậy pháp bảo khôi phục linh tính cũng là cực nhanh, so với đem một món lục giai pháp bảo tăng lên tới thất giai cần thiết thật lớn hao phí, cùng với cực thấp tỷ lệ thành công, hay là tìm một món rơi xuống đẳng cấp pháp bảo thông linh tới bồi dưỡng, càng tính toán. Không phải tự tay chế tạo một món pháp bảo thông linh không thơm, mà là tìm có sẵn còn có giá trị. Trong huyết ngộ pháp sư thúc hứa hẹn quá, cái này động phủ đồ vật bên trong, hắn chỉ cần món đó pháp bảo thông linh. Mà nơi chân tiên trong động phủ, bảo vật vô số. Chân tiên có thể để ý để cạnh nhau trong động phủ bảo vật, đối với hóa thần tu sĩ mà nói, tự nhiên toàn bộ đều là kỳ chân hiếm thế. Bạch Thiếu Phong có lòng vơ vét một phen, thay mình tấn thăng bước hư con đường dài đều cuối cùng một đoạn đường. Tiểu nữ tử, có muốn hay không vào hang phủ ạ? Đỗ Hữu Khiêm đi tới Lâm Toa cùng với nàng tạm thời đồng đội bên người, nụ cười trên mặt có 3 phần không kềm chế được, 5 phần tự nhiên, còn có 2 phần bất cần đời. Được rồi, đây là nói cản, hắn dù là cao quý hóa thần chân quân, cũng không cách nào đem nụ cười chia nhỏ được như vậy tinh chuẩn, dù là hắn có Oscar ảnh đế cấp bậc diễn kỹ, cũng không cách nào làm cho mình nụ cười tràn đầy phức tạp như vậy ý vị. Ở Đỗ Hữu Khiêm mấy người nữ nhân bên trong, Lâm Toa là nhất cơ trí. Nàng đảo trong mắt một vòng, cười quyến rũ nói, tiểu nữ tử dĩ nhiên là nghĩ, đáng tiếc không hiểu trận pháp. Chân quân nếu là nguyện ý dịu dắt tiểu nữ tử, mang tiểu nữ tử xuyên qua trận pháp, tiểu nữ tử tất có hậu báo. Nàng tạm thời đồng bạn, tự nhiên tất cả đều là nguyên anh chân nhân. Lúc này hai vị tiên nữ tu lập tức mặt coi thường, mấy vị làm tu lại có nhiều chút tiếc cho, một đóa hoa tươi phải bị người khác hái đi nha. Đỗ Hữu Khiêm học nhân vật phản diện, kiệt kiệt cười một tiếng, vậy phải xem là dạng gì hậu báo rồi. Lâm Toa làm bộ như xấu hổ mang sợ hãi, kỳ thực phong tình vạn trùng địa rồi đối Đỗ Hữu Khiêm liếc mắt đưa tình, nũng nịu nói, kia còn không phải chân quân ngài muốn như thế nào thì như thế đó, tiểu nữ tử không có không thuận theo. Đỗ Hữu Khiêm cười to, ha ha. Được, nếu như thế, bạn quân liền dịu dắt ngươi một cái. Vừa nói, tay khẽ vẫy, Lâm Toa liền tự giác rượi vào đi, ôm lấy Đỗ Hữu Khiêm cánh tay, làm nũng nói, chân quân, tiểu nữ tử mấy vị này đồng bạn, có thể hay không cũng cùng theo một lúc. Nàng tạm thời đồng đội lập tức đối với nàng đầu lấy cảm kích ánh mắt, cho dù là đối với nàng tâm tồn khinh bỉ hai vị tia nữ tu, cũng giả bộ cảm kích dáng vẻ. Đỗ Hữu Khiêm liền dừng dưng địa ôm Lâm Toa eo nhỏ nhắn, mang theo kia vài tên nguyên anh tu sĩ nên ngang, hữu kinh vô hiểm xuyên qua trận pháp. Đã nhiều ngày nghiên cứu, không phải là không có hiệu quả. Không chỉ có hắn trận pháp thành tựu tăng cao rất nhiều, cũng không kém chuẩn bị biết trận pháp vận hành quy luật, cho nên mới có thể không cho mượn ngoại lực, an toàn xuyên qua trận pháp. Tiểu nữ tử, ngươi nên làm tròn lời hứa rồi. Đỗ Hữu Khiêm dùng tràn đầy xâm lược tính ánh mắt nhìn Lâm Toa. Chân quân đừng nóng mà. Động phủ đang ở trước mắt, nhiều như vậy bảo vật vô chủ chờ chân quân ngài đi hái hiệt, cần gì phải ở tiểu trên người cô gái lãng phí thời gian đây. Tiểu nữ tử lại chạy không thoát. Lâm Toa cùng Đỗ Hữu Khiêm đã sớm tâm ý tương thông, tự nhiên biết rõ nên ứng đối ra sao. Đỗ Hữu Khiêm làm bộ suy tư một chút, gật gật đầu nói, cũng tốt, vậy thì chờ từ động phủ đi ra ngoài, tới phiên ngươi theo bản quân uống rượu làm vui đi. Đó là tự nhiên. Chân quân coi như không nói, tiểu nữ tử cũng tới. Giống như chân quân loại này nhân vật phong lưu, tiểu nữ tử chỉ sợ chính mình liêu yếu đạo tơ, chân quân coi thường đây. Ha ha. Vậy thì tạm biệt rồi, tiểu nữ tử, hy vọng ngươi vận khí đủ tốt. Đỗ Hữu Khiêm cười lớn rời đi. Hắn và Lâm Toa diễn xuất, chỉ là vì có một lý do thích hợp, đem Lâm Toa mang vào độc phủ, cũng sẽ không bại lộ hắn và Lâm Toa quan hệ. Về phần Lâm Toa những tạm thời đó đồng bạn, đơn thuần là may mắn, Bạch Nữ Phiêu ôm một lần đại lao bắt đuổi. Lâm Toa thế nào đi cùng nàng tạm thời đồng bạn lục đục với nhau, Đỗ Hữu Khiêm không tính là đặc biệt quan tâm. Hắn dĩ nhiên ở trên người Lâm Toa lưu lại một tay, nếu như Lâm Toa tạm thời đồng bạn muốn giết người đảm bảo, hắn cũng có thể mượn chuẩn bị ở sau đến giúp Lâm Toa lập bàn. Chính là mấy cái nguyên anh, không tạo nổi sóng gió gì. Sợ chỉ sợ bọn họ tìm đường chết, xông vào hung hiểm gì trận pháp, chạm đến lợi hại gì cơ quan, hoặc là tại tầm bảo lúc treo chọc đường hóa thần chân quân các loại. Cho nên Đỗ Hữu Khiêm muốn ở trên người Lâm Toa phân một phần tâm thần, lấy hắn thần thông, trong nháy mắt liền có thể xuất hiện ở Lâm Toa bên người. Trong động phủ, đối với thần thức có áp chế chính là phổ biến hiện tượng. Mà vị thanh tịnh cách minh thượng tiên trong động phủ, áp chế càng thêm mãnh liệt. Nhưng thông qua nhét vào trên người Lâm Toa pháp bảo, Đỗ Hữu Khiêm vẫn là có thể tùy thời cảm ứng được nàng tình trạng. Tạm thời không có cần gì bận tâm địa phương, Đỗ Hữu Khiêm hướng động phủ sâu bên trong tìm kiếm. Buổi chương hết, chương 583, thanh tịnh cách minh thượng tiên động phủ chương 583, thanh tịnh cách minh thượng tiên động phủ Đỗ Hữu Khiêm nguyên bản là phỏng đoán, chân tiên động phủ hẳn sẽ cực lớn. Nhưng chờ đến tiến vào thanh tịnh cách minh thượng tiên bên trong động phủ bộ sau đó, hắn vẫn sợ ngây người. Trong này thật là có khác động tiên. Liếc mắt nhìn qua vô biên vô hạn, lớn đến vượt quá tưởng tượng. Đang nghiên cứu phía ngoài động phủ trận pháp thời điểm, Đỗ Hữu Khiêm thì có quá suy đoán, cảm thấy vị này thanh tịnh cách minh thượng tiên chẳng những trận pháp thông thần, còn đối thời gian cùng không gian phương diện đại đạo có tương đối sâu khắc giải. Ít nhất là đối không gian phương diện đại đạo tương đối biết. Tiến vào động phủ sau, này suy đoán trên căn bản liền thật nện cho. Bởi vì từ bên ngoài nhìn, thanh tịnh cách minh thượng tiên động phủ tuyệt đối xa không thể nào lớn như thế. Rõ ràng bên trong động phủ thông qua trận pháp, thực hiện không gian gấp trăm lần ngàn lần tăng phúc. Nếu như là hành hoàn tiên tử cái loại này động phủ, đừng nói hóa thần, bộ hư chân quân rồi, cho dù là nguyên anh tu sĩ, xài một hai ngày cũng tìm tòi xong rồi. Có thể thanh tịnh cách Minh Thượng Tiên Độc phủ, diện tích lớn được có thể so với một cái tiểu hình quốc gia, so với Trần Quốc cũng tiểu không đi nơi nào, đến gần Triệu Quốc một cái châu lớn nhỏ. Dù là bên trong động phủ không có đối với thần thức tiến hành hạn chế, Đỗ Hữu Khiêm thần thức cũng khó mà bao trùm đến lớn như vậy diện tích, chờ đến hắn hóa thần hậu kỳ có lẽ mới có thể làm được. Bất quá Đỗ Hữu Khiêm tiến vào động phủ sau, ngự kiếm phi chỉ, thần thức nhanh chóng quét qua phía dưới, phát hiện cái này động phủ bên trong còn có một chút người sống sinh hoạt, nhưng là nhân khẩu hơi thưa thớt, trình độ kỹ thuật cũng thập phần thấp kém. Trong này vừa có người bình thường, cũng có tu sĩ, bất quá bay vụn vụt rồi hồi lâu, Đỗ Hữu Khiêm cũng chỉ phát hiện luyện khí kỳ tu sĩ, cùng với ít vô cùng số trúc cơ cảnh giới tu sĩ, mà vô tình gặp được mấy cái kim đan tu sĩ, đều là từ bên ngoài đi vào. Cũng không biết là này nhân loại bên trong, thân thể khác thường, hoặc là chuyển thừa có thiếu, cũng có thể là bên trong động phủ không gian pháp tắc thiếu sót, hoặc là linh khí chưa đủ, đưa đến không cách nào kết đan đi. Thanh Tịnh Cách Minh Thượng Tiên là một vị nhân tiên, vừa là nhân vương lại vừa là tiên nhân. Hắn lấy nhân đạo khí vận thành tiên, nhân đạo khí vận cũng là hắn lực lượng trọng yếu tạo thành bộ phận. Tòa động phủ này, mặc dù không phải động tiên, không phải đất lành, nhưng cũng là Thanh Tịnh Cách Minh Thượng Tiên bắt một cái tiểu thế giới chú tâm chế tạo thành. Từng tại nơi này sinh tồn mọi người, đó là hắn liên tục không ngừng lực lượng nguồn một trong. Nhìn bên trong động phủ trống trải lại buồn tẻ, lạnh tanh được để cho người tâm lý lạnh cả người đường phố, không tu sửa sụp đổ kiến trúc, hoang vu rộn đất, Đỗ Hữu Khiêm có thể tưởng tượng ra được, ở thượng cổ thời kỳ, vị này chân tiên trong động phủ cuộc sống đếm không hết phàm nhân cùng tu sĩ, có thể so với một cái quốc gia dân cư, đều tại làm cho này vị Thanh Tịnh Cách Minh Thượng Tiên phục vụ. Khi đó, nơi này nhất định là người đi đường qua lại như dệt gửi, sinh hoạt khí thế ngất trời. Mọi người bận rộn, ở một vị chân tiên che chở hạ, sinh hoạt có lẽ không dễ dàng, nhưng ít ra không hội ngộ đến cái gì thiên tai, hàng năm cũng có thể có chút dư lương. Cùng sinh hoạt tại bên ngoài người so sánh, có thể nói hạnh phúc đi. Nhưng bây giờ, mặc dù cũng không thiếu người ở chỗ này sinh hoạt, nhưng là nhân khẩu lại chẳng biết tại sao hạ thấp rất nhiều, nếu như dân cư tiếp tục như vậy suy giảm xuống, chỉ sợ nơi này tiểu văn minh cuối cùng sẽ diệt tuyệt. Sa cổ thiên đình rơi xuống, Tuyệt Thiên Địa Thông, Thanh Tịnh Cách Minh Thượng Tiên bị buộc phi thăng về sau, trong này xảy ra chuyện gì, Đỗ Hữu Khiêm cũng không biết được, Gia Cát Thanh cũng không quan tâm những thứ này, cũng không có tận lực thu góp quá tin tức liên quan. Đỗ Hữu Khiêm cũng thu hồi cảm khái. Bay sau một thời gian ngắn, Đỗ Hữu Khiêm rơi xuống, đi ở quỷ ảnh cũng không có một, trường mãn cỏ dại trên đường phố. Vào trước khi tới, Gia Cát Thanh cùng hắn chia sẻ rất nhiều tình báo, bao gồm Thanh Tịnh Cách Minh Thượng Tiên trong động phủ bố trí, khả năng cất giữ trọng bảo vị trí. Tòa thành này chính là Thanh Tịnh Cách Minh Thượng Tiên nữa ở một nơi, có hắn biệt viện. Tương tự biệt viện, ở cái này động phủ chung có mấy chục nơi. Nơi này rất có thể sẽ không đặt vào trọng bảo gì, nhưng đối với một vị bát giai chân tiên mà nói, dù là chỉ là nhìn không thuận mắt, chỉ xứng với đặt ở biệt viện mặt hàng, đối với cấp 5 hóa thần chân quân mà nói, cũng là làm người ta điên cuồng chân phẩm rồi. Cho nên Đỗ Hữu Khiêm tới nơi đây thử vận khí một chút. Hắn thần thức, dù là bị hạn chế cực lớn, cũng có thể bao phủ gần nửa thành phố. Do xét một phen sau, cũng không phát hiện có còn lại tu sĩ nhanh chân đến trước vết tích. Nay cũng có thể hiểu, đại đa số người cũng sẽ hướng về phía Thanh Tịnh Cách Minh Thượng Tiên thường nhất ở những cung điện kia, đi tranh đoạt chân quý nhất những bảo vật kia, tỉ như pháp bảo thông linh, khả năng tồn tại tiên đan, tiên thực các loại. Vì vậy Đỗ Hữu Khiêm bước nhanh hơn, muốn trước ở có người đến trước khi tới, đem tòa này bỏ hoang thành phố tìm tòi một lần. Đương nhiên hắn cũng không có buông lòng cảnh giác. Tu hành liễm tức bí thuật tu sĩ rất nhiều, bộ hư chân quân trên căn bản đều có thể lừa gạt được hắn dò xét, phần nhỏ hóa thần chân quân cũng có năng lực này. Cho nên Đỗ Hữu Khiêm cũng chuẩn bị kỹ càng, tùy thời có thể phát động thần thông, hoặc là phòng ngự, hoặc là chạy trốn, cũng có thể trước tiên làm ra phản ứng. Tòa thành thị này hẳn mới bị hoang phế ngàn năm, nếu không đã sớm bị báo cắt trốn đi. Bất quá, ngàn năm mặc dù không đủ để thương hải tăng điển, cũng đã có thể để trong này bộ dáng đại biến. Cỏ dại trải rộng chỉnh thành phố, rêu xanh leo lên mọi người đã từng lo biết, nằm ở bàn ghế bên trên vui vẻ địa sinh dài. Căn cứ Đỗ Hữu Khiêm suy đoán, này ngàn năm qua, tòa thành thị này tuy nhưng đã hoang phế, đã không còn người định cư, nhưng vẫn là thỉnh thoảng sẽ có kẻ lưu lạc trải qua, để lại bọn họ vết tích. Đỗ Hữu Khiêm cẩn thận đi tới thành phố Bắc Bộ, căn cứ ghi lại, Thanh Tịnh Cách Minh Thượng Tiên rất thích đem chỗ mình ở đặt ở lệnh Bắc địa phương. Không có hoa phí quá nhiều công phu, Đỗ Hữu Khiêm liền tìm được một mảnh kia vẫn hoàn hảo cung điện khu. So sánh với trong thành phố đường kiến trúc, Thanh Tịnh Cách Minh Thượng Tiên hành cung dùng rất nhiều rồi càng thêm xa hoa tài liệu, nhất định là gìn giữ hoàn hảo nhất. Dù là trải qua vượt qua 30.000 năm mưa gió, vẫn sừng sững. Xi măng cốt thép cũng không như vậy bền chắc, đây nhất định là cao cấp tài liệu cùng trận pháp kết hợp đưa đến kỳ tích. Đỗ Hữu Khiêm cẩn thận chậm chạp đến gần, thần thức đem kia phiến quần thể cung điện qua lại quét không biết bao nhiêu lần. Ồ, kia bên trong khu cung điện lại cuộc sống một ít phàm nhân. Căn cứ thần thức dò xét đến chi tiết, nơi này có mười mấy người, tuổi tác cũng không lớn, ở chỗ này ở mấy năm. Phàm nhân ý nghĩ, ở trước mặt Đỗ Hữu Khiêm tương đương với không đề phòng. Mặc dù bọn họ cùng ngăn cách ngoại giới, phát biểu, phương thức suy nghĩ cũng cùng ngoại giới có khá lớn khác biệt. Nhưng những thứ này ở hóa thần chân quân năng lực suy tính trước mặt cũng không là vấn đề. Rất nhanh thì Đỗ Hữu Khiêm chuẩn bị biết, những người tuổi trẻ này đều là nghe nói bên trong khu cung điện có bảo vật, tới thử vật khí. Đáng tiếc là, rất nhiều năm trước, trong cung điện đồ vật giá trị liền bị lấy sạch, trên vách tường minh họa, trang sức dùng điều khác, trên sàn nhà có thể khiêu động sàn nhà gạch cũng làm cho người ta rời đi. Mà trung tâm bảo vật, khóa ở nhất trung ương mấy cái trong điện, bị trận pháp bảo vệ, bọn họ căn bản là không có cách đến gần. Bọn họ ở chỗ này thời gian mấy năm, không thu hoạch được gì. Có mấy người đã muốn rời đi rồi. Điều này cũng tốt, bọn họ đã thay Đỗ Hữu Khiêm làm một lần kiểm soát, Đỗ Hữu Khiêm chỉ cần đi phá giải trận pháp là được. Xác định không có vấn đề gì, hắn mới chậm rãi bước đến gần, một vừa quan sát những thứ kia cùng bây giờ phong cách khác hẳn, mặc dù đổ nát nhưng vẫn có thể nhìn ra đem đã từng xinh đẹp tuyệt vời kiến trúc, một bên hướng trong cung điện đi tới. Những thứ kia đái vàng khách tự nhiên không thể nào phát hiện Đỗ Hữu Khiêm tồn tại, Đỗ Hữu Khiêm không làm kinh động bất luận kẻ nào, sẽ đến một tòa gìn giữ hoàn hảo nhất cung điện. Căn cứ những thứ kia đái vàng khách ý nghĩ, đây là bọn hắn duy nhất không thể tiến vào, không có lục soát quá kiến trúc. Tòa cung điện này cùng bên trong khu cung điện biệt cung điện nhìn qua phong cách nhất trí, nhưng gìn giữ hoàn hảo nhất. Bất quá Đỗ Hữu Khiêm đứng ở trước cung điện lấy thần thức lần nữa tra xét rõ ràng rồi mấy lần sau, quay đầu liền đi. Đây bất quá là cố bày nghi trận, dùng để dỗ ngoài nghề. Nguyên anh dưới đây tu sĩ, đại khái rất khó đoán được, nhưng là ở Đỗ Hữu Khiêm thần thức cảm ứng được, thật là giống như trong đêm tối cây đuốc như thế rõ ràng, cung điện này mặc dù ở vào trận pháp bảo vệ chung, nhưng trận pháp thập phần qua loa lấy lệ, bên trong cũng không bày ra thứ tốt gì. Đỗ Hữu Khiêm không quá hiểu thanh tịnh cách minh thượng tiên tâm tư, theo lý thuyết vị này chân tiên căn bản không cần lo lắng người khác tại hắn trong động phủ gây sự, hắn cũng không khả năng dự trù xa cổ tiên đỉnh rơi xuống, tuyệt thiên địa thông, hắn sẽ bị vội vã phi thăng. Như vậy thiết trí một nơi như vậy nghi điện mục đích ở chỗ nào đây? Hơn nữa, còn có một chút trên lo dịp nói không thông địa phương, những thứ này quần thể cung điện là thanh tịnh cách minh thượng tiên hành cung, hắn đem bảo vật trốn ở chỗ này, không phải là có hai loại mục đích, một loại là thuận lợi chính mình lấy dùng ngắm cảnh, một loại là khách nhân tới sau đó, hắn tùy thời có thể mang theo khách nhân đi thưởng thức, khoe khoang. Dù thế nào cũng sẽ không phải lo lắng cho mình sẽ bảo tế bỏ mình, cho nên đem bảo vật giấu ở chỗ bí ẩn, chờ hậu nhân tới khai thác bảo vật, một lần nữa quật khởi đi. Căn bản không có như vậy có khả năng. Nghĩ tới đây, Đỗ Hữu Khiêm chợt dừng bước lại. Không đúng. Hắn lại xoay người hướng tòa cung điện kia đi tới. Lần này, hắn ở cung điện kia tiền trạm ước chừng nửa giờ, mới rốt cục lộ ra mỉm cười. Buồn chương hết, chương 584, ngoại trừ hợp đạo đại năng bên ngoài, khắp thiên hạ người giàu có nhất chương 584, ngoại trừ hợp đạo đại năng bên ngoài. Khắp thiên hạ người giàu có nhất thanh tịnh cách minh thượng tiên ở chỗ này chơi cái tiểu hoa dạng. Tòa cung điện này, mặt ngoài nhìn qua là chân chính tàng bảo chỗ, có nghiêm mật trận pháp phòng vệ, đừng nói nhóm người này người phạm, cho dù là trúc cơ, kim đan tu sĩ tới, cũng không núp ních được nơi này chút nào. Nhưng lại như tu vi có thể đi đến nguyên anh, đối trận pháp có hiểu một chút, liền có thể phát hiện, nguyên lai nơi này là một nơi nghi điện, trận pháp lơ là, trong cung điện cũng không có gì thật chính trực tiền đồ vật. Mà tu vi, trận pháp thành tựu đến Đỗ Hữu Khiêm như vậy trình độ, mấu chốt là còn đối không gian cùng thời gian thập phần mẹ cảm. Không nói nhất định phải vũ trụ thuộc tính tiên linh căn, vũ trụ thuộc tính công pháp, ít nhất cũng phải tu hành quá cùng thời không liên quan bí thuật, sau đó đối ngoại động phủ đại trận, nhất là trong đại trận thời không liên quan bố trí có thể đi sâu vào giải. Như vậy mới có thể nhìn ra, ở tòa này nghi điện vị trí, đồng thời có khác một tòa cung điện, vị trí hoàn toàn trùng điệp, hình dáng cũng giống nhau như lúc, chỉ là từ khác nhau không gian tầng thứ cùng không đồng thời gian. Người tới có thể quan chắc đến, vĩnh viễn là trước mặt, giờ phút này, nơi đây, mà tòa cung điện kia lại tồn tại ở một giây trước, cùng với không gian mặt khác. Nếu như không thể nhỏ biên độ địa hồi tưởng thời gian, vĩnh viễn không cách nào tìm tới kia thật chính cung điện cửa vào. Nếu như không thể hiểu được, một quả không có độ dày tiền xu đặt ở trước mặt ngươi, ngươi thấy vĩnh viễn là chính diện, nhưng cửa vào thực ra ở mặt trái, kia cũng không cách nào tìm tới thật chính cung điện cửa vào. Với bạn, Đỗ Hữu Khiêm hai loại điều kiện cũng có. Đem hắn thời ra tòa cung điện này chi mê sau, thể xác và tinh thần thoải mái, có loại chơi game lúc trải qua chính mình cố gắng rốt cuộc chiến thắng đại buột cảm giác. Hơn nữa hắn có loại mãnh liệt dự cảm, nếu thanh tịnh cách minh thượng tiên ở thời không chi đạo bên trên có như thế thành tựu, nơi này nhất định là có cùng thời không chi đạo liên quan công pháp hoặc là bảo vật. Tương lai mình nhất định là muốn tu hành Thái Thượng Động Chân Cửu Chuyển Cửu Biến Vũ Thiên Kinh, nhưng Phương Hoa cùng Tuyển nhưng là tu hành Động Chân Bắt Cảnh Kim Ngọc Phi Kinh, lần này ở trong động phủ nếu có thu hoạch, có thể là các nàng thành đạo cơ hội. Đỗ Hữu Khiêm hạ quyết tâm, lần này trong động phủ, hắn đem không tránh né, không tủi thân cầu toàn. Cho dù là gặp phải bộ hư chân quân, cũng phải lựa kiếm. Lần trước cùng Bạch Thiếu Phong đấu pháp lúc, hắn Tấn Hoan kiếm đang ở lên cấp ẩn dưỡng linh tính, không tại người bên. Mà lúc này Tấn Hoan đã bay tới lục giai, hắn cùng với bộ hư chân quân không phải không có lực đánh một trận. Húng chi hắn còn có thể tùy thời hò hét bên ngoài sân tiếp viện, chỉ cần hô to huyết đồ tiền bối, mau tới giúp ta cũng bỏ ra công đức một luồng, thì có bản chất vì thất giai, mà lực lượng đã khôi phục lại lục giai cấp lần huyết đồ kiếm tới vì hắn chỗ dựa. Chỉ cần hợp đạo đại năng không ra tay, Đỗ Hữu Khiêm liền không có bất kỳ có thể lo lắng. Chắp hai tay sau lưng, Đỗ Hữu Khiêm ung dung bước. Tới một bước, liền bước vào trước nhất giây, bước vào tiền xu mặt trái. Trước mắt hay lại là tòa cung điện kia, nhưng đã không phải nghi điện, mà là thực sự chính cung điện. Những trận pháp đó, đối Đỗ Hữu Khiêm căn bản không có bất kỳ trở ngại nào tác dụng. Hắn nhàn nhã dạo bước địa tiến vào trong cung điện, lục lọi lên. Bên trong cung điện này không có bố trí lại cái gì kẻ đáng ghét cơ quan, cất giữ vật phẩm phần lớn đều tại mắt trần có thể thấy địa phương, nhưng tương tự, cũng lựa chọn cùng cung điện bản thân như thế cách làm, để cho vật phẩm đặt ở một giây trước. Nếu là không hiểu phương pháp, không thông thời không chi đạo, đưa tay một vạn lần cũng không bắt được. Nhưng nếu như là bằng thực lực của chính mình xuống tới, cầm những thứ này giống như lấy đồ trong túi. Đỗ Hữu Khiêm giống như cần cù con sóc nhỏ dự trữ qua mùa đông quả hạch, đem sở hữu đồ vật giá trị toàn bộ vơ vét không còn gì. Chủ yếu là một ít bị chế tác thành tác phẩm nghệ thuật thiên tài địa bảo cùng thiên địa linh vật, phần lớn là cấp 5 lục giai, cũng có thất giai. Chức năng phương diện, ngũ hoa bát môn, tựa hồ cũng không phải căn cứ đem giá trị thực tế tới cất giữ những thứ này, mà là căn cứ bọn họ mặt ngoài có hay không mỹ lệ, có hay không thích hợp làm thành tác phẩm nghệ thuật. Ở trong mắt hóa thần tu sĩ kỳ chân, đối với chân tiên mà nói, cũng bất quá là một đẹp mắt một chút trưng bày thôi. cái này rất bình thường. Ngoài ra trong cung điện còn có hai kiện pháp bảo, chức năng như thế nào không nói trước, ít nhất căn cơ tất cả đều là lục giai, mặc dù bây giờ đã rơi vào tứ giai tầng cấp năng lượng, ít nhất cần mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm ân cần săn sóc mới có thể khôi phục tiểu cũ. Hơn nữa bọn họ hình dáng cũng thập phần dễ coi, cũng là coi là tác phẩm nghệ thuật cất giữ. Đỗ Hữu Khiêm dĩ nhiên là thu nhận. Mấy trăm năm hơn ngàn năm tính là gì? Hắn đừng không nhiều, chính là thời gian nhiều. Đáng tiếc là bên trong tòa cung điện này không có công pháp và bí thuật truyền thừa, nhưng chỉ là những vật liệu này bên trên thu hoạch sẽ để cho Đỗ Hữu Khiêm cảm khái chuyến này không ổn. Những thứ kia thiên tài địa bảo cùng thiên địa linh vật, nếu như trạng thái hoàn hảo, giá trị tuyệt đối là vượt qua xa 100 triệu linh ngọc. Nhưng trải qua 30.000 năm thời gian cọ rửa, trong đó có chút thiên tài địa bảo cùng thiên địa linh vật cũng không có chạy mất linh tính, nhưng là có bộ phận linh tính chạy mất tương đối nghiêm trọng, giá trị giảm bất nhiều. Nhất là thực vật giống như thiên tài địa bảo, trên căn bản chỉ còn lại một cái trống rỗng. Tha là như thế, những thứ này thiên tài địa bảo cùng thiên địa linh vật, tùy tùy tiện tiện đều có thể bán được 100 triệu linh ngọc. Đồ vật lấy con sau, Đỗ Hữu Khiêm không lưu luyến chút nào, xoay người rời đi. Mấy ngày kế tiếp, hắn lại thăm dò mấy thành phố còn có cư dân, có thành phố cũng hoang phế. Thu hoạch phương diện, hắn lục tục vừa được một ít thiên tài địa bảo cùng thiên địa linh vật, mặc dù cũng không bằng thứ một tòa cung điện trong kia dạng phong phú, nhưng cũng coi là kiếm được đầy bổn đầy bát rồi. Đỗ Hữu Khiêm cảm thấy, chính mình rời đi động phủ sau, như nói một câu ta là trừ hợp đạo đại năng bên ngoài, khắp thiên hạ người giàu có nhất phòng trừng cũng không có người có đầy đủ sức lực phản bác. Cho dù là Thánh Huyết, Thái Hòa, Trọng Nguyên Tông, Lăng Tiêu Kiếm các bộ hư chân quân, tài sản cũng tuyệt đối không có hắn như vậy phong phú. Không được hoàn mỹ là, hắn vẫn không có đạt được thời không chi đạo liên quan công pháp và bí thuật truyền thừa, mà thực ra đây mới là hắn khát vọng nhất, có thể đến giúp Phương Hoa đổ vận, hơn nữa đối chính hắn cũng có tác dụng lớn. Ai nói hắn tu luyện Thái Thượng Động Chân Cửu Chuyển Cửu Biến Vũ Thiên Kinh lại không thể biết thời không chi đạo rồi hả? Đem hắn thần thông làm món đồ chơi sao? Ai nói hắn sau này lại không thể tiếp tục người mang vũ, chủ thuộc tính linh căn? Lúc trước hắn là thấy phải tiếp tục quét linh căn vô dụng, mới không có cố gắng. Mà bây giờ, hắn quyết định phải kiên trì quét linh căn, cho tới khi chính mình tẩy thành toàn bộ thiên linh căn 10 bên hình chiến sĩ. Ở trong động phủ đã vượt qua chừng mấy ngày, mặc dù Đỗ Hữu Khiêm chạy xa, nhưng kỳ thật vẫn luôn quan tâm Lâm Toa bên kia tình trạng. Lâm Toa cùng nàng mới tìm mấy cái này ngươi lừa ta gạt đồng bạn, cũng có một chút thu hoạch, bất quá thu hoạch không tính là rất phong phú, cho nên còn chưa tới vạch mặt đen ăn đen thời điểm. Đỗ Hữu Khiêm phát hiện, lúc này các nàng chỗ khu vực đã nhích tới gần thành Tịnh Cách Minh bên trên Tiên Chủ cung điện chỗ thành phố. Tòa thành thị nào cũng không có hoa phế, hơn nữa vẫn dân cư đông đảo, trước mắt tựa hồ là một cái thành bang quốc gia. Lâm Toa đám người không dám tiếp xúc quá gần, bởi vì ở tòa thành thị nào chung có kinh thiên động địa sóng linh khí, có vượt qua xa nguyên anh cấp tu sĩ ở giao thủ. Dù là giao thủ người khống chế rất tốt, thậm chí không để cho đấu pháp dư âm vạ lây tòa thành thị nào bên trong người bình thường, nhưng bọn hắn làm tu sĩ, nếu là tùy tiện đến gần, rất có thể sẽ bị theo tay khẽ vây giết chết. Đối Đỗ Hữu Khiêm mà nói, đây cũng là một cái tin tốt, bù đoán đang ở đấu pháp người chính là bộ hư chân quân, cái này thì có nghĩa là tòa động phủ này bên trong có giá trị nhất đồ vật còn cũng không có bị lấy đi, hắn hoàn toàn có thể đi chia một chén canh. Nhưng muốn xem đúng thời cơ, tránh cho trong lúc giao thủ bộ hư chân quân quyết định trước liên thủ thanh trạng, hắn có lòng tin lực chiến một vị bộ hư chân quân, nếu là hai vị mà nói, hắn thì phải chạy trốn rồi. Huống chi còn có gần như nhất định đã vào động phủ, chuẩn bị đánh lén hắn Bạch Thiếu Phong đây. Cho nên, tòa thành kia nhất định phải đi, nhưng bây giờ không phải đi. Lâm Toa cùng nàng tạm thời đoàn đội nhỏ bắt đầu di động, hướng bên cạnh một thành phố xuất phát. Đỗ Hữu Khiêm suy nghĩ một chút, cũng không có lại đi xa hơn địa phương tìm đòi, hắn dự cảm lại đi xa xôi địa phương tìm đòi, thu hoạch cũng sẽ không quá lớn. Vì vậy hắn thu liễm khí tức, lặng lẽ nhích tới gần Lâm Toa. Mặc dù hắn đã làm bố trí, tùy thời có thể thông qua thần thông quét địa nhảy đến trước mặt Lâm Toa. Thế nhưng dạng sẽ bại lộ chính hắn, không cần phải. Vừa đi vừa nghỉ, Đỗ Hữu Khiêm đã tới khoảng cách Lâm Toa chưa đủ 10 dặm địa phương, mà lúc này các nàng đang ở chủ thành bên cạnh vài trăm dặm một thành phố, đối thành phố tiến hành tìm đòi. Mấy cái nguyên anh chân nhân tìm tòi hiệu suất, khẳng định không bằng hóa thần chân quân cao. Hơn nữa bọn họ vận khí không tốt lắm, tòa này đã bỏ hoang trong thành phố, trải qua những ngày qua bổ sung năng lượng, có mấy cổ tứ giai chiến đấu con rối đã có thể vận chuyển bình thường. Một tòa cũng không phải là chủ thành trong thành thị nhỏ, có tứ giai chiến đấu con rối thủ hộ, đã là tương đối chuyện ngoại hạng. Dĩ nhiên, đối với chân tiên mà nói, này cũng bất quá là cựu nhũ nhất mao, tiện tay trở nên bố trí đi. Tóm lại, ở liên tục mấy trận chiến đấu sau, Lâm Toa cái này tạm thời đoàn đội khó khăn giải quyết mấy cổ tứ giai chiến đấu con rối, tự thân cũng còn tốt, không có bị tổn thất gì. Các nàng tụ tập ở trong thành phố quần thể cung điện trước, bắt đầu tìm tòi. Đỗ Hữu Khiêm không có áp sát quá gần, để tránh bị phát hiện. Trong tòa thành thị này tàng bảo, hắn không có hứng thú quá lớn, nếu như không có gì quá vật chân quý, hắn liền sẽ không xuất thủ cấp đoạn. Hắn đi tới nơi này, thực ra chủ yếu là chờ đợi chủ thành bên kia chiến đấu có một kết thúc, sau đó sẽ ra mặt đi làm ngư ông. Chỉ là hắn phần lớn tâm tư đều đặt ở chủ thành bên kia, đang cảm ứng bên kia chiến đấu đưa tới sóng linh khí, chỉ là đem chút sự chú ý đặt ở trên người Lâm Toa, phòng ngừa Lâm Toa bị người ám toán. Chủ thành. Trong huyết ngộ pháp chân quân dừng tay lui ra, nói một cách lạnh lùng, "Vô Tân, ngươi không cảm thấy buồn chán sao? Như vậy đánh xuống, đánh lại 100 năm, chúng ta cũng không phân được thắng bại." Vô Tân treo ngừng ở bán không, mặc dù người mặc giản dị được có chút xám xịt đảm bảo, nhưng là tư thế liên ngang, phong thần anh tuấn. Bên cạnh hắn, lơ lửng một thanh hình dáng cổ pháp phi kiếm, kiếm ý đường hoàng rộng rãi. "Trong huyết, Vân đạo chỉ là muốn nói cho ngươi biết, không muốn ý nghĩ ngu ngốc. Vân đạo có thể cùng ngươi đánh lên 100 năm, đánh tới động phủ sụp đổ, cũng tuyệt không cho ngươi có tranh giành quyền lợi món đó pháp bảo thông linh cơ hội. Vô Tân không hề bị lay động, giọng lãnh đạm nói trắng ra đi. Muốn điều kiện gì, ngươi mới đáp ứng ngưng chiến. Buồn chương hết, chương 585, năm tháng không tiếng động phổ chương 585, năm tháng không tiếng động phổ ha ha ha. Vô Tân đạo nhân khoái trá cười, thực ra coi như bần đạo dừng tay, ngươi cũng không lấy được món đó pháp bảo thông linh. Muốn đi sâu vào cung điện, phải tinh thông thời không chi đạo. Người kia huyết chi đạo, coi như cho ngươi thử 100 năm, 1000 năm cũng không vào được. Bách Huyết Ngộ Pháp chân quân không hổ là ma môn cự bá, không chút nào lộ ra phẫn nộ nóng nảy, bình tĩnh nói, có thể không thể đi bảo, đó là bản quân chuyện mình. Chỉ cần ngươi không làm loạn, cho bản quân một bộ mặt là được. Có thể bần đạo dựa vào cái gì phải cho ngươi một bộ mặt? Như vậy mà nói lại quay trở lại, Bách Huyết Ngộ Pháp chân quân theo dõi hắn, muốn cái gì dạng điều kiện, ngươi mới đáp ứng ngưng chiến. Vô Tân chân quân vừa cười, chân tiên động phủ thật đúng là đủ biện chắc, nếu là đổi một hợp đạo động phủ, thần tiên động phủ nhường cho ta đợi như thế cái chiến, chỉ sợ không mấy ngày, động phủ liền sụp đổ. Đối Vô Tân chân quân này nói vớ vẩn làm nhảm, cố ý ngắt lời, Bách Huyết Ngộ Pháp chân quân bất động thanh sắc. Thánh huyết tông tu sĩ, cho tới bây giờ không phải huyết dũng hạng người, mà là cần huyết dũng lúc, có thể huyết dũng. Cần tỉnh táo hơn thậm chí còn lãnh huyết lúc, cũng có thể cực kỳ tỉnh táo, lãnh huyết. Hắn mắt không hề nháy một cái địa nhìn chằm chằm Vô Tân chân quân, giống như là có thể như vậy nhìn chăm chú cái 100 năm, 1000 năm như thế. Vô Tân chân quân dần dần không cười, chỗ này động phủ bổ sung năng lượng đã hơn phân nửa, còn nữa tam ngũ ngày là có thể kết thúc bổ sung năng lượng, đến lúc đó động phủ sẽ tiếp tục trở lại ngụy động tiên trung, ngăn cách với đời. Dù là bằng vào chúng ta khả năng, cũng chưa chắc có thể an toàn trở lại nhân gian giới. Huống chi, còn có Lục Gia Yêu Hoàng che giấu một bên, ý đồ ngư ông đắc lợi. Bách Huyết Ngộ Pháp chân quân gật đầu, đúng cho nên bản quân cho ngươi ra điều kiện, ngưng chiến, mỗi người đi lấy chỗ tốt. Vô Tân chân quân cười nói, ngươi muốn món đó pháp bảo thông linh, bần đạo cũng muốn. Ngưng chiến. Được a, ngươi đi địa phương khác, đem nơi này để lại cho bần đạo. Bách Huyết Ngộ Pháp chân quân nói mà không có biểu cảm gì, ngươi biết rõ này là không có khả năng. Vô Tân chân quân vừa cười, vậy dạng này có được hay không, ngươi và bần đạo cùng rời đi, đem nơi này để lại cho bọn tiểu bối xử lý. Chúng ta cũng không cần tổn thương rồi hòa khí, ngươi cảm thấy thế nào? Chăm huyết. Bách Huyết Ngộ Pháp chân quân rốt cuộc có chút lộ vẻ xúc động, này nhưng này nơi bố trí, dù là lấy ta ngươi khả năng, cũng chưa chắc có vạn toàn nắm chặt, bắt được món đó pháp bảo thông linh. Nếu là giao cho bọn tiểu bối, bọn họ cũng không có năng lực làm, khởi không phải chỉ có thể trơ mắt bỏ lỡ cơ duyên. Này không phải phổ thông cơ duyên, mà là pháp bảo thông linh, là chúng ta có thể mượn thân thể ngộ đại đạo, đi lên hợp đạo con đường vật chân quý, tuyệt không phải linh ngọc có thể cân nhắc đem giá trị. Vô Tân chân quân giễu cợt nói, "Trăm huyết, ngươi đã có Giang Sơn đa kiểu đồ có thể cung cấp tìm hiểu, chẳng lẽ cho là bần đạo không biết được? Nếu là lại bị ngươi được rồi cái này 5 tháng không tiếng động phổ. Hơn nữa tố ngộ xảy ra điều gì, ngươi khởi không phải không người có thể trị, hợp đạo không đáng ngại. Bần đạo không cho phép chuyện này." Bách Huyết Ngộ Pháp chân quân sắc mặt trầm xuống, phía sau hiện lên ngút trời huyết hạ, cho nên, ngươi nhất định phải ngăn trở bản quân. Cảm thụ Bách Huyết Ngộ Pháp chân quân không tiếc liều mạng ý chí, Vô Tân chân quân lắc đầu một cái, hình dáng cổ pháp phi kiếm chỉ hướng Bách Huyết Ngộ Pháp chân quân, ngươi như nhất định phải tự tay lấy được vật này, như vậy bần đạo cũng chớ không có cách nào khác, chỉ có thể cùng ngươi liều mạng. Bách Huyết Ngộ Pháp chân quân tự nhiên nghe hiểu đem ý nói, như bản quân không tự tay mà bảo, ngươi sẽ không trở ngại. Vô Tân chân quân thản nhiên gật đầu, bần đạo không thể tiếp nhận ngươi chấm mút kia 5 tháng không tiếng động phổ, nhưng cũng biết rõ, ngươi đối kia 5 tháng không tiếng động phổ nhất định phải được. Mâu thuẫn như vậy, nếu chúng ta cũng không thỏa hiệp, liền chỉ có thể ở đây tử chiến một trận. Nhưng nếu lời như vậy, ngươi và bần đạo cũng không có đem cầm, nếu là lưỡng bại câu thương, nói không chừng sẽ để cho cái này động phủ bên trong yêu tộc yêu hoàng lượng giá rẻ. Hơn nữa, tiếp theo một đoạn thời gian, Thánh Huyết Tông cùng Thái Hòa Tông cũng khó tránh khỏi sẽ có nhiều chút không yên. Cho nên, hết thể giao cho thiên ý, như thế nào? Bần đạo cùng ngươi, cũng không ra tay, cách xa nơi đây. Mặc cho những hóa thần đó, Nguyên Anh tới tranh đoạt, xem thiên ý thuộc ai, liền rơi vào nhà nào. Trầm ngâm chốc lát sau, Bách Huyết Ngộ Pháp chân quân nói, kia xích thắng chân quân đây. Hơn nữa còn có Lục Gia Yêu Hoàng, bọn họ nói không chừng đang chờ xem kịch vui, nói không chừng còn khác biệt nhân tộc bước hư lẹn vào động phủ. Ngoài ra, nếu có tông khác môn hóa thần chân quân đoạt được 5 tháng không tiếng động phủ, để cho ba nhà chúng ta cũng không công mà về đây. Vô Tân chân quân nói, bần đạo nói, hết thể đều xem thiên ý. Bách Huyết Ngộ Pháp chân quân cười lạnh nói, thiên ý. Nhân tộc sớm đã mất đi thiên mệnh. Bần đạo cũng không cảm thấy nhân tộc mất đi thiên mệnh là chuyện xấu. Như rắn không đầu. Bách Huyết Ngộ Pháp chân quân lười cùng hắn tranh luận những lô hông này lý niệm, như linh chém sát nói, nếu có yêu tộc nhúng tay, chúng ta cùng nhau sát. Như bị ba nhà chúng ta người bên ngoài cướp lấy 5 tháng không tiếng động phổ, dù là ngươi và Xích Thắng không động thủ, bản quân cũng phải giết chết. Vô Tân chân quân đối chọi gay gắt, kia bần đạo cùng Xích Thắng sẽ ngăn cả ngươi. Bần đạo nói qua, không thể tiếp nhận ngươi chấm mút 5 tháng không tiếng động phổ, nếu ngươi Thánh Huyết Tông đệ tử thay ngươi đoạt được 5 tháng không tiếng động phổ, đó là thiên ý, nếu ngươi tự mình xuất thủ tranh đoạt, kia bần đạo liền muốn chắp ghép đánh một trận tử chiến đến rồi. Bách Huyết Ngộ Pháp chân quân nói, đến lúc đó lại nói. Cũng tốt. Vô Tân chân quân lại cùng Xích Thắng chân quân khai thông một phen, ba gã bộ hư chân quân liền đều đưa chỉ ý truyền đạt đi xuống, tấn nhanh rời đi rồi chủ thành. Giải ngữ sư điệt, ngươi rời khỏi nơi này trước, bần đạo muốn thay sư thúc xuất chiến. Mặc sáng dơ váy ngắn vô kỵ chân quân chậm rãi từ không gian mang theo người bên trong rút ra một thanh ngọc xích, tay phải một chiều, một mặt cấp 5 gương xuất hiện ở nàng trong tay ngọc. Sư thúc, xin chú ý an toàn. Giải ngữ chân thành nói. Không sao, bần đạo đã sớm muốn gặp lại kia Bạch Tiếu Phong rồi. Hắn được khen là cực kỳ có bước hư phong thái người, bần đạo cũng là công nhận có bước hư phong thái, lại xem ai càng thần thông quảng đại đi. Vô Kỵ chân quân nhao nhao muốn thử, đối giải ngữ cười một tiếng, liền nhảy lên, hướng tòa kia có dấu pháp bảo thông linh 5 tháng không tiếng động phủ cung điện bay đi. Dọc theo đường đi gặp phải phàm nhân, đều bị Vô Kỵ chân quân mê đi rồi. Nếu là nàng không ra tay, đợi Bạch Thiếu Phong xuất thủ, những người này một cái cũng sống không được rồi. Đến trước cung điện, nàng và Bạch Thiếu Phong ăn ý liếc nhau một cái, mỗi người dừng lại, duy trì trăm bước giãn cách, phân biệt nghiên cứu cung điện này tới. Bọn họ dĩ nhiên sẽ không vừa lên tới liền quyết đấu sinh tử, nếu là liền tòa cung điện này cũng không vào được, liền ở bên ngoài sát cái thiên hôn địa ám, người chết ta sống, khởi không phải đồ chọc người cười. Bất quá, như đã nói qua, cung điện này muốn như thế nào mới có thể đi vào đây? Vô Tân sư thúc chỉ nói, nơi này bố trí cùng thời không có liên quan, nhưng là hắn cũng bó tay toàn tập. Mà nếu muốn bạo lực phá vỡ, chỉ sợ ở hợp đạo đại năng xuất thủ mới được, cưỡng ép xé rách không gian. Chính mình đối với nơi này bố trí liền nhìn cũng nhìn không biết rõ, Vô Tân sư thúc vì sao phải đem như vậy trách nhiệm nặng nề giao cho ta đây? Chủ thành bên kia sóng linh khí ngưng. Đỗ Hữu Khiêm hơi kinh ngạc, căn cứ hắn suy đoán, mới vừa rồi không hề giống là phân ra được thắng bại, mà càng giống như là đấu pháp song phương dừng tay giảng hòa rồi. Một mực đợi đã lâu, bên kia cũng không có đích chuyển tới đấu pháp chấn động. Đỗ Hữu Khiêm lòng ngứa ngáy khó nhịn, rất muốn biết rõ bên kia kết quả xảy ra chuyện gì. Đáng tiếc chủ thành cách hắn quá xa, ở cái này động phủ dưới áp chế, hắn thần thức không cách nào dò xét đến xa như vậy địa phương. Đỗ Hữu Khiêm tính toán một trận, dự định đợi thêm 2 ngày, liền đi qua nhìn một chút. Lâm Toa cùng nàng đoàn đội nhỏ bên trong, cũng không có giỏi thời không chi đạo tu sĩ. Cho nên bọn họ mấy ngày nay không có đã tiến vào bất kỳ một tòa chân điện, thu hoạch không phải là không có, nhưng cho dù là đối với Nguyên Anh chân nhân mà nói, cũng có chút một mạc. Không chỉ là Lâm Toa các nàng, lần này tiến vào động phủ phần lớn tu sĩ, phòng trừng cũng sẽ số vào chẳng bằng số ra. Dù sao, tiếp xúc qua thời không chi đạo tu sĩ là hơi hiếm thấy. Vũ, trụ linh căn đều là thập phần hiếm hoi linh căn, vũ, trụ thuộc tính công pháp cũng không thường gặp. Ngược lại là yêu tộc bên kia, có thể sẽ thu hoạch càng nhiều, dù sao lần này đi vào yêu hoàng, yêu vương bên trong, có một ít thiên phú bản năng chính là cùng thời không liên quan. Đỗ Hữu Khiêm ở trên người Sần Gỗ Củ cũng có bố trí, thời gian chú ý nó cùng Gia Cắt Thanh tình huống. Sần Gỗ Củ cùng mặc dù Gia Cắt Thanh không thu hoạch gì, nhưng là gặp được một ít đường yêu tộc, là thu hoạch rất phong phú, kiếm được đầy bùn đầy bát. Cũng không biết chủ thành bên kia có hay không yêu tộc tham dự tranh đoạt. Chủ thành bên trong khu cung điện, không thể nghi ngờ đặt vào thanh tịnh cách minh thượng tiên chân quý nhất cất giữ, cùng với cốt lõi nhất truyền thừa. Yêu tộc chỉ sợ sẽ không bỏ qua cho đi. Liên bây giờ đoán yêu tộc còn không có xuất thủ, cũng nhất định là tại đợi cơ hội, muốn trai cỏ tranh nhau, đưa ông đắc lợi. Đỗ Hữu Khiêm coi như đến chủ thành, cũng sẽ không lập tức xuất thủ. Hắn chỉ có thể so với yêu tộc càng bảo trì bình thản. Hắn cũng có thể tính toán đến, khoảng cách động phủ bổ sung năng lượng thời gian kết thúc ước chừng còn có 5-3 ngày. Đến động phủ sắp trốn vào ngụy động tiên lúc, mới là hắn đặt trước thời cơ xuất thủ. Chẳng những muốn cướp đi bảo vật, còn trước phải tìm được Bạch Thiếu Phong, len lén cho Bạch Thiếu Phong một kiếm. Buồn chương hết, chương 586, yêu hoàng đến chương 586, yêu hoàng đến như vậy lại bình tĩnh qua 2 ngày. Chủ thành bên kia cũng không có chuyển tới tân kỳ động. Lâm Toa một nhóm người cũng không có cái gì tiến triển, chỉ là đem tòa thành thị này bên trong khu cung điện tiên điện vơ vét một lần, tịch thu chút miễn cưỡng có thể vào mắt tài liệu, chân điện còn là không vào được. Ngay tại Đỗ Hữu Khiêm cũng định lên đường đi chủ thành lúc, lại phát hiện một nhóm khách không mời mà đến xông vào hắn thần thức dò xét phạm vi. Đúng là một nhánh yêu tộc liên hiệp đội ngũ. Trong đó cầm đầu 2 đầu yêu tộc, rõ ràng là cấp 5. Một con tựa như tiêu, có dài trường mi vũ, hoàng ngọc một loại con mắt sắc bén tàn bạo. Đỉnh đầu của nó có một vòng bạch bao, thân thể lông chim là màu vàng sẫm, còn có một đôi đỏ ngầu mà nhọn móng chim, bay lượn ở ban không, dáng người khỏe mạnh. Một con tựa như heo rừng, tựa hồ có phong hy huyết mạch, mép một cặp loan đao như vậy răng nanh, lông bờm màu đen, to ngắn tứ chi, rắn chắc có lực, da dày thịt béo. Yêu tộc một mực tuyên dương nhân tộc đã mất thiên mệnh nói đến, chứng cơ chính là ở chỗ, ở xa cổ thiên đỉnh rơi xuống trước cổ lão nhân tộc, thiên phú là có gì chuyển tính. Cổ xưa cường đại huyết mạch, hậu duệ cũng sẽ cường đại. Người như vậy tộc, hoặc có thể xưng là thần nhân tộc. Nhưng xa cổ thiên đỉnh rơi xuống sau đó, rất nhanh thì nhân tộc mất đi loại này là tính. Hóa thần con trai của chân quân, có thể là cái không có linh căn người bình thường, Đỗ Hữu Khiêm, ai ở điểm ta? Phổ thông nông thôn phú hộ gia tiểu gia Bích Ngọc cũng có thể trưởng thành lên thành Nguyên Anh chân nhân, tương lai có lẽ còn có hy vọng hóa thần, bước ư. Ngược lại, yêu tộc bên kia vẫn là rồng sinh rồng, phượng sinh phượng. Huyết mạch cường đại yêu tộc, sinh ra con cháu khởi điểm cao hơn, điểm cuối cũng càng cao. Có đại thánh huyết mạch Sần Gỗ Củ, ăn ăn uống uống ngủ ngủ là có thể đến lục giai. Phiếu Nguyệt Ngân Lang nhất tộc, nếu không có đặc biệt cơ duyên, 99.9999 cửu cửu tộc duệ cũng sẽ dừng bước tại cấp 3, thứ giai. Đầu kia hư hư thực thực có phong hy huyết mạch yêu hoàng nhìn như ngốc điếc, bất quá cặp kia khôn khéo đôi mắt nhỏ để cho người biết rõ. Nó tuyệt sẽ không là đần độn tính tình. Bất quá nó thần thức tựa hồ yếu hơn, ít nhất không bằng khí lực cường đại như vậy. Mà đầu kia tiêu, không biết là lai lịch ra sao, thần thức cực mạnh. Mặc dù khí tức của nó hẳn là sơ nhập cấp 5, nhưng thần thức không sai biệt lắm tương đương với nhân tộc hóa thần trung kỳ, nó ánh mắt hướng Đỗ Hữu Khiêm chỗ ẩn thân nhìn một cái, tựa hồ như có cảm giác. Trong lòng Đỗ Hữu Khiêm động một cái, tăng cường che giấu. Đầu kia tiêu qua lại quét nhìn một trận, không phát hiện gì, liền không còn quan tâm, mà là tử tử điệu nhìn chằm chằm Lâm Toa cùng nàng đoàn đội nhỏ. Đỗ Hữu Khiêm từ trên người chúng không cảm thấy cái gì sắc khí, ít nhất bọn họ sẽ không trước tiên phát động thế công, liền không có phát hiện thân, chỉ là che giấu một bên quan sát, chuẩn bị chờ đến vừa vặn khi thời cơ sẽ xuất thủ. Dù sao đối phương có 2 đầu cấp 5, mặc dù thực lực của hắn mạnh hơn nhiều, nhưng hắn phải bảo vệ Lâm Toa, cho nên không thể quá phóng đãng. Nếu không mà nói, đầu kia Phong Hy cuốn lấy hắn chốc lát, đầu kia Tiêu một cái chớp mắt là có thể để cho Lâm Toa nuốt hận. Mặc dù bình thường cho là ở trường không trên, Tiêu không bằng chim ưng dữ như vậy ác, nhưng đây cũng là tương đối. Cùng Tiêu so với, dáng ngoài càng uy vũ hùng tráng trưởng vị cẩm kê chính là chiến ngũ cả bã. Lúc này, Đỗ Hữu Khiêm cũng nhận ra đầu kia Tiêu lai lịch. Kia không phải phổ thông Tiêu, mà là điểu, giỏi thời không chi đạo. Nghe nói đem sức chiến đấu vượt xa đồng cấp bậc nhân tộc tu sĩ, ngay cả Đỗ Hữu Khiêm đối phó, khả năng cũng sẽ rất là khó giải quyết, hắn không dám xem thường. Chờ đến Phong Hy cùng Điệu dẫn đội vài đầu yêu tộc bước đến cực khoảng cách gần, Lâm Toa cùng nàng tiểu đồng bọn môn mới phát hiện, có thể người đã ở trong vòng đây, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lâm Toa cũng làm bộ như hoa dung thất sắc, dĩ nhiên thực ra nàng đã được đến rồi Đỗ Hữu Khiêm báo hiệu, hơn nữa cũng rõ ràng Đỗ Hữu Khiêm tùy thời có thể tới cứu nàng, tâm lý không hoảng hốt chút nào. Bất quá nàng diễn kỹ vẫn là rất được, hơn nữa mị công kinh người, dù là nàng những ngày qua căn bản không có tận lực đi cám dỗ trong đội ngũ mấy cái phái nam, bọn hắn cũng đều có vài phần lâm vào. Lúc này mấy cái tu sĩ cũng vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt, trong miệng nói: "Lâm tiên tử, ngươi không phải sợ, ta liều mạng cái mạng này cũng sẽ hộ ngươi chú đáo." Trong đội ngũ hai gã khác nữ tu thiếu chút nữa cắn nát khăn tay, còn ta đâu? Thì ra như vậy trong đội ngũ liền Lâm Toa là yếu nữ tử cần phải bảo vệ, chúng ta không cần đúng không? Thực ra công bình nói, hai vị này nữ tu dung mạo, đồng dạng là hoa nhường người thẹn, da thịt thanh như hoa sen, cũng không thua với Lâm Toa. Nhưng là nhan giá trị mà, đến trình độ nhất định sau đó, khó phân cao thấp, thì nhất định phải dựa vào dáng vẻ, vóc người, khí chất tới phân thắng bại. Này ba phía, các nàng vóc người ngược lại cũng không kém, đáng tiếc dáng vẻ và khí chất liền bị đấm phát chết luôn. Lâm Toa, mặc dù nàng là yêu nữ, nhưng không phải cái loại này điên thị mị hành loại hình, này chủng loại hình cũng rất câu nhân, nhưng các nam nhân nhìn thấy chỉ có thể dùng nửa người dưới suy nghĩ, sẽ không có chân ái. Mà Lâm Toa đâu rồi, nàng tiểu, nàng mị, đều là luân vắng, cực kỳ nội liễm. Cái gọi là bên trong mị là vậy. Nàng cũng không sẽ một bộ lạnh lùng dáng vẻ cự người ngoài ngàn dặm, cũng sẽ không đối mỗi người cũng điệu đà ổn ẻn địa hảo ca ca. Nàng chính là từ ngoài cửa sổ chiếu vào một chùm ánh trăng sáng, mang theo khoảng cách nhất định, nhưng cũng sẽ không đem người đẩy xa. Nàng nhu nhu nhược nhược, tựa hồ có hơi tiểu mơ hồ, cái gì cũng không hiểu, cũng không có gì chủ kiến, nhưng lại rất nghe lời, nhu thuận. Người đàn ông nào có thể cự tuyệt như vậy cám dỗ mà? Đây là Lâm Toa không có hỏa lực mở hết, không có cố ý mị hoặc bọn họ tình huống. Nếu là Lâm Toa xuất ra bình thường mị hoặc Đỗ Hữu Khiêm công phu đi ra, những người này chỉ sợ sớm đã sắc hồn dư thụ, cho hề lộ ra rồi. Thiếp không sợ. Lâm Toa một bộ sợ hãi được run lẩy bẩy, lại cố làm chấn định dáng vẻ, sao cũng phải tranh đấu một trận, ghê gớm kiệt lực mà chết, cũng tuyệt không hướng yêu tộc khuất phục. Đang khi nói chuyện, tốc độ nhanh nhất điểu đã bay đến trước mặt các nàng, dài trường mi vũ run lên, sắc bén đôi mắt nhỏ nhìn nàng chằm chằm môn, lấy thần thức truyền đạt, người nữ nhân này, thực lực mặc dù yếu, miệng cũng rất cứng rắn. Ta đây ngược lại là muốn nhìn một chút, ngươi thế nào cái không khuất phục pháp? Ngược lại chính là không khuất phục. Lâm Toa yếu tức địa rụt một cái, không lên tiếng. Những nam nhân kia cũng không trách nàng không đủ anh hùng khí khái, ngược lại là hai vị kia nữ tu, đối với nàng ngược lại là nổi lên chút đồng tình cùng hiểu. Đừng xem cái kia điểu nhìn qua hình thể không lớn, nhưng là cấp 5 sinh vật đối tứ giai sinh vật uy áp, làm cho các nàng đầu gối đều có chút như nhũ ra. Lâm Toa có thể làm đến kia điểu mặt nói một câu nói đã là không tệ biểu hiện. Hóa thần chân quân, ở trên thế giới đã coi như là cao tầng. Kim đan tu sĩ muốn gặp nguyên anh chân nhân cũng khó, nhưng nguyên anh tu sĩ muốn cùng hóa thần chân quân gặp mặt một lần, nếu không có đặc biệt cơ duyên, vậy thì thật là muôn vàn khó khăn. Coi như gặp mặt, hóa thần chân quân cũng sẽ không tận lực nhằm vào nguyên anh tu sĩ thi triển uy áp. Cho nên hai cái này nữ tu cũng là lần đầu tiên trải qua, đối mặt cấp 5 sinh vật uy áp, các nàng mới phát hiện mình nguyên lai là như thế yếu ớt. Các ngươi muốn như thế nào? Tu sĩ giáp miễn cưỡng mở miệng hỏi. Điều chỉ là nhìn bọn hắn chằm chằm, ngạo mạn lười trả lời. Phong Hy cùng ngoài ra mấy con yêu tộc chậm rãi dựa vào, một con tứ giai đen con lang vương lấy thần thức truyền đạt, bọn ta là cầu tài tới, cũng không vì giết người. Các ngươi nếu là phối hợp, sẽ tự bình yên vô sự. Nếu các ngươi dám phản kháng, thì ta đây sẽ không để ý lái một chút mặt, ăn mấy cái nhân tộc tu sĩ. Phong Hy cùng điệu làm cấp 5 yêu hoàng, đương nhiên sẽ không cùng Lâm Toa đợi tứ giai nguyên anh tu sĩ trao đổi, quá mất mặt rồi. Kia đen con lang vương phụ trách giao thiệp, Lâm Toa tiểu đội bên này chính là tu sĩ giáp cùng tu sĩ ớt người một lời, ta một lời, cuối cùng thỏa đàm là yêu tộc muốn tìm tòi cung điện, khai thác bảo tàng. Trong lúc ở chỗ này, Lâm Toa tiểu đội tu sĩ không phải thiệt động. Chờ đến yêu tộc tìm tòi xong, Lâm Toa tiểu đội tu sĩ đem trên người sở hữu thiên tài địa bảo, thiên địa linh vật cũng giao ra, liền thả bọn họ một con đường sống. Mà yêu tộc bên này chỉ do điều xuất thủ đối Lâm Toa tiểu đội các tu sĩ xuống đơn giản cấm chế. Yêu tộc cấm chế so với nhân tộc cấm chế thô ráp nhiều lắm, ngoại trừ số ít thiên phú ở chỗ này chủng tộc ngoại, đừng cũng không giỏi nơi này. Cho nên những thứ này cấm chế, Lâm Toa đám người nếu là bỏ ra một chút giá, là có thể giải khai. Nhưng là coi như giải khai, cũng phải đối mặt hai đầu cấp 5 yêu hoàng, vậy cũng như thường là một con đường chết. Cho nên Lâm Toa tiểu đội mấy cái tu sĩ cũng thấp thỏm đáp ứng điều kiện, tiếp nhận cấm chế, đàng hoàng ngồi bất động. Lâm Toa một bộ chim sợ ná, đứng ngồi không yên dáng vẻ, thực ra tâm thái của nàng là bình hòa nhất. Không có gì lớn, kém cỏi nhất tình huống, chính là nàng trung lắc, gọi người để cho nàng nam nhân tới giải quyết. Đỗ Hữu Khiêm đem sự chú ý đặt ở trên người điểu. Kia điểu cũng nhẹ nhàng thoải mái, không phí cái gì tinh thần sức lực, liền tiến vào chân điện, đem bên trong bảo vật tìm được. Loại sự tình này, thật là khó khăn người sẽ không, sẽ người không khó. Điểu cùng Phong Hy vui vẻ kiểm kê thu hoạch, Lâm Toa tiểu đội tu sĩ là thấp phòng chờ đợi tiếp theo vận mệnh. Đỗ Hữu Khiêm nhíu mày một cái, đem Cửu Âm Cửu Dương Vạn Hóa ẩn tiên thuật vận chuyển tới cực hạn, cho dù là bộ hư chân quân thần thức quét qua, nếu không tận lực đi tìm một chút hắn, cũng sẽ coi thường. Một đạo thân thể khổng lồ, nện bước bốn chân chậm rãi hướng quần thể cung điện đi tới, nhịp bước tuy chậm, nhưng một bước là có thể bước qua mười mấy dặm khoảng cách. Điều chợt bay lên, một đôi tiêu mắt khẩn trương nhìn chằm chằm khổng lồ kia như núi bóng người. Phong Hy cũng tỉnh táo lại đến, nó cúi đầu xuống, lấy ra thật dài sắc bén răng nanh, trong miệng phát ra thấp giọng hừ hừ bất an đào đến móng. Nhưng rất nhanh nó thì để xuống phòng bị, mà là cung thuận địa bò lồm lồm đi xuống. Còn lại yêu tộc, cùng với Lâm Toa tiểu đội tu sĩ, càng là câm như hến. Kia thân hình khổng lồ đã tới trước cung điện, hắc ảnh bao phủ tại chỗ yêu tộc cùng nhân tộc. Đó là một con tương tự với nhiều sinh vật, nhưng là chỉ có một chỉ con mắt, đỉnh đầu là trắng như tuyết lông, cái đuôi giống như linh hoạt xạ như thế vung qua vung lại. Đỗ Hưu Khiêm cũng nhận ra người tới. Vì Nhu, khí tức của nó chính là lục giai, tương đương với nhân tộc bộ hư chân quân. Truyền thuyết loại này yêu vật chính là hành tẩu thai ách, tính khí cũng cực kỳ hòa bạo, không một chút nào giống như Đường Nhu như vậy thật thà biết điều. Đỗ Hưu Khiêm nín thở tinh khí, tiến lặng theo dõi kỳ biến. Hắn đã làm dự định xấu nhất, như Phỉ Nhu muốn đại khai sát giới, hắn liền đoạt lâm và chạy. Phỉ Nhu dừng bước, thần thức bao phủ, "Điều, ngươi sẽ mở ra loại này tàng bảo cung điện, có phải hay không là?" Buồn chương hết, chương 587, hổ cốt pha rượu chương 587, hổ cốt pha rượu cung điện, Điều đạp nước cánh kêu kêu hai tiếng, "Đúng ta đây biết." Nó vẻ mặt có chút cảnh giác, lo lắng Phỉ Nhu cướp đi này của bọn họ mấy ngày thu hoạch. "Ngươi là Điều nhất tộc đi. Các ngươi bộ tộc này, rất dễ dàng thức tỉnh thời không phương diện thần thông. Tốt lắm, ngươi theo ta đây tới." Phỉ Nhu không có giải thích gì tứ, xoay người rời đi. "Chờ một chút." Điều cùng Phong Hy liếc nhau một cái, la lên. Vì Nhu không quay đầu lại cũng không có dừng bước lại, chỉ là lấy thần thức hỏi, tại sao? Nơi này có mấy vị đồng bạn, tiến vào động phủ sau vẫn đi theo ta đây. Còn có bọn ta bắt tới nhân tộc, xử trí như thế nào? Vì Nhu vẫn cũng không quay đầu lại, tùy tiện. Ta đây dẫn ngươi đi làm việc rất nguy hiểm, nhưng cũng có thể có rất lớn thu hoạch, vui lòng tới thì tới, không muốn tới ở nơi này đợi điều tiếng giết, những thứ này nhân tộc đây. Vì Nhu không để ý, chậm rãi bước, một bước chính là mười dặm, dần dần đi xa. Điều suy nghĩ một chút, dương cánh ra liền đuổi theo. Phong Hy là thật sớm liền đuổi theo. Yêu tộc, không cần tu hành. Tấn cấp toàn dựa vào huyết mạch chi lực, nhưng lại như chờ tự nhiên tiến hóa, nhất định sẽ tốn thời gian đã lâu. Hơn nữa có huyết mạch mỏng manh yêu tộc, căn bản không đạt tới tổ tiên độ cao. Cho nên, cố gắng tìm một ít thiên tài địa bảo, thiên địa linh vật, chính là bọn họ rút ngắn tấn cấp cần thiết thời gian trọng yếu phương thức. Mà Điều, Phong Hy những thứ này đỉnh phong yêu tộc, trên lý thuyết là có thể đến thất giai. Nhưng đến tột cùng là sắp tới đem bước vào lão niên lúc, miễn cưỡng đến thất giai, hay là ở trẻ tuổi lực trắng lúc, trước thời hạn đến thất giai. Đây là có thật lớn khác biệt. Nếu là ở trẻ tuổi lực trắng lúc liền đến thất giai, nói không chừng còn có cơ hội trở thành một tôn đại thánh đây. Vì vậy, nghe được rất đại thu hoạch, Phong Hy không chút do dự liền đi theo qua. Ngược lại nó da dày thịt béo, coi như gặp phải nguy hiểm, nó ghê gớm cứng rắn kề bên mấy cái sau đó chạy trốn. Điều cũng không sợ, bản chính là loài chim, kiêm thả nó còn có thời không phương diện thiên phú thần thông. Tới lui tự nhiên nó, không sợ nhất nguy hiểm, coi như gặp phải nguy hiểm. Ngược lại nó tuyệt đối không phải là chạy chậm nhất một cái. Ngay cả lục gia yêu hoàng cũng không cần vọng tưởng cùng nó so đấu trong thời gian ngắn bùng nổ tốc độ. Điều cùng Phong Hy liều lĩnh rời đi sau, còn lại vài đầu ánh mắt của yêu tộc trở nên nguy hiểm, chậm rãi hướng Lâm Toa các nàng ép tới gần. Lâm Toa các nàng một nhóm, tổng cộng có 7 người, 4 nam 8 nữ, tu vi cao thấp không đều, bất quá đều là nguyên anh cảnh giới, thấp nhất là nguyên anh lúc đầu, cao nhất có nguyên anh viên mãn. Mà yêu tộc bên này, số lượng hơi nhiều, tổng cộng có 8 cái tứ gia yêu vương. Nhìn so sánh thực lực, hẳn là sàn sàn với nhau. Nhưng vấn đề là, Lâm Toa bọn người bị điều xuống cấm chế. Mặc dù nói đi, yêu tộc thủ pháp cấm chế thập phần thô ráp, nhưng là muốn miễn cưỡng hướng phá cấm chế, hay lại là phải trả giá thật lớn, thậm chí nguyên khí tổn thương nặng nề. Hơn nữa, giải khai cấm chế cũng cần thời gian. Này chút thời gian, đủ những yêu vương đó giết chết bọn họ nhiều lần. Bị tiêu 8 cái yêu vương dùng nguy hiểm ánh mắt nhìn chằm chằm, Lâm Toa đám người lẫn nhau nháy mắt, mấy người còn lại không hẹn mà cùng bắt đầu đánh vào cấm chế. Lâm Toa là mỉm cười đến mở miệng, "Mấy vị, các ngươi tựa hồ có hơi không nhớ quá phát. Tiểu nữ tử khuyên các ngươi, dừng cương ngựa trước bờ vực, vì lúc không muộn." Một con lang vương thử đến răng, "Nữ nhân, ngươi biết rõ ngươi đang nói cái gì sao? Để cho bọn ta dừng cương ngựa trước bờ vực, ngươi còn không bằng vì xuống cầu bọn ta, có lẽ sẽ có điểm tác dụng đây." Một đầu khác hổ vương dùng thô giáp đầu lưỡi liếm môi một cái, thật lâu không có ăn tu sĩ thịt. Nhân tộc tu sĩ thịt, thật là đẹp vị a. Hơn nữa ẩn chứa linh khí, thập phần sung túc, lành lặn ăn tiếp một cái nguyên anh tu sĩ máu thịt cùng nguyên anh, có thể để cho bọn ta khi lên lẹ bèo gian, rút ngắn gần một nửa đây. Một cái nữ tu lắp bắp nói, chúng ta có thể mang trên người thiên tài địa bảo đều cho các ngươi. Không muốn ăn chúng ta a? Hổ vương biểu tình dữ tợn, không cần, những thứ kia thiên tài địa bảo để cho ở trên người các ngươi, coi là gia vị ăn, không còn gì tốt hơn nhất. Lâm Toa khanh khách cười khẽ, một con đần lão hổ, người uy hiếp cũng không có gì kỹ thuật hàm lượng. Hổ vương tàn bạo ánh mắt nhìn thẳng Lâm Toa. Nàng tạm thời tiểu đội mấy cái tu sĩ cũng dùng nhìn ánh mắt của kẻ điên nhìn nàng. Lâm Toa như không có chuyện gì xảy ra cười, một lần cuối cùng thành thật khuyên ngươi đừng trêu chọc tiểu nữ tử. Lang vương nói, tại sao không thể trêu chọc ngươi, ngươi rất lợi hại. Ta đây nhìn ngươi cũng bất quá là tứ giai trung kỳ. Lâm Toa là đang ở hơn 220 năm trước kết anh. Nàng dù sao là lần đầu tiên kết anh, đối nguyên anh sau đó tu hành, dù là Đỗ Hữu Khiêm dạy rất nhiều, nàng cũng có rất nhiều cần chính mình đi thể ngộ, đi thử sai chỗ. Này chút thời gian, nàng có thể tu luyện tới nguyên anh trung kỳ, đã là không có lời biếng. Bị cười Lâm Toa nói, tiểu nữ tử không tính là lợi hại. Dừng một chút, nàng không có tiếp tục vòng vo, nhưng là tiểu nữ tử nam nhân rất lợi hại, ngươi nếu không muốn gặp một lần. Chỉ bất quá, ngươi thấy lời nói của hắn, cũng chỉ có thể quỳ xuống đem ra sói hiến đi lên cho tiểu nữ tử làm bưng bít chân sưởi ấm da lông, mới có thể sống sót rồi. Về phần ngươi, Lâm Toa lại nghiêng đầu nhìn Hổ Vương, dâng ra một chân, tiểu nữ tử phải dùng ngươi hổ cốt pha rượu cho nam nhân mình uống. Ngươi nam người ở nơi nào? Lang Vương thử đến răng nanh, phía sau ngươi mấy cái chính đang phát run. Ở chỗ này. Một cái thanh âm ở Lang Vương phía sau vang lên. Lang Vương trong lòng biết không ổn, vội vàng giật mình. Nhưng là nó lại thấy thân thể của mình linh hoạt nhảy vòng vo phương hướng, cổ thân thể kia bên trên không có đầu, chỉ có máu chảy đầm đìa tốt bằng cổ. Ta đây đầu đây. Tầm mắt di động, Lang Vương phát hiện mình đầu bị thứ gì nâng, vòng vo 180 độ cùng một tấm nhân loại mặt mắt đối mắt. Cảm ơn ngươi Gia Long. Nam nhân kia nói. Tứ gia yêu vương cường đại sinh mệnh lực, để cho Lang Vương không có lập tức liền tử, thậm chí còn có dư lực lấy thần thức đặt câu hỏi, ngươi là ai? Cùng lúc đó, nó còn hung hãn mà nghĩ muốn ngưng tụ yêu lực, thi triển thiên phú thần thông. Nhưng là rất đáng tiếc, đầu cùng thân thể phân ra, mặc dù nó trong thời gian ngắn sẽ không chết, nhưng cũng tái vô lực chiến đấu. Đỗ Hữu Khiêm đem Lang Vương đầu ném trên đất, nhìn về phía bên cạnh. Hắn vừa mới ra tay như điện tháo xuống Lang Vương đầu lúc, đứng yêu vương cũng sủ lông vậy nhảy ra rồi. Không có bất kỳ một con yêu vương dám chủ động hướng Đỗ Hữu Khiêm vị này hóa thần chân quân phát động công kích. Nếu không phải công kích, bọn họ có thể may mắn sống sót, bị đối phương bỏ qua cái mạng, nếu là phát động công kích, bọn họ chắc chắn phải chết. Đỗ Hữu Khiêm quét bọn họ liếc mắt, chỉ thấy chúng nó khẩn trương đến hai cổ sát sát, tâm đảm đều mất, cũng không thuận tay giết chết, chỉ là lãnh đạm nói, hổ cốt lưu lại, mua đầu yêu vương lưu lại một cái tứ giai thiên địa linh vật chuột mạng, sau đó các ngươi liền có thể đi. Hổ Vương cắn răng, một cái đem chính mình bên trái chân trước cắn đứt, máu chảy đầm đìa địa rất xuống đất, bởi vì đau nhức cùng sợ hãi mà nặng nề thở hổn hển. Cút đi. Đỗ Hữu Khiêm nếu như muốn nhân tộc làm chủ, người cùng yêu tộc hải hòa sống chung, sẽ không với nhau qua loa chém giết thế giới. Cho nên, cứ việc này vài đầu yêu vương lộ ra rồi giết người ý, hơn nữa bọn họ lúc trước cũng nhất định là có quá giết người trải qua, nhưng ít ra lần này, bọn họ còn không có đối Lâm Toa đám người tạo thành tổn thương. Sát một cái, thương một cái, tiểu trừng phạt đại giới, là đủ rồi. Vài đầu yêu vương rồi rít đem thiên địa linh vật phun ra, hoặc là từ trong lỗ thai móc ra, sau đó cụp đuôi chạy. Lâm Toa ngòn mặt cười, giang hai cánh tay, chân quân, tiểu nữ tử liền biết rõ, ngài sẽ tới cứu rút. Đỗ Hữu Khiêm tay khẽ vẫy, đem trên mặt đất thiên địa linh vật, Lang Vương thi thể cùng với hổ chân cũng thu vào không gian mang theo người, sau đó hướng nàng gật đầu một cái, nhớ, phải nhiều thêm hai chủng hoa dạng. Lâm Toa cũng cười đáp lại, hết thể như chân quân mong muốn. Cho dù là bọn họ đối thoại như thế lộ liêu, mấy cái khác tu sĩ cũng không cảm thấy Lâm Toa nói năng tùy tiện lang thang, miệng hùng thoát thân bọn họ, lúc này cảm thấy Lâm Toa thánh khiết như tiên, rộng rãi diệu chiếu nhân. Đỗ Hữu Khiêm lại lúc không có ai lấy thần thức hướng Lâm Toa truyền âm, ta muốn đi chủ thành bên kia tranh một chuyến. Khoảng thời gian này có thể sẽ chiếu cố cũng không đến thêm ngươi, ngươi sớm một chút rời động phủ đi. Lâm Toa khéo léo kêu, đều nghe ngươi. Đỗ Hữu Khiêm lại quét kia vài tên tu sĩ lên mắt, khẽ bước cảm coi như là kêu, mấy cái tu sĩ cũng được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo điệu đáp lễ. Đỗ Hữu Khiêm liền phóng người lên, đặt một thanh phi kiếm hướng chủ thành bay đi. Chương 588, không nhìn được sinh linh đổ thán chương 588, không nhìn được sinh linh đổ thán. Đỗ Hữu Khiêm đã sớm chú ý tới, đầu kia phỉ ngưu cùng điểu, phong hy đều là hướng chủ thành phương hướng đi. Hắn tự không sẽ chủ động đụng vào, chỉ là xa xa suýt ở phía sau. Đỗ Hữu Khiêm thần thức là vượt qua một loại hóa thần hậu kỳ tu sĩ, ngược lại cũng sẽ không tùy tiện bị phỉ ngưu phát giác. Đối với phần lớn yêu tộc mà nói, khí lực là đem cường hạng, thần thức là đem được hạng, kia phỉ ngưu tuy là lục giai, thần thức thật đúng là không sánh bằng Đỗ Hữu Khiêm. Vài trăm dặm khoảng cách, lấy cấp 5, lục giai sinh linh bước chân, cũng bất quá là chốc lát liền đến. Ba đầu kia yêu tộc ở trước mặt thương lượng cái gì đó, Đỗ Hữu Khiêm không dám đem thần thức lan tràn quá đi tìm hiểu. Bất quá thêm chút trinh thám liền có thể đoán được, kia phỉ ngưu đặc biệt chạy đến tìm điều, tất nhiên là nhìn chung cái chủng tộc này ở thời không phương diện sở trường, hy vọng để cho điều trợ giúp đem mở ra chủ thành chân điện và bảo. Bây giờ bọn họ thương nghị, có lẽ là phân phối phương thức, có lẽ là phương án hành động. Nhưng chỉ cần bọn họ mục đích là chủ thành chân điện bên trong bảo vật, bọn họ liền ắt sẽ cùng trước đây ở chủ thành giao thủ những thứ kia nhân tộc tu sĩ xung đột. Giao thủ song phương tu sĩ cũng không có phân ra thắng bại, tất nhiên đã trải qua đạt thành một hiệp nghị nào đó. Đang đối mặt yêu tộc lúc, bọn họ có phải sẽ uổng phí hiểm khích lúc trước liên thủ bắt yêu? Bất kể như thế nào, Đỗ Hữu Khiêm chỉ cần tùy cơ ứng biến, đục nước béo cò liền có thể. Đang đến gần đến chủ thành địa phương, Phỉ Ngưu cũng không có thu liễm khí tức, mà là dựng dưng địa thẳng sông về phía trước, không đúng, nó chỉ là đang chậm rãi bước. Chỉ bất quá nó một bước chính là chừng mấy bên trong thậm chí khoảng 10 dặm, thì giác hiệu quả đúng là nhanh chóng sông về phía trước. Nó tựa hồ không một chút nào lo lắng bị nhân tộc tu sĩ phát hiện mình đến gần. Đỗ Hữu Khiêm cũng không biết rõ, nó là không đầu não, hay lại là thiếu tâm nhãn. Đương nhiên cũng có thể là không quan tâm, bởi vì đối thực lực bản thân quá mức tự tin. Vô Kỵ Chân Quân cùng Bạch Thiếu Phong gần như cùng lúc đó ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, yêu tộc tới. Phiền toái, là lục gia yêu tộc. Cũng không phải là nói vây quanh chân điện tu sĩ chỉ có hai người bọn họ, mà là cả trong chủ thành nhân tộc tu sĩ, lấy bọn họ tu vi cao nhất. Mấy vị bộ hư chân quân là đạt thành thỏa thuận, với hai ngày trước xa xa lui ra, không can thiệp nơi này tình thế phát triển. Hai ngày trôi qua, bọn họ không có lấy được chút tiến triển nào. Phần lớn tu sĩ thậm chí không rõ vì sao, liền nơi này cung điện chia làm chân điện nghỉ điện cũng không rõ ràng. Vô Kỵ Chân Quân cùng Bạch Thiếu Phong tu vi cao thâm, kiến thức rộng, ngược lại là có thể cảm thấy được chân điện chỗ, nhưng bọn hắn không cùng thời không liên quan thần thông, đối thời không chi đạo nhận biết không đủ sâu sắc, cho nên cũng chỉ có thể cùng còn lại tu sĩ như thế, bó tay toàn tập. Bạch Thiếu Phong thầm nghĩ, kia lục gia yêu tộc khí thế hung hùng, ngược lại giống như có phá giải nơi này thời không cơ quan phương pháp. Nếu như là như vậy, ngược lại là một chuyện tốt. Lục gia yêu tộc, mặc dù cường đại, vốn lấy này địa nhân tộc tu sĩ số lượng cùng sức chiến đấu, hoàn toàn có cơ hội đem bắt lại. Chờ chúng nó làm được việc, chúng ta lại hợp nhau tấn công, đem yêu tộc đuổi sau, ta lại đem vô kỵ cho chém, nuốt một mình sở hữu thu hoạch, vẫn có thể xem là đường cùng cứu quốc chi đạo. Vô kỵ chân quân cũng đang nghĩ ngợi, nghe nói lần này tiến vào động phủ bên trong vài đầu yêu tộc, tinh thiện thời không chi đạo, có lẽ có thể đi sâu vào chân điện, thắng lợi trở về. Đối mặt yêu tộc, dù là ta xem kia Bạch Thiếu Phong không vừa mắt, vừa làm vứt bỏ hiểm khích lúc trước, liên thủ đối phó yêu tộc. Chỉ là người này xưa nay không biết xấu hổ, không có chút nào danh giới cuối cùng, đem yêu tộc đánh lui sau, hắn nhất định sẽ trở mặt, ta phải chuẩn bị sớm. Vô kỵ chân quân chỉ là nhìn qua ngây thơ lãng mạn, thực ra sống đến nàng cái tuổi này, lại tại sao có thể là ngốc bạch ngọt. Hai người từng người mang ý xấu riêng, lại liếc nhìn nhau, ngược lại rất nhanh thì là đặt thành ăn ý ánh mắt của bọn họ trao đổi, chỉ ở trong chớp mắt. Rất nhanh, Phỉ Ngưu thân hình khổng lồ liền xuất hiện ở chủ thành bên ngoài. Nó không ngừng chạy chút nào, nguyên bản là không cao lớn lắm kiên cố thành tường, ở nó vo sắt trước mặt, yếu ớt phảng phất hài đồng ở bãi cát chất lên sàn cả sổ, đợt sóng đánh tới, liền tường hủy thành mất. Mắt thấy thật là có thể che khuất bầu trời thật lớn Phỉ Ngưu đánh vỡ thành tường, trong lúc nhất thời trong thành cư dân thương vong rất nặng. Có người chết đi lặng yên không một tiếng động, có bị gạch đá cùng sụp đổ nhà ngăn chặn mọi người rên thống khổ, có người khủng hoảng địa thét lên giống như con ruồi không đầu như thế chạy trốn. Những thứ này ngăn cách với đời 30.000 nhân, cùng nhân gian giới nhân tộc vừa nói khác nhau phát biểu, huyết mạch từ lâu biến dị, nói không chừng thậm chí sinh ra sinh sản cô lập. Nhưng bọn hắn bi thương thống khổ, bọn họ sợ hãi và kinh hoàng, cũng cùng người bình thường độc nhất vô nhị. Phỉ Ngưu ngừng lại, bởi vì một thanh sắc bén vô cùng phi kiếm lơ lửng ở nó trước mắt, xâm xâm kiếm ý vận sức chờ phát động. Nếu nó càng đi về phía trước một bước, trôi này so với nó dáng mà nói chỉ là răng nhỏ ký phi kiếm, sẽ gặp nghĩa vô phản cố đâm vào nó cái chán. Kia tất lại không phải răng thật ký, mà là một thanh lục giai phi kiếm. Phỉ Ngưu cũng không muốn đi đánh cược, chính mình khí lực có hay không có thể ngăn được thanh phi kiếm này. Thế là nó ngừng lại. Nhân loại, tại sao ngăn trở ta đây? Nó kia lớn đến tựa như gò cắt độc nhãn, nhìn chằm chằm mới vừa rồi đột ngột xuất hiện ở nó trước mắt nhỏ bé nhân loại. Đỗ Hưu Khiêm tâm lý thở dài, hắn chỉ là thấy không phải sinh linh đồ thán, còn chưa kịp suy nghĩ chính mình được mất, kiếm liền chính mình động. Chờ đến đem Phỉ Ngưu ngăn lại, hắn có chút hối hận, nhưng cũng hối chi không đến. Tóm lại, không thể để cho bất luận kẻ nào cho là tự mình ở nói những người bình thường này. Nếu không một cái hai cái cũng cầm người thường đến uy hiếp hắn, hắn còn muốn hay không làm việc. Vì vậy Đỗ Hưu Khiêm suy cười một tiếng, ngăn trở ngươi, dĩ nhiên là vì ta tự đi lấy bảo a. Thực ra Đỗ Hữu Khiêm lúc ban đầu là tính toán đợi điệu đem tàng bảo lấy ra, sau đó nhân tộc yêu tộc đại chiến một trận, hắn ẩn thân ở một bên, chờ đến thời điểm mấu chốt nhất xuất thủ, đoạt một lượng dạng nhất bảo vật quý giá chạy, nhiều kích thích a. Nhưng bây giờ đã không thể thực hiện được, hắn dứt khoát thay đổi chiến thuật. Lời còn chưa dứt, hắn liền thi triển thuần gian di động thần thông, xuất hiện ở bên trong khu cung điện, cao lớn nhất sừng sững, nhất nguy nga lộng lẫy tòa cung điện kia. Bên cạnh một tòa tinh xảo tao nhã tiểu cung điện, là tòa này tiểu cung điện tại là chân điện chỗ. Phỉ Ngưu không biết có hay không biến sắc, ngược lại nhân tộc cũng không nhìn ra nó biểu tình biến hóa. Nhưng thấy điều cũng như mũi tên rời cùng một loại địa bay ra, sau đó hư không tiêu thất, lại xuất hiện lúc đã tại khoảng cách Đỗ Hưu Khiêm cách đó không xa, rõ ràng nó là lấy được Phỉ Ngưu mệnh lệnh, tranh đoạt từng giây từng phút, nếu so với Đỗ Hưu Khiêm sớm một bước xông vào kia chân điện trung. Đỗ Hưu Khiêm xuất hiện, để cho Vô Kỵ Chân Quân cùng Bạch Thiếu Phong đều thất kinh. Bạch Thiếu Phong theo bản năng chém ra luôn đao, Vô Kỵ Chân Quân là không chút nghĩ ngợi, một thanh so với nàng thân thể còn dài hơn phi kiếm chém về phía Bạch Thiếu Phong. Vô Kỵ Chân Quân trước lấy được chỉ thị, cố gắng hết mức ngăn cản Thánh Huyết Tông đạt được chân điện bên trong tàng bảo, chú ý không phải cố gắng hết mức tranh thủ đạt được tàng bảo, mà là không chuẩn Thánh Huyết Tông đạt được. Cho nên hắn không chút do dự ra tay trợ giúp nàng cũng không nhận ra Thanh Hư Thông Huyền Quan Diệu Chân Quân. Đỗ Hưu Khiêm Tấn Hoan còn đang ngăn trở Phỉ Ngưu, hắn nhặt lên Ngụy Lượng Tiên Xích hướng điều đánh đi. Buồn chương hết, chương 589, không có chút nào cảm giác tồn tại sách chương 589, không có chút nào cảm giác tồn tại sách điều dĩ nhiên là cực kỳ bén nhạy một chủng tộc. Thấy Lượng Tiên Xích đánh tới, nó không chút hoang mang, vùng cánh liền muốn né tránh. Nhưng là Đỗ Hưu Khiêm ngự sử Lượng Tiên Xích lúc dùng thủ pháp đặc biệt, điều chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng không khí cũng đang hướng về mình bọn tới khiến cho nó không có cách nào dựa vào vô cánh lực lượng thoát khỏi Lượng Tiên Xích phạm vi công kích. Cái này cũng không quan hệ, điều như cũng không chút hoang mang, phát động nó Thiên Phú thần thông. Ra đây thuấn, không rời đi. Điều lúc này mới phát hiện, bên cạnh mình không gian phản phất bị cái gì khóa lại, không có gì bất lợi không gian thần thông lại mất hiệu lực. Nó cũng không ngu ngốc, tự nhiên biết rõ đây là người trước mắt tộc tu sĩ giở trò quỷ. Nhưng nó phát hiện quá muộn, Lượng Tiên Xích đã đánh đến đỉnh đầu. Điều cực kỳ bén nhạy, nhẹ, thiện vu phi đi, như vậy tương đối chính là trong xương cốt vô ích, thập phần nhẹ cũng giòn, nhục thân cũng giòn được vừa so sánh với. Lông chim cũng không có gì phòng ngự tác dụng. Nó nhục thân cường độ thậm chí còn không như nhân tộc nguyên anh tu sĩ. Lần này là thật, kia có thể không phải chảy ra sức thịt, mà là nó đầu đều phải bị đánh không có. Điều không thể làm gì, thi triển hóa hình thần thông, thân thể chợt hóa thành chân con muỗi kích cỡ tương đương, mắt thường không cách nào thấy rõ. Nó muốn thừa dịp Đỗ Hưu Khiêm nhất thời sơ sót chạy ra ngoài, nhưng nó tính sai, Đỗ Hưu Khiêm thần thức cường đại dường nào, một mực vững vàng tập trung vào nó, Lượng Thiên Xích tiếp tục đối với đến nó ngay đầu vô xuống. Bởi vì nó thân hình thay đổi tiểu duyên cố, như bị vô trúng, tuyệt sẽ không đem đầu đánh không, mà là toàn bộ điểu đều biến thành bùn rồi. Điểu tai biến, thân thể đột nhiên phồng lớn lên thành thiên thượng vạn lần, biến thành xuề cánh hơn 10 trượng vật khổng lồ, chủ động đụng vào Lượng Tiên Xích, nó đã biết rõ, lần này là không tránh khỏi rồi, còn không bằng dùng nhỏ nhất giá kề bên xuống. Lượng Tiên Xích quất vào điểu sau lưng, điểu kêu gào một tiếng, phát oan, nhịn đau tiếp tục hướng chân điện phương hướng. Đỗ Hữu Khiêm cũng không ngờ tới nó có thể ác như vậy, mới vừa rồi kia một chút nặng bao nhiêu, Đỗ Hữu Khiêm là rất rõ ràng, điểu nửa người cũng bị đánh xương vỡ vụn thành từng mảnh, không còn dư lại người kế tiếp hoàn hảo tạp khí. Hơn nữa đây còn là bởi vì Đỗ Hữu Khiêm hơn nửa tinh thần đặt ở Phỉ Ngưu bên kia, nếu không mà nói, lần này là có thể rút ra được điểu tại chỗ ngã lăn. Mặc dù cấp 5 yêu hoàng sinh mệnh lực ương ngạnh, loại thương thế này cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nếu như không có đặc biệt thần thông, linh đan rượu dược mà nói, ít nhất được tốn trên mấy trăm năm qua khôi phục. Dực triển vài chục trượng điểu gần như trong nháy mắt liền xông qua Đỗ Hữu Khiêm bảy không gian phong tỏa, sau đó phát động không gian thần thông, gần như dán chặt chân điện. Đã sớm phá giải quá nhiều lần loại này thời không cơ con nó, xem mèo vẽ hổ. Sau đó bị bắn ra ngoài. Chủ thành chân điện, mặc dù cũng là lấy tương tự nguyên lý ở nút, nhưng chỗ rất nhỏ có khác biệt. Điều nhất thời không bắt bẻ, phạm vào cái sai lầm lớn. Vô Kỵ chân quân cùng Bạch Thiếu Phong đấu cờ chống tương đương, cùng thi triển thần thông, giải ngữ cũng cùng Thánh Huyết Tông Nguyên Anh tu sĩ đấu. Mà Phỉ Ngưu còn đang cùng Tấn Hoan kiếm giằng co, cũng không vội với xông tới. Đỗ Hữu Khiêm đem hết thể thu hết vào mắt, ở thời điểm này, không để ý tới tiết kiệm, hắn cũng lấy thần thông thuấn di đến cung điện cạnh, ném ra Lượng Tiên Xích quấy nhiễu điểu, mình thì nhanh chóng nghiên cứu. Điểu quả nhiên không hổ là có thời không liên quan tiên phú thần thông, đối thời không biến hóa thập phần mẹ cảm, rất nhanh liền tìm được quy luật, ở Lượng Tiên Xích quấy nhiễu hạ sông vào chân điện trung. Đỗ Hữu Khiêm cũng sắp xỉ như nhau, không sai biệt lắm cùng điểu là trước sau chân quan hệ, cũng sông vào chân điện. Tấn Hoan phi kiếm bị hắn ở lại bên ngoài, lấy lục giai Tấn Hoan linh tính, đủ để ở cực trong thời gian ngắn, tạm thời hạn chế lại Phỉ Ngưu. Nhưng là thời gian kéo dài khẳng định lại không được. Cái này quá ngắn thời gian, chính là mấy giây ngắn ngủi mà thôi. Bên trong cung điện, sáng như ban ngày, chiếu sáng chức năng trận pháp kéo dài 30.000 năm vẫn có thể vận chuyển bình thường. Treo trên tường, bày ra ở trong sảnh đường, đủ loại 4-5 cấp thiên địa linh vật chế tác thành hàng thủ công nghệ tùy ý có thể thấy. Phổ thông nguyên anh tu sĩ tùy tiện từ nơi này vớt mấy thứ đi ra ngoài, mua hóa thần linh vật vốn liền đúng chỗ. Nhưng là so với thanh tịnh cách minh bên trên tiên thân phận, những vật phẩm này tuyệt đối cũng chỉ là rác rưởi góc viền mặt hàng, Đỗ Hữu Khiêm không nghĩ ở trên mặt này lãng phí thời gian. Đỗ Hữu Khiêm thần thức trong phút chốc liền quét lần toàn bộ cung điện, lập tức nắm giữ tòa cung điện này bố trí, vật phẩm bày ra. Cũng căn cứ hắn kinh nghiệm, phong tỏa khả năng cất giữ có giá trị nhất vật phẩm mấy nơi. Tòa cung điện này chia làm tiền trung hậu tam điện, hai bên còn có hai cái tiểu thiên điện. Tiên điện hẳn là khách nhân chờ đợi chỗ. Vòng qua một trận bình phong, là một cái ngắn ngủi hành lang bên cạnh còn có ao nước nhỏ. Trải qua hành lang sẽ đến trung điện. Trung điện là chỗ này chân điện bên trong, không gian lớn nhất, trang sức nhiều nhất một cái cung điện, hẳn là thanh tịnh cách minh thượng tiên đại khách chỗ. Hậu điện là hẳn là thanh tịnh cách minh thượng tiên tư nhân nghỉ ngơi địa phương, có một cái nhỏ bé, có bàn đọc sách, cùng bàn đọc sách hướng về phía bày ra còn có một tấm mặc dù tiểu, lại thập phần tinh xảo, dùng tài liệu cũng rất cao đường giường gỗ. Tổng cộng 4 cái tiểu thiên điện, cũng đều là chất đống đồ lặt vặt. Toàn bộ chân điện bên trong, có hết mấy chỗ địa phương có tiểu hình trận pháp bao phủ, hoặc là có thời không mê khóa, lấy độ Hữu Khiêm thần thức, cũng không cách nào cách không rõ rõ. Này mấy chỗ địa phương, tất nhiên có dấu bảo vật. Đỗ Hữu Khiêm suy đoán, chung trong điện hẳn để mấy thứ lục giai thậm chí còn thất giai, lấy thiên địa linh vật, thiên tài địa bảo chế tác tác phẩm nghệ thuật. Nếu như những thiên đó địa linh vật, thiên tài địa bảo linh khí không có chạy mất, cũng là cực có giá trị vật. Trừ lần đó ra, bên bàn đọc sách một bên, cùng với tiểu bên cạnh giường, cũng có thể có giá cao giá trị vật phẩm. Bên trên trong ngọc giản, là có thể tồn phóng thanh tịnh cách minh thượng tiên thu góp một ít truyền thừa. Điều so với Đỗ Hữu Khiêm tiến vào trước chân điện một cái sát thời gian này, nó đã xông đi qua tiền điện, đi tới trung điện, chính đang điên cuồng đem chung trong điện những thiên đó địa linh vật chế tác tác phẩm nghệ thuật hướng trong bụng hút. Rất nhiều yêu tộc cũng thói quen dùng chính mình một phần thân thể tới tiến hành chữa vật. Lấy điều thiên phú, nhất định là có không gian mang theo người, bất quá phòng trừng nó mấy ngày nay ở trong động phủ thu hoạch quá nhiều, không gian mang theo người đã chứa đầy, cho nên mới tạm thời dùng trước bụng để chứa đựng hàng. Nó không để ý đến Đỗ Hữu Khiêm, Đỗ Hữu Khiêm cũng không có lãng phí thời gian đi cùng nó tranh đoạt, trực tiếp thuấn di đến hậu điện. Đến một cái hậu điện, ánh mắt của Đỗ Hữu Khiêm đầu tiên nhìn về phía bàn đọc sách, trên bàn sách mở ra đến một quyển thật mỏng thư, không biết là làm bằng vật liệu gì làm thành, đặt 30.000 năm cũng không có hư mất. Sau đó ánh mắt của hắn quét về phía trên quả nhiên thật chỉnh tề chất đống rất nhiều ngọc giản. Đỗ Hữu Khiêm cũng không khách khí, trực tiếp đem ngọc giản toàn bộ quét vào chính mình không gian mang theo người, sau đó dừng một chút, hắn phát hiện đồng dạng cũng là lấy thời không lần lượt thay nhau hình thức tồn tại, tại ngoài sáng bên trên bên ngoài, còn có tồn tại với cùng một địa điểm, nhưng ở vào khác nhau không gian cùng thời gian, kia thật bên trên giống vậy để ngọc giản, bất quá số lượng không nhiều, chỉ có vẹn vẹn mấy quả. Đỗ Hữu Khiêm tốn một giây đồng hồ thời gian, phá giải thời không cơ cấu, đem thật hơn mấy cái ngọc giản thu sạch đi. Lúc này điều cũng quét sạch chung trong điện thiên địa linh vật cùng thiên tài địa bảo, không tiếc hao tổn, đè nén tương thế, lấy thiên phú thần thông thuấn di tới hậu điện. Lúc này, khoảng cách Đỗ Hữu Khiêm cùng điều tiến vào chân điện, vẫn chưa tới 3 giây. Điều rõ ràng cũng nhìn thấy mở ra ở trên bàn sách quyển sách, cùng với vừa mới đem quét một cái sạch Đỗ Hữu Khiêm, lấy nó chỉ số IQ, cũng muốn biết tiểu bên cạnh giường có kỳ quặc, đi tới giường vừa bắt đầu tìm đòi. Lúc này Đỗ Hữu Khiêm có mấy cái lựa chọn, hắn có thể đi xua đổi điều, đánh chết liền không quá thực tế rồi, điều chạy trốn năng lực quá mạnh, nếu không phải thiên thời địa lợi nhân hòa, trước hắn ở ngoài điện cũng không khả năng một đòn liền bị thương nặng điều. Một loại lựa chọn khác, cho mình cũng đi tìm tòi mép giường cơ quan, tìm tới thanh tịnh cách minh thượng tiên đặt ở mép giường, thuận lợi tùy thời ngắm cảnh chân phẩm, đó có thể là ít nhất lục giai pháp bảo, cũng có thể là lục giai thậm chí còn thất giai thiên địa linh vật chế thành tác phẩm nghệ thuật. Hoặc là, Đỗ Hữu Khiêm cũng có thể đi lục soát kia bốn cái thiên điện, mặc dù thiên điện theo lý là bảy gia đồ lặt vặt địa phương, nhưng là bát giai chân tiên đồ lặt vặt, đối với hóa thần cảnh giới tu sĩ mà nói, khả năng chính là tha thiết ước mơ chí bảo. Đỗ Hữu Khiêm tâm lý nhanh chóng suy nghĩ tính toán, có ở đây không đến một giây bên trong, hắn liền làm ra quyết định. Cấp 5 pháp bảo Chấn Sơn đỉnh vận sức chờ phát động, chuẩn bị đối điều phát động công kích. Loại này nặng nghề pháp bảo, cùng bén nhẹ nhàng điều chính là lẫn nhau tương khắc chế quan hệ. Lúc này điều bị thương nghiêm trọng, hành động bao nhiêu chịu rồi nhiều chút ảnh hưởng, Chấn Sơn đỉnh chính là thích hợp nhất ứng đối nó pháp bảo. Đỗ Hữu Khiêm vẫn là quyết định người dẫn đường chúng nó, lại chậm rãi săn kho báu. Nhưng vào lúc này, Đỗ Hữu Khiêm thần thức lại quét qua mở ra ở trên bản sách quyển kia mỏng sách mỏng. Hắn trong lòng hơi động. Thật đúng là đứng ở sau đèn thì tối. Mở ra ở trên bản sách, có nghĩa là thanh tịnh cách minh thượng tiên bình thường rất có thể lúc nào cũng ngắm cảnh, lật xem quyển sách này. Cũng nói đúng là, quyển sách này hẳn là giá trị không thấp, hoặc là đối thanh tịnh cách minh thượng tiên so với làm trọng yếu. Nhưng nếu như đây thật là giá trị không thấp, hoặc là so với làm trọng yếu, tại sao quyển sách này sách ở thần thức của mình dò xét, lộ ra như thế phổ thông, không có chút nào cảm giác tồn tại. Thân vật tự hối. Đỗ Hữu Khiêm trong đầu thoáng qua bốn chữ này. Hắn vẫn lấy ra Chấn Sơn đỉnh, nhưng không có công kích, mà là lấy chi bảo vệ chính mình. Sau đó nhanh chóng nhào tới trước bàn đọc sách, cúi đầu nhìn về phía quyển kia mỏng sách mỏng. Sách hẳn chỉ có vẹn vẹn mười mấy trang dáng vẻ, lúc này mở ra bộ phận, bên trái là trống không, bên phải cũng là trống không. Nhưng là khi ánh mắt của Đỗ Hữu Khiêm rơi vào trên đó lúc, bên trái trống không chỗ hiện ra một con chim đàn, vỏ trứng nứt ra, con mắt cũng không mở ra được chim non phá sát mà ra. Quang ngốc ngốc nhiều nếp nhăn chim non nhanh chóng dài một thân lông chim, trở nên hùng tráng có lực, trưởng thành. Điều bộ dáng. Bên phải trống không chỗ, hiện lên một bóng người, Đỗ Hữu Khiêm chỉ cảm thấy quen thuộc, nhìn kỹ tướng mạo, đột nhiên cảnh giác, đây chẳng phải là chính mình sao? Bất quá, nhưng là đời thứ nhất vì nô quốc quyền thần Đỗ Hữu Khiêm lúc chính mình. Bóng người từ nhỏ năm trở nên tương lão, rất nhanh bóng người chuyển một cái, lại biến thành chính mình đời thứ hai, Phương Trọng Anh lúc hình tượng. Đỗ Hữu Khiêm không có nhìn tiếp nữa. Hắn đã làm ra suy đoán, sách này phải là chí bảo. Buồn chương hết, chương 590, bước hư cản đường chương 590, bước hư cản đường điệu tựa hồ cũng không phát hiện sách bên trên dị thường. Đỗ Hữu Khiêm bất động thanh sắc, mong muốn sách quét vào chính mình không gian mang theo người, lại phát hiện quét không vào đi. Mong muốn đem nhét vào nạp vật bảo nang, cũng không nhét vào. Hắn chỉ có thể đem thư cầm lên, sách vào tay nhẹ vô cùng, gần như không cảm giác được sức nặng. Điều lúc này mới phát hiện Đỗ Hữu Khiêm động tác, nó tựa hồ rất kinh ngạc, Đỗ Hữu Khiêm vì sao phải lãng phí thời gian, đi như thế trân trọng địa cầm lên một quyển bình thường thư. Thông minh nó lập tức ý thức được, quyển sách này sách tuyệt không đơn giản, tuyệt không phổ thông. Nhưng nó đã phá giải mép giường thời không cơ cấu mật mã cho nên chỉ do dự rồi không tới một giây, nó vẫn là quyết định trước lấy mép giường bảo vật, Đỗ Hữu Khiêm không thấy rõ đó là cái gì, chỉ thấy nó một cái đem nuốt vào trong bụng. Nó lúc này mới nghiêng đầu hung ác nhìn về phía Đỗ Hữu Khiêm, tựa hồ đang tính toán cái gì. Nhưng ở nó lấy ra mép giường bảo vật thời điểm, Đỗ Hữu Khiêm đã làm ra phòng bị, nó nếu là đâm đầu vào đến, chỉ có thể đụng bể đầu chảy máu. Ý thức được một điểm này đều không có ngu hồ xuất thủ, mà là lập tức làm ra quyết định, thuấn di hướng chân điện lối bảo. Có lẽ dưới cái nhìn của nó, cùng với mạo hiểm cùng Đỗ Hữu Khiêm chiến đấu, không bằng trước mang theo bảo vật giữ được cái mạng. Lúc này khoảng cách Đỗ Hữu Khiêm cùng điều tiến vào này chân điện, vừa mới đến thứ 7 giây, cũng chính là một cái trong nháy mắt thời gian. Chân điện bên trong đã giống như cá giết sang sông một dạng đồ vật giá trị trên căn bản quét một cái sạch. Đỗ Hữu Khiêm tin tưởng, chính mình cũng sẽ không sót lại cái gì quá có giá trị đồ vật. Nhưng nếu quả thật có, đó cũng là lấy chính mình trước mắt thực lực không cách nào phát hiện, không cách nào đạt được, cho nên không đáng giá đáng tiếc. Thấy điều chạy trốn, Đỗ Hữu Khiêm cũng không muốn lãng phí thời gian nữa, cũng không có thời gian đi kiểm kê mới vừa rồi thu hoạch, hắn giống vậy thẳng thuấn di đến chân điện cửa vào, vừa nhảy ra, xuyên qua thời gian và không gian mê khóa, đi ra phía ngoài. Đi ra thời điểm, Đỗ Hữu Khiêm liền tâm lý kịp chuẩn bị, trong tay hắn nhìn như bình thường không có gì lạ sách, nếu thật là dị bảo, không có lý do người khác không nhìn ra. Nếu chính mình không cách nào đem thu nhập không gian mang theo người cùng nạp vật bảo nang, chỉ có thể cầm trong tay, vậy thì không tránh được sẽ gặp phải tranh đoạt. Cho nên, hắn vừa rời đi chân điện, liền lập tức phát động thần thông, hướng động phủ cửa ra phương hướng thuấn di vài trăm dặm. Ngay cả trên người điều những bảo vật kia, hắn cũng không đi chú ý bởi vì hắn thấy, kia chân điện bên trong nhất bảo vật quý giá, chính là trong tay hắn sách, như là vì đi đánh cướp điều, mà đưa đến chính mình không cách nào bảo vệ quyển sách này sách, thậm chí bỏ mạng, không thể nghi ngờ là vì nhặt hạt vừng vứt bỏ dưa hấu hành vi. Duy nhất thuấn di vài trăm dặm, đối Đỗ Hữu Khiêm mà nói cũng là khá lớn gánh nặng. Không thể 1 đến 2, 2 đến 3 địa trở nên. Hắn còn phải cất giữ đủ thực lực, tới ứng phó sau đó tất nhiên sẽ chiến đấu xảy ra. Một lần thuấn di vài trăm dặm, có thể vứt bỏ rất nhiều địch nhân, nhưng không cách nào vứt bỏ bộ hư chân quân, cùng với yêu tộc chung lấy tốc độ xương chủng tộc. Đương nhiên Đỗ Hữu Khiêm cũng có thể dùng hồi chương trình thần thông, qua lại phục đến thuấn di trước trạng thái. Nhưng hồi chương trình thần thông cũng đồng dạng là có khá lớn tiêu hao. Trừ phi là tình huống đặc biệt, nếu không làm như vậy không có lợi lắm. Thuấn di sau khi đi qua, Đỗ Hữu Khiêm cho Lâm Toa đưa tin một tiếng, để cho Lâm Toa chính mình mau rời đi đạo phủ, sau đó bước lên phi kiếm. Đoạt mệnh chạy như điên, đồng thời triệu hồi Tấn Hoan. Chân điện bên trong bảo vật đã bị lấy đi, Phỉ Ngưu ứng chẳng lẽ hướng trong thành đi, sẽ không tái tạo thành thảm thiết phạm nhân tương vong, cho nên Đỗ Hữu Khiêm có hành động này. Hơn nữa Tấn Hoan là hắn đối phó bộ hư chân quân sức lực, nếu là không có Tấn Hoan hắn mạnh nhất đại sát phạt thủ đoạn cũng không xử ra được. Là, hôm nay hắn vì thoát thân, đã chuẩn bị lấy Thanh Hư Thông Huyền Quan Diệu chân quân thân phận, sử dụng ra huyết đồ kiếm ý. Hắn tin tưởng, quyển kia nhìn như bình thường sách, đáng ra hắn như vậy vạch trần lá bài tẩy này. Một trận bay vụn một sau, Đỗ Hữu Khiêm khoảng cách động phủ cửa vào còn có không tới 1.500 dặm. Thực ra khoảng cách này, hắn hoàn toàn có thể liên tục hai cái thuấn di đến. Chỉ là nói như vậy, hắn cũng không có gì dư lực, không cách nào ứng đối ngoài động phủ mai phục. Không cần hoài nghi, ngoài động phủ nhất định có mai phục, mà Đỗ Hữu Khiêm cũng không phải là không có sắp xếp chuẩn bị ở sau. Đáng tiếc vẫn không có liên lạc với Sẩn Gỗ Cụ cùng Gia Cát Thanh, lần này hợp tác có chút quá tự mình chiến đấu rồi. Nếu không mà nói, lúc này bọn họ nếu có thể tiếp ứng một chút, liền ổn thỏa hơn rồi. Tiểu Hữu, như vậy lấy đồ bật chạy, không quá đủ tiêu chuẩn chứ? Một cái rõ ràng rất thanh âm ôn hòa, lại như muộn lôi nổ vang. Sóng âm rung động, phong tỏa Đỗ Hữu Khiêm trên giới khoảng đó không gian, trừ phi hắn lần nữa thuấn di một khoảng cách, nếu không thì được dừng lại phi đột rồi. Bộ hư chân quân xuất thủ, quả nhiên bất phàm, gần như có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Nguyên lai là Xích Thắng chân quân, tại hạ lễ độ. Tại hạ cùng với Trọng Huyền phái chưa từng thù cũ, chân quân cớ gì ngăn trở ta? Đỗ Hữu Khiêm dĩ nhiên không phải dự định thật tốt nói phải trái, mà là ở thử phát hiện đối phương sơ hở, có thể rất nhanh tốc độ bức lui đối phương. Nếu là bị người này ngăn trở quá lâu, để cho những hóa thần tu sĩ đó môn cùng phỉ nhưu đợi yêu tộc cũng đuổi theo, Đỗ Hữu Khiêm thời gian liền càng không dễ chịu lắm. Về phần tại sao Đỗ Hữu Khiêm không lo lắng đường bộ hư chân quân? Bởi vì ở cách hắn muốn, 500 dặm chỗ, bộc phát lần nữa chiến đấu kịch liệt, chiến đấu song phương, rõ ràng đều là bộ hư chân quân. Căn cứ bọn họ chiến đấu tản mát đi ra chấn động, cùng với căn cứ thông thường trình thám, Đỗ Hữu Khiêm nghiêm khắc hoài nghi hai vị kia theo thứ tự là Thái Hòa Tông cùng Thánh Huyết Tông bộ hư chân quân. Tiểu Hữu, nếu là đem trong tay ngươi sách buông xuống, lão phu đương nhiên sẽ không lại ngăn trở ngươi. Xích Thắng chân quân thanh âm hay lại là ôn hòa như vậy. Không qua giang hồ tin đồn, Xích Thắng chân quân tính khí nổ tung như lửa, lúc này chỉ là hắn còn không có bị lãng phát bực mà thôi. Đỗ Hữu Khiêm không trả lời, chỉ là Tấn Hoan nhắm vào Xích Thắng chân quân, này một động tác thắng được tiên ngôn bản ngữ. Xem ra Tiểu Hữu muốn khư khư cố chấp. Xích Thắng chân quân rốt cuộc lộ ra hình dáng. Đó là một cái giả vẫn tráng kiện đạo nhân, chấm như tuyết tóc dài dùng một cây que gỗ tử thoan bùi đứng lên, ánh mắt trong suốt trong vắt, nụ cười có chút phù lãng. Mặc dù mặc áo choàng, lại có vẻ phong lưu phong khoáng. Không giống thần tiên người bên trong, ngược lại giống như phú quý người rảnh rỗi. Đỗ Hữu Khiêm nói, Xích Thắng chân quân như không nhường nữa mở, tại hạ cũng chỉ có thể chém ra một kiếm này rồi. Đến lúc đó, xin tử chớ trách. Xích Thắng chân quân có chút lộ vẻ xúc động. Không phải kinh ngạc với một cái hóa thần tiểu đệ lại dám mở miệng uy hiếp hắn, mà là cảm ứng được rồi Đỗ Hữu Khiêm kiếm ý, nạp huyền đế quân diễn thuyết kiếm kinh. Tiểu Hữu chẳng lẽ là Lăng Tiêu kiếm các chuyển nhân? Bị cười Đỗ Hữu Khiêm nói, tại sao không thể là cùng Trọng Huyền phái có sâu xa? Xích Thắng chân quân cũng không vui, chỉ là nghiêm túc nói, như tiểu Hữu thật là Trọng Huyền phái, lão phu há lại sẽ không biết. Tại hạ là từ Mạc Nam đi ra. Đỗ Hữu Khiêm khí tức phát sinh biến hóa, bắt trước đến thượng thanh tử khí thần đang tạo hóa quyết công pháp vận hành. Môn công pháp này ở Mạc Nam Trọng Huyền phái, là chỉ có chân truyền có thể học chân phái công pháp, hay lại là Đỗ Hữu Khiêm tìm trở về? Ở Đỗ Hữu Khiêm gia nhập Trọng Huyền phái trước, liền môn công pháp này cũng bị lấy đi rồi. Có thể thấy Mạc Nam Trọng Huyền phái bị Thái Hòa Tông cùng Thánh Huyết Tông khi dễ được có nhiều thảm. Nhưng ở nhân gian giới, thượng thanh tử khí thần đàn tạo hóa quyết chính là cho nhập thất đệ tử nền móng dùng, một bàn nhược có thể trở thành chân truyền, ở kết đan sau liền muốn thử đổi tu chân chính chân phái công pháp. Xích Thắng chân quân vậy đối với trong suốt trong bắt trong con ngươi thoáng qua kinh ngạc, ngươi lại không có nói láo, thật là từ Mạc Nam đi ra. Dĩ nhiên không phải Đỗ Hữu Khiêm nói cái gì hắn tin cái đó, mà là hắn có một loại thủ pháp độc môn suy đoán đối phương là có phải có nói dối. Hắn thấy, so với hắn thấp một cảnh giới Đỗ Hữu Khiêm, căn bản không khả năng lấy lời nói dối lừa gạt được hắn. Chân quân nhanh làm quyết định, cảm ứng được truy binh đến gần, Đỗ Hữu Khiêm thúc giục, không nhường nữa mở, liền thứ cho tại hạ vô lễ. Xích Thắng chân quân ung dung thở dài một tiếng, triệt hồi phong tỏa, lão phu một mực thử khai thông này 5 tháng không tiếng động phổ, không nghĩ tới nó căn bản không hề bị lay động, lại là nhận định tiểu hữu ngươi. Nếu duyên phận như thế, lão phu cũng không tiện cưỡng cầu, như vậy sau khi từ biệt đi. Vừa nói, lại không lưu luyến chút nào địa xoay người rời đi. Ngược lại là có vài phần Đỗ Hữu Khiêm trong tâm khảm cái loại này cao nhân phong độ. Ngược lại làm cho Đỗ Hữu Khiêm có chút ngượng ngùng. Buồn chương hết, chương 591, khả năng tương lai chương 591, khả năng tương lai 5 tháng không tiếng động phổ là trong tay mình sách này sách tên sao? Sách này sách không có chút nào cảm giác tồn tại không tựa như thời gian như thế sao? Ai có thể lúc nào cũng cảm thấy được thời gian trôi qua? Thường thường một cái sơ sẩy, một cái thất thần, liền có rất nhiều thời gian lặng lẽ chạy đi. Từ góc độ này nói, quyển sách này sách mệnh danh là 5 tháng không tiếng động ngược lại là thích đáng. Đỗ Hữu Khiêm không có ý định trì hoãn. Mặc dù Xích Thắng chân quân đã tránh ra một con đường, nhưng là yêu tộc cùng đường nhân tộc tu sĩ đều tại tăng tốc chạy tới. Trong đó nhất định là có lục giai tồn tại. Đỗ Hữu Khiêm phải không sợ cùng lục giai đấu một trận, nhưng tuyệt không phải ở cường địch nhìn xung quanh dưới tình huống cùng lục giai đi đấu. Hắn chính phải tiếp tục phi độn, quyển sách kia sách lại đột nhiên từ trong tay hắn nhảy ra ngoài, ở trước mắt hắn quét quét điệu tự động mở ra, đến một trang mới dừng lại. Đỗ Hữu Khiêm đã sớm xem qua, sách rất mỏng, tổng cộng chỉ có 10 mấy trang, mà mỗi một trang vốn là đều là trống không. Đã từng hiển lộ hắn và hắc điểu hình ảnh kia hai trang, cũng hồi phục rồi trống không. Nhưng lúc này là, bày ra ở trước mắt hắn kia hai trang, lại hiện ra hình ảnh đến, hình ảnh rất nhanh thì bắt đầu vận động, biến thành đơn giản dị thủy hoạt hình mực. Lác đác vài nét bút phác họa, đã đầy đủ để cho hắn thấy rõ, hai trang hình ảnh chung đều là hắn. Bên trái bộ kia, hắn đang ở hướng động phủ lối ra phi hành, lại bị một cái cử chỉ tiêu sái, tướng mạo tuấn mỹ tu sĩ thi triển Thánh Huyết Tông pháp thuật cản trở một trận. Mặc dù rất nhanh có một cái tay phải phất trần, tay trái phi kiếm, mặc giản dị áo choàng tu sĩ cùng trước kia vị kia tu sĩ chiến đấu, nhưng những thứ kia yêu tộc cùng còn lại nhân tộc tu sĩ vẫn nhân cơ hội vây lại. Đỗ Hữu Khiêm muốn thi triển không gian thần thông phá vòng đây, nhưng Hắc Điểu lại vào lúc này báo thủ, xem mèo bé hổ, phong tỏa không gian xung quanh cực trong thời gian ngắn, để cho Đỗ Hữu Khiêm lâm vào bị vây công tình cảnh. Mặc dù Đỗ Hữu Khiêm rất lợi hại, nhưng cũng không cách nào đồng thời ứng đối nhiều như vậy cấp năm. Lúc này Lâm Toa đúng lúc chạy tới, tự bạo Nguyên Anh, để cho Đỗ Hữu Khiêm phá vòng vây bên phải bộ kia đồ họa. Đỗ Hữu Khiêm ở phi độn rồi sau một lúc, đột nhiên đi vào mèo, chém giết đuổi theo ở phía trước nhất Hắc Điểu, tiếp theo sau đó phi độn. Lại gặp cái kia cử chỉ tiêu sái, tướng mạo tuấn mỹ, thi triển Thánh Huyết Tông pháp thuật tu sĩ, bị ngăn cản một cái ngăn trở. Ở một ngón kia phất trần một tay phi kiếm, mặc giản dị áo choàng Thái Hòa Tông tu sĩ dây dưa tới kia Thánh Huyết Tông tu sĩ sau, Đỗ Hữu Khiêm tiếp tục phi độn, nhưng vẫn là bị vây lại. Đỗ Hữu Khiêm lấy không gian thần thông, thuần di phá vòng đây, lại đâm đầu vào rồi đi vòng qua trước mặt ngăn hắn Phỉ Nưu, còn có một đầu dùng cực thiện mặc sắc câu họa, hẳn là phi thường giỏi về che giấu yêu tộc. Ở hai đầu lục giai yêu hoàng ngăn trở hạ, Đỗ Hữu Khiêm sử ra tất cả bộ liếng, thậm chí dùng tới hắn này trong 200 năm lĩnh ngộ hai loại cực mạnh thần thông, loạn tự công kích cùng tích ta hướng vậy cuối cùng cũng chỉ là vượt cấp chém giết Phỉ Nưu sau đó, bị thương mà chạy. Mặc dù hắn rất nhanh dùng hồi chương trình khôi phục thương thế, pháp lực cùng tinh thần, nhưng hồi chương trình bản thân cũng có cực lớn tiêu hao. Ở sau đó một đợt lại một đợt trong gây công, Đỗ Hữu Khiêm rốt cuộc kiệt lực. Cho đến Lâm Toa chạy tới, tự bạo Nguyên Anh, mới để cho Đỗ Hữu Khiêm phá vòng đây. Đỗ Hữu Khiêm nhíu mày. Này 5 tháng không tiếng động phổ chẳng lẽ có thể biểu hiện tương lai? Hoặc là biểu hiện khả năng xuất hiện tương lai? Với mới biểu hiện này hai loại tương lai, cũng đều không thế nào tốt. Đỗ Hữu Khiêm cũng không muốn hy sinh Lâm Toa mới đổi đến chính mình thoát thân, tự bạo Nguyên Anh mà nói, hồn phách khẳng định cũng nổ tan rồi, không cách nào nữa vào luân hồi. Lâm Toa vui lòng không tiếc hết thảy, nhưng hắn không thể trơ mắt nhìn Lâm Toa hy sinh. Có còn hay không đường biện pháp, nhưng này thời điểm không kịp suy nghĩ nhiều, Đỗ Hữu Khiêm lập tức phi độn, một bên đi đường, một bên suy nghĩ phương pháp phá cuộc. Phi độn một khoảng cách sau, Đỗ Hữu Khiêm bỗng nhiên đi vào mèo, tiến lên đón khoảng cách gần hắn nhất Hắc Điểu. Ở chỗ này, đuổi kịp tên nhân loại này rồi. Hắc Điểu điên cuồng lấy thần thức hướng đường yêu tộc truyền tin tức, đồng thời chẳng những đạp nước cánh né tránh. Nó bị Đỗ Hữu Khiêm bị thương nặng, phải tiêu hao rất nhiều chân quý thiên tài địa bảo, còn ít nhất phải thời gian trăm năm mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Cho nên nó bị chọc tức, nhất định phải báo cái thù này. Đỗ Hữu Khiêm nửa câu đều lười phải cùng nó nói nhiều, tân hoan sạch sẽ gọn gàng địa chém ra. Hắc Điểu trong mắt còn lưu lại ngạc nhiên, sinh cơ cũng đã biến mất. Nó khinh thường, không nghĩ tới Đỗ Hữu Khiêm có như vậy đấm phát chết luôn thủ đoạn, đuổi quá gần. Mà hắn vì chính mình sơ sót thật sự trả giá thật lớn, chính là nó sinh mệnh. Nó yêu khu cũng không bị tổn thương gì, nhưng là nguyên thần đã bị chém biến mất. Này chính là huyết đồ trong kiếm ý tích kiếm ý đặc biệt đối phó hồn phách thần thức, là La thuần túy sát lục chi kiếm, cũng có thể nói là huyết đồ trong kiếm ý, đơn thể lực sát thương mạnh nhất một loại kiếm ý. Đỗ Hữu Khiêm đưa nó yêu thi thu nhập không gian mang theo người, cùng với theo nó tử vong, mà theo hắn không gian mang theo người bên trong rơi vào hiện thế bên trong đủ loại bảo vật, toàn bộ một tia ý thức địa thu hồi. Sau đó hắn tiếp tục hướng động phủ lối ra phi đột, hơn nữa để cao cảnh giác. Một đạo pháp thuật lặng yên không một tiếng động hướng hắn đánh tới, như hắn hơi không cẩn thận, liền sẽ ở đây pháp thuật hạ bị quất vô ích một thân tinh huyết. Nhưng Đỗ Hữu Khiêm sớm có dự liệu, thành thạo địa né tránh. Ồ, người đánh lén tựa hồ rất kinh ngạc, nhưng dưới tay không ngừng, thế công theo nhau mà tới. Giao ra trong tay ngươi sách, thà cho ngươi bất tử. Đỗ Hữu Khiêm đã biết người tới thân phận, hẳn là Thánh Huyết Tông bộ hư chân quân, Bách Huyết Ngộ Pháp chân quân. Chân quân hôm nay ban cho, ngày sau tất có hậu báo. Đỗ Hữu Khiêm một bên tả chi liễu chuyết địa đối phó, một bên thả ra lời độc ác. Rất nhanh, tay phải phất trần, tay trái phi kiếm Thái Hỏa Tông bộ hư chân quân giết tới, nhìn kỳ hình tượng, Đỗ Hữu Khiêm lập tức nhận ra, chính là Vô Tân chân quân. Vô Tân chân quân chỉ là liếc mắt một cái, Đỗ Hữu Khiêm thật chặt nắm trong tay 5 tháng không tiếng động phổ giơ kiếm hướng Bách Huyết Ngộ Pháp chân quân lướt đi. Đa tạ Vô Tân tiền bối tương trợ. Đỗ Hữu Khiêm cất cao giọng nói, dựa theo 5 tháng không tiếng động phổ biểu hiện một loại khả năng tương lai, lúc này Đỗ Hữu Khiêm hẳn vòng qua bọn họ tiếp tục phi độn, nhưng rất nhanh sẽ bị xuống tới. Mặc dù Đỗ Hữu Khiêm đã trước thời hạn chém giết Hắc Điểu, sẽ không bị phong tỏa không gian, nhưng là ở thuấn di chạy trốn sau, vẫn sẽ bị Phỉ Nưu lấp kín. Đương nhiên, Đỗ Hữu Khiêm ở thuấn di lúc có thể đổi một phương hướng. Thế nhưng dạng thật là nhất ưu giải sao? Đỗ Hữu Khiêm quyết định thật nhanh, không có thừa dịp Bách Huyết Ngộ Pháp chân quân bị cuốn lấy cơ hội chạy trốn, mà là điều khiển Lục Giai Tấn Hoan cùng Vô Tân chân quân cùng nhau giáp công. Tiểu bối ngươi dám? Bách Huyết Ngộ Pháp chân quân gầm lên. Tấn Hoan một kiếm so với một kiếm nhanh, cuối cùng chém ra vừa nhanh vừa mạnh, không cách nào ngăn cản một kiếm. Bách Huyết Ngộ Pháp chân quân pháp bảo bị chém ra, người cũng bị một kiếm này chém được gần như bay rất ra ngoài, ngực xuất hiện một đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Đối bộ hư chân quân mà nói, chút thương nhẹ, hẳn rất nhanh là có thể khép lại, nhưng là phụ ở Tấn Hoan bên trên kiếm ý có cực mạnh ăn mòn lực, vết thương của hắn không ngừng ngoằn ngoèo, cũng không cách nào khép lại. Vô Tân ánh mắt đông lại một cái, Bách Huyết Ngộ Pháp chân quân cau mày nhẹ rằng, huyết độ kiếm ý. Đây chính là huyết độ trong kiếm ý lục kiếm ý cùng tích kiếm ý chính tốt ngược lại. Lục kiếm ý tương đối chú trọng vật lý tầm diện sát thương, thực ra ở huyết độ trong kiếm ý không tính là rất mạnh một loại, nhưng là tương đối dễ dàng tìm hiểu cùng tu luyện. Hơn nữa, cho dù ở huyết độ trong kiếm ý chưa tính là rất mạnh, nhưng đối với bộ hư chân quân mà nói, vẫn đủ uống một bầu. Bách Huyết Ngộ Pháp Chân Quân liền bị một kiếm này chém cực kỳ chật vật, thật sâu nhìn Đỗ Hữu Khiêm liếc mắt, giống như là muốn đem Đỗ Hữu Khiêm hình tượng lạc nhân tâm đáy, sau đó thi triển huyết độ thuật, tấn nhanh rời đi, cũng không ham chiến. Buồn chương hết, chương 592, nơi nào thuận lợi. Chương 592, nơi nào thuận lợi. Đa tạ vô tân tiền bối. Đỗ Hữu Khiêm lễ phép chủ đáo. Không cần đa lễ, lại nói, cũng là ngươi một kiếm kia thương tổn tới hắn. Nói đến đây, vô tân chân nhân tựa hồ muốn nói lại thôi. Đại khái là muốn đuổi theo hỏi Đỗ Hữu Khiêm nắm giữ huyết đồ kiếm ý lai lịch, nhưng lại có chút do dự. Cuối cùng hắn nói, nếu là bần đạo không có nhìn lầm, tiểu hữu mới vừa rồi sử là huyết đồ kiếm kinh trung kiếm ý đi. Mặc dù môn kiếm kinh này sát phạt vô song, nhưng chỗ thiếu hụt cũng có rất nhiều. Hơn nữa dính lưu quá rộng, nếu là bại lộ ra, chỉ sợ liền yêu tộc đại thánh cũng sẽ theo hắn môn ẩn thân tiểu thế giới hướng ngươi xuất thủ. Dù sao huyết đồ tiền bối năm đó giết chết yêu tộc đến không hết, chính là yêu tộc nhất căm ghét một món pháp bảo thông linh. Tiểu hữu sau này làm càng thêm cẩn thận. Hơn nữa bần đạo nhìn tiểu hữu tuổi tác không lớn, tiềm lực siêu tuyệt, nhưng nếu là bị huyết đồ kiếm kinh kiếm ý trói buộc, đến cuối cùng sợ rằng sẽ ảnh hưởng tiểu hữu ngươi hạn mức tối đa. Đúng đa tạ tiền bối nhắc nhở. Coi như phải cân nhắc con đường vấn đề, đó cũng là bước hư sau đó, thậm chí hợp đạo mới bắt đầu cân nhắc chuyện mình mới cấp 5 đâu rồi, muốn chuyện này để làm gì? Tăng thêm phiền não mà thôi. Đỗ Hữu Khiêm không kiên nhẫn cùng hắn tiếp tục tán gẫu nói nhảm, lần nữa mở ra 5 tháng không tiếng động phủ. Hình ảnh nhanh chóng xuất hiện. Vô Tân chân nhân kinh ngạc nói, không nghĩ tới, này 5 tháng không tiếng động phủ nhanh như vậy là có thể vì tiểu hữu sử dụng. Xem ra, tiểu hữu cùng cái này pháp bảo thông linh cực kỳ phù hợp a. Này 5 tháng không tiếng động phủ nguyên lai là thất giai pháp bảo thông linh. Đỗ Hữu Khiêm vốn cho là nó là lục giai pháp bảo cực phẩm. Bây giờ suy nghĩ một chút, đây đại khái là bởi vì nó 30.000 năm không có bị người đọc tới, nâng cấp ngã xuống đi. Đỗ Hữu Khiêm đối Vô Tân chân nhân cười một tiếng, tiếp tục chuyên chú nhìn đồ họa. Bên trái đồ họa bên trong, Đỗ Hữu Khiêm cùng Vô Tân chân nhân trò chuyện với nhau, chờ đến những thứ kia truy đuổi yêu tộc cùng nhân tộc tu sĩ xuống lại, Vô Tân chân nhân đem những thứ kia cấp 5 yêu tộc xua đuổi mở, lại cùng Phỉ Ngưu giao thủ. Nhân tộc trong tu sĩ, Thái Hỏa Tông một vị hóa thần nữ tu một mực ở cùng Bạch Thiếu Phong chiến đấu, Đỗ Hữu Khiêm ung dung đối phó đem dư hóa thần chân quân. Ở giải ngữ dưới sự giúp đỡ, Đỗ Hữu Khiêm cuối cùng thành công đem sở hữu hóa thần tu sĩ bức lui, bị thương nặng mấy người, ung dung mà đi. Đi tới đến gần động phủ cửa ra chỗ, Bạch Huyết Ngộ Pháp chân quân cùng một tên Đỗ Hữu Khiêm không gặp qua bộ hư chân quân bỗng nhiên xuất hiện, hai người liên thủ đột thi sát chiêu, Đỗ Hữu Khiêm cuối cùng chỉ có thể lôi kéo Bạch Huyết Ngộ Pháp chân quân đồng quy vu tận. Bên phải đồ họa bên trong, Đỗ Hữu Khiêm hướng Vô Tân chân nhân cáo tử, Vô Tân chân nhân tiếp tục khứ triển ở Bạch Huyết Ngộ Pháp chân quân. Đỗ Hữu Khiêm bị Phỉ Ngưu ngăn lại, giao thủ số hợp, sau đó còn lại yêu tộc cùng nhân tộc hóa thần bay lại. Đỗ Hữu Khiêm song quyền nan địch tứ thủ, Lâm Toa chạy tới, muốn tự bạo Nguyên Anh thời điểm, Đỗ Hữu Khiêm ngăn cản nàng. Giải ngữ vào lúc này tự bạo Nguyên Anh, cản trở ngăn trở truy binh. Đỗ Hữu Khiêm nhân cơ hội mang theo Lâm Toa chạy trốn. Ở động phủ lối vào, thần bí bộ hư chân quân xuất thủ đánh lén, Đỗ Hữu Khiêm kẹp phấn xuất thủ, cùng với lưỡng bại câu thương, sau đó Đỗ Hữu Khiêm lấy hồi trường chỉnh khôi phục trạng thái, đối phương rút đi. Đỗ Hữu Khiêm được mang theo Lâm Toa an toàn rời đi. Mà giá là, giải ngữ hồn phi phách tán, hải cốt không còn. Đỗ Hữu Khiêm lông mày khóa chặt. Ngươi có ý gì a sư phụ, ngươi lại không phải nữ nhân ta, như vậy bất cứ giá nào cứu ta, có ý tứ sao? Hơn nữa, hắn đã xem qua 4 bức đồ không đúng, phim hoạt hình rồi. Mà 4 loại trong tương lai, Sơn Gỗ Cụ cùng Gia Cắt Thanh cũng chưa từng xuất hiện. Đỗ Hữu Khiêm rất chắc chắn, bọn họ còn sống, thậm chí biết rõ bọn họ phương hướng, cùng với cùng mình đại khái khoảng cách. Có thể đến tột cùng là cái gì, ngăn trở bọn họ bước chân. Bọn họ không có sao chứ? Sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ? Không có thời gian ngẫm nghĩ, Đỗ Hữu Khiêm hướng Vô Tân chân nhân nói lời từ biệt, tiếp tục phi độn, chỉ là đổi phương hướng. Vô Tân chân nhân đưa mắt nhìn bóng lưng của hắn biến mất, hướng sớm bị hắn phong tỏa Bách Huyết Ngộ Pháp chân quân khí cơ phương hướng bay đi. Đỗ Hữu Khiêm phi độn không bao lâu, liền bị Phỉ Ngưu ngăn lại. Dù là hắn đã đổi phương hướng xem ra muốn bỏ rơi thân là lục gia yêu hoàng Phỉ Ngưu, cũng không dễ dàng. Đỗ Hữu Khiêm không có giống đồ họa trong kia dạng, vừa lên tới liền mở ra, mà là bày ra phòng bị tư thế, lấy thần thức hỏi có hay không được nói. Nói cho ta biết, ngươi cần gì, nếu có thể thỏa mãn ngươi yêu cầu, ta không muốn cùng ngươi chiến đấu. Phỉ Ngưu cũng lấy thần thức truyền đạt, lục gia thiên địa linh vật nó báo ra hai cái tên. Có lẽ là cùng nó tiếp tục tấn cấp có liên quan. Đỗ Hữu Khiêm nhanh chóng ở hắc điệu trong di vật tìm tới nó đòi hai món thiên địa linh vật, dĩ nhiên là đã bị chế tác thành tác phẩm nghệ thuật, bất quá còn cất giữ nhất định linh tính. Hoàn hảo lục giai linh vật, hở một tí giá trị 7-8 ngàn vạn linh ngọc, thậm chí hơn 100 triệu linh ngọc cũng chưa chắc có thể mua được. Hai món lục giai thiên địa linh vật, đối với một loại bộ hư chân quân hoặc lục giai yêu tộc mà nói, cũng coi là đầy đủ chân quý. Đỗ Hữu Khiêm đem này hai món thiên địa linh vật ném qua, Phỉ Ngưu tựa như hơi kinh ngạc, nhưng vẫn là một cái đem thiên địa linh vật nuốt vào, dùng sức gật đầu, cảm tạ. Ngươi đi thôi, ta đây không ngăn trở ngươi. Đa tạ. Đỗ Hữu Khiêm hướng nó thi lễ một cái, tiếp theo sau đó bước lên bài kiếm phi chỉ. Bất quá hắn lại thay đổi phương hướng, lần này hắn không có hướng động phủ phía lối vào, mà là hướng hắn cảm ứng chung, ra cắt thanh cùng sẩn gỗ cụ phương hướng bay đi. Đang phi hành chung, Đỗ Hữu Khiêm lần nữa mở ra 5 tháng không tiếng động phủ, muốn quan khán ở nơi này loại lựa chọn hạng, khả năng xuất hiện tương lai. Có lẽ 5 tháng không tiếng động phủ còn lại dũng manh chức năng, nhưng trước mắt Đỗ Hữu Khiêm chỉ có thể này một loại, cũng chỉ cần nhất này một loại. Bên trái đồ họa bên trong, Đỗ Hữu Khiêm đi tới một tòa bỏ hoang thành phố, hỏi dò bên dưới, thấy được bị người lấy trận pháp vây khốn ra cắt thanh cùng sần gỗ cụ, bảy trận người trận pháp thành tựu rõ ràng thập phần việt diệu, ít nhất Đỗ Hữu Khiêm là không làm được. Đỗ Hữu Khiêm tìm tới bảy trận người, đó là một nụ cười ánh mặt trời người trẻ tuổi. Đỗ Hữu Khiêm cùng hắn ra tay đánh nhau, trong lúc đội vã, lại không bắt được đến, mắt thấy truy binh sắp chạy tới, cuối cùng hắn chỉ thật là mạnh mẽ phá trận, mang đi ra cắt thành cùng sần gỗ cũ. Bọn họ hướng động phủ lối vào phi đội, ở nửa đường bị trước xuất hiện qua thần bí bộ hư chân quân ngăn lại, Đỗ Hữu Khiêm cùng ra cắt thành, sần gỗ cũ liên thủ bị thương nặng chi, nhưng một người hai yêu đều bị thương rất nặng, hơn nữa truy binh đã tới. Mặc dù truy binh chung không có bách huyết ngộ pháp chân quân cùng phỉ nhiêu, nhưng một đám cấp 5 tu sĩ cùng yêu tộc cũng không phải dễ dàng đối phó như thế. Cái kia nụ cười ánh mặt trời tu sĩ cũng thập phần sắc bén, lợi dụng nhanh chóng bố trí trận pháp hạn chế Đỗ Hữu Khiêm thuấn gian di động cùng một ít không gian thần thông, để cho Đỗ Hữu Khiêm càng phát ra chật vật. Dù là Lâm Toa cùng Giải Ngữ cũng đến giúp đỡ cũng không làm nên chuyện gì. Gia Cát Thanh bị thương, Đỗ Hữu Khiêm vô kế khả thi, thời khắc mấu chốt một cái lông sù tay bỗng nhiên xuất hiện bất đi sần gỗ cũ. Sau đó Giải Ngữ tự bạo nguyên anh, Đỗ Hữu Khiêm mang theo Lâm Toa cùng Gia Cát Thanh chạy trốn, thuận lợi chạy thoát cái quỷ nhà. Giải Ngữ chết, Sần Gỗ Cụ bị bắt đi, nơi nào thuận lợi. Nhìn lại bên phải Đồ Hoa, chạy tới kia bỏ hoang thành phố sau, Đỗ Hữu Khiêm cùng bảy trận nụ cười ánh mặt trời tu sĩ giao thiệp, bỏ ra một chút đền bù, mang đi ra cắt thành cùng Sần Gỗ Cụ. Nửa đường gặp phải thần bí kia bộ hư chân quân, thử giao thiệp không có kết quả, một người hai yêu liên thủ bức lui hắn. Còn lại cấp 5 tu sĩ cùng yêu tộc bao vây, bởi vì không có cái kia nụ cười ánh mặt trời tu sĩ thăm dự, không có hắn những trận pháp đó làm gậy thọc phân, Đỗ Hữu Khiêm ứng phó nổi đợt thứ nhất vây công, che chở ra cắt thành cùng Sần Gỗ Cụ trước trốn, chính hắn lại lấy thuấn di thần thông chạy tới. Lâm Toa không có bại lộ thân phận, đi theo đục nước méo cỏ. Đỗ Hữu Khiêm cùng ra cắt thành, Sần Gỗ Cụ đi tới động phủ lối vào, chính phải rời khỏi, thần bí kia bộ hư chân quân lại tới, không nhường chút nào cùng Đỗ Hữu Khiêm đợi liều mạng. Bách huyết ngộ pháp chân quân cũng chạy tới, cứng rắn đỡ lấy vô tân chân quân thế công, cho Đỗ Hữu Khiêm mấy cái ác. Cuối cùng Đỗ Hữu Khiêm cùng ra cắt thành, Sần Gỗ Cụ mỗi cái mang thường, thành công bức lui bách huyết ngộ pháp chân quân, nhưng truy binh lại tới. Lần này, trong đám người một cái tầm thường nguyên anh tu sĩ tự bạo nguyên anh, đưa đến ra cắt thành bị thần bí kia bức đấm vỡ sát, Sần Gỗ Cụ bị một cái lông sủ bàn tay bất đi. Đỗ Hữu Khiêm cũng bị thương nặng, ở Giải Ngữ dưới sự che chở chật vật thoát đi. Đỗ Hữu Khiêm hơi híp mắt lại, thật sâu nhớ cái kia tướng mạo tầm thường nguyên anh tu sĩ dáng vẻ. Còn có một việc, hắn ở Đồ Hoa Trung, trước sau thấy được ba cái nguyên anh tu sĩ tự bạo. Lâm Toa, Giải Ngữ, cùng cái này tầm thường tu sĩ. Trong đó, Giải Ngữ tự bạo lúc ý lực lớn đến có chút không bình thường. Có lẽ nên tìm cơ hội cùng nàng trò chuyện một chút, nhìn nàng có nguyện ý hay không chia sẻ một ít chuyện. Khép lại 5 tháng không tiếng động phổ, Đỗ Hữu Khiêm tiếp tục bay vụt, tìm được Đồ Hoa Trung chỗ kia bỏ hoang thành phố. Từ quan sát kỹ, Gia Cát Thanh cùng Sần Gỗ Cụ cũng bị vây ở trong trận pháp, vô năng cùng nộ. Đỗ Hữu Khiêm cất cao giọng nói, vị đạo hữu này, mời hiện thân gặp mặt. Tại hạ Thanh Hư Thông Huyền Quan Diệu chân quân, kia hai cái yêu tộc là tại hạ bằng hữu. Ngươi người này thật kỳ quái, tại sao cùng yêu tộc kết bạn? Nụ cười ánh mặt trời tu sĩ hiện ra thân hình. Hắn tướng mạo nhìn qua tuổi rất trẻ, kỳ quái là Đỗ Hữu Khiêm cũng không nhận ra hắn. Đương nhiên, toàn bộ nhân gian giới có hơn 200 hóa thần tu sĩ, trước mắt sống động có chừng 100 người, Đỗ Hữu Khiêm không thể nào người người đều biết, nhưng bao nhiêu nên có chút ấn tượng, hoặc là nhìn tướng mạo cũng đoán được thân phận. Đỗ Hữu Khiêm chỉ có thể suy đoán, người này cũng là ẩn nặc thân phận, đổi dung mạo cùng khí tức. Không biết vị đạo hữu này xưng hô như thế nào. Gọi ta ổ gà họa liền có thể, đạo hữu muốn nói cái gì? Người này nụ cười mặc dù ánh mặt trời sáng lạ, nhưng cho Đỗ Hữu Khiêm cảm giác vẫn là có chút nghỉ. Tựa hồ hắn tâm lý có mảng lớn khói mù, vì không khiến người ta chú ý tới, mới cố ý dùng nụ cười để che giấu. Về phần ổ gà họa danh tự này, rõ ràng hơn là tên giả. Hóa thần chân quân, đều là bá chủ một phương rồi, làm sao có thể dùng ổ gà họa loại này không có chút nào khí thế tên, đồ chọc người cười. Rất đơn giản, này hai cái yêu tộc là tại hạ bằng hữu, tại hạ vui lòng đánh đổi khá nhiều, dẫn bọn hắn đi. Chỉ là không biết, ổ gà họa đạo hữu có nguyện ý hay không đi cái này thuận lợi. Tự xưng ổ gà họa tu sĩ nụ cười càng sán lạ rồi, thực ra ta không quá muốn thả bọn họ đi, cũng không đặc biệt gì muốn làm cái gì. Thanh hư đạo hữu nếu muốn nhường cho ta thả người thả yêu, vậy thì phải suy nghĩ thật kỹ có thể lấy cái gì để đả động ta. Dừng một chút, hắn còn nói, xem ra thanh hư đạo hữu phiền toái quân thân, cũng không có thời gian cẩn thận suy tư. Buồn chương hết, chương 593, được trời ưu đãi trí tưởng tượng chương 593. Được trời ưu đãi trí tưởng tượng nói Đỗ Hữu Khiêm phiền toái quân thân, tuyệt đối không phải một cái hình dung tử, mà là thật miêu tả. Bởi vì hắn trên người thật bị cuốn nhiều chút đồ vật. Các tu sĩ thần thông ngũ hoa bát môn, có nguyên anh chân nhân, hóa thần chân quân cách không cho Đỗ Hữu Khiêm xuống đợt cũng là sự tình rất bình thường đi. Bất quá Đỗ Hữu Khiêm cũng xem thường. Loại trình độ này đợt đối với hắn ảnh hưởng cực kỳ nhỏ. Chân chính để cho hắn để ý là vị này ổ gà họa thái độ của chân quân. Vô dục vô cầu rất khó làm. Hơn nữa hắn thật không có nhiều thời gian như vậy đi dò xét. Bây giờ bọn hắn trao đổi cũng là thông qua thần thức, trong nháy mắt là có thể trao đổi tốt mấy câu nói. Cứ như vậy Đỗ Hữu Khiêm còn cảm thấy quá chậm. Truy binh lúc nào cũng có thể sẽ chạy tới. Đương nhiên, Đỗ Hữu Khiêm rất khẳng định, mình là có thể xuất ra đối phương cảm thấy hứng thú đồ vật. Bởi vì lúc trước 5 tháng không tiếng động phổ cho ra nào đó tương lai trùng, thì có mình cùng đối phương đạt thành thỏa thuận hình ảnh. Chỉ lúc này là hắn căn bản không đi cùng đối phương từ từ nói chuyện. Vì vậy hắn hơi thêm suy tư, liền đưa ra chính mình ra giá. Hóa thần chân quân đảm nhiệm thế lực khách hành, cung phụng, giống như là 100 năm 10 triệu linh ngọc đến 20 triệu linh ngọc. Ổ gà họa chân quân nói, không sai, giá thị trường giá cả. Tại hạ thẹn vì bắt cảnh quan chủ. Chưa nghe nói qua. Đạo hưu chưa nghe nói qua cũng rất bình thường, bắt cảnh xem là một cái môn phái nhỏ, người đến không tới 10 người. Ô Gà Họa cười nói, sơn không có ở đây cao, có tiên tắc danh. Có đạo hữu nhân vật như vậy, bắt cảnh quán tưởng tới bất phàm. Bất quá đạo hữu kết quả muốn bày tỏ cái gì? Tại hạ lấy bắt cảnh quan quan chủ danh nghĩa, mời đạo hữu đảm nhiệm khách khanh, 10 năm 3 triệu linh ngọc. Còn lại điều khoản, cùng thế lực khác mời khách khanh điều khoản sắp xỉ như nhau. Ô Gà Họa nói, không tệ giá tiền, 10 năm, có thể a bắt cảnh xem ở nơi nào. Đỗ Hữu Khiêm nói, bắt cảnh xem đệ tử cũng rong ruổi thiên hạ, lang thang khắp nơi. Nói trước dưới mắt, đạo hữu nếu như đáp ứng tại hạ mời, đợi một hồi mời ra một phần lực, trợ giúp tại hạ thoáng đối phó một chút truy binh. Không cần đạo hữu liều mạng, tùy tiện bố trí mấy cái trận pháp là được, trận pháp tài liệu cần thiết ta tới ra. Ô Gà Họa có chút ngạc nhiên, ta còn không đáp ứng chứ, bất quá nghe tới không tệ, ta đây liền cố mà làm, đảm nhiệm 10 năm bắt cảnh quan khách khanh đi. Đỗ Hữu Khiêm cười trúng chim nói, kia có thể thật là quá tốt, ngoài ra mời đạo hữu xem ở phía dưới từ bên trên, đem này trận pháp bung ra. Ô Gà Họa bật cười, thì ra ở nơi này mai phục cũng được, cho quan chủ ngươi một bộ mặt đi. Trận pháp bung ra sau, Gia Cát Thanh cùng Sần Gỗ Cụ thấy Đỗ Hữu Khiêm, kích động đến chít 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 chít. Sần Gỗ Cụ phụ trách chít chít, Gia Cát Thanh phụ trách chít chít. Mà bọn hắn nhìn ánh mắt của Ổ Gà Họa, có thật sâu phòng bị cùng một tia tự mình của bọn họ cũng không phát giác xét đến sợ hãi. Có thể thấy Ổ Gà Họa ở bọn họ đáy lòng để lại biết bao khó mà phai mờ ấn tượng sâu sắc. Đỗ Hữu Khiêm dự định trở về thật tốt hỏi hỏi chúng nó, kết quả trải qua cái gì đó. Nhưng bây giờ cũng không phải là quấn quýt những khi này. Hắn lấy thần thức nhanh chóng hướng Gia Cát Thanh cùng Sần Gỗ Cụ truyền đọc, đại khái miêu tả bây giờ trạng thái, muốn bọn họ làm xong ứng chiến chuẩn bị. Sần Gỗ Cụ nhe răng trợn mắt, không kịp đợi phải cho truy binh một chút màu sắc nhìn một chút. Gia Cát Thanh lại trầm mặc. Đỗ Hữu Khiêm cho là nàng thì không muốn tác chiến, ngược lại cũng có thể hiểu, dù sao truy binh là mình đưa tới, chỗ tốt là chính mình được. Hắn không nghĩ tới là, lúc này ở Gia Cát Thanh trong lòng lưu chuyển nhưng là như vậy ý nghĩ, tên nhân loại này, rõ ràng có thể chính mình chạy thoát thân, lại cứ lệch quanh co một vòng lớn, mạo hiểm bị người bao vây chặt đánh nguy hiểm hồi tới cứu chúng ta. Hắn thật là loài người sao? Như thế nào cùng Thanh trong trí nhớ nhân loại khác nhau hoàn toàn đây? Nàng ngực có một loại cảm giác kỳ quái dâng lên, khó mà hình dung, không biết như thế nào miêu tả. Để cho nàng có chút nhớ muốn rơi lệ, lại muốn đem đầu tựa vào Đỗ Hữu Khiêm kia rộng rãi nặng nề trong ngực. Nàng cảm thấy, nơi đó có nàng tìm đã lâu, nhưng vẫn không có thể tìm được yên lặng. Các ngươi có phải hay không là hiểu lầm cái gì? Ta cho các ngươi làm xong ứng chiến chuẩn bị, không phải cho các ngươi đi cùng truy đuổi ta truy binh tác chiến. Đỗ Hữu Khiêm đem mình kế hoạch nói cho chúng nó, mà là cho các ngươi làm bộ như cùng ta tác chiến. Đến lúc đó cùng những truy binh kia lăn lộn chung một chỗ, ta không có nổi lo về sau, chính mình thoát đi mà nói, so với mang theo các ngươi trốn muốn an toàn nhiều lắm. Đây là Đỗ Hữu Khiêm nhìn xong 5 tháng không tiếng động phổ hiện ra tương lai sau đó, cho là cực kỳ có khả thi phương án. Sân gỗ củ vui vẻ chít chít lên. Theo hắn nhận biết Đỗ Hữu Khiêm đến bây giờ, đã thành thói quen với thấy Đỗ Hữu Khiêm không gì không thể, lần lượt địa giải quyết nhìn như vô giải nguy cơ. Nó đối Đỗ Hữu Khiêm có từ không nghi ngờ tín nhiệm, Đỗ Hữu Khiêm nói như vậy có thể được, nó sẽ làm theo, tuyệt sẽ không lo lắng Đỗ Hữu Khiêm an nguy. Ngược lại bởi vì có thể lần nữa cùng Đỗ Hữu Khiêm động thủ mà cảm thấy hưng phấn. Về phần Gia Cát Thanh, đang suy tư sau đó, không thừa nhận cũng không được, đây là một cái rất tốt phương án. Ít nhất là nàng không nghĩ ra được phương án. Linh hoạt như thế không câu thúc, nên nói không hổ là nhân loại sao? Tự thượng cổ thời kỳ lên, nàng liền cho là như vậy, nhân loại có rất nhiều khuyết điểm, tốc độ không nhanh, lực không nhiều lắm, khí lực không cường hóa, thần thức cũng không phải mạnh nhất, một dòng tộc như thế, làm sao hành ép thiên hạ lâu như vậy, đem vạn tộc ép tới không thở nổi. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng cũng chỉ biết rõ một cái đáp án, kia chính là trí tưởng tượng. Nhân loại trí tưởng tượng, thật là quá được trời ưu đãi rồi. Chỉ cần nhân loại không hề từ bỏ trí tưởng tượng, chính là không thể chiến thắng. Đã như vậy, Thanh liền lãnh giáo đạo hữu cao chiêu. Gia Cát Thanh cùng Sần Gỗ Cụ cùng nhau, chuẩn bị hướng Đỗ Hữu Khiêm xuất thủ. Lúc này đuổi cao nhất truy binh đã tiến vào Đỗ Hữu Khiêm phạm vi tầm mắt, hắn ném một món cấp 5 thiên địa linh vật cho Ổ Gà Họa chân quân nói, "Đạo hữu, cái này thiên địa linh vật mặc dù linh tinh có chút chảy mất, nhưng hướng đến 2 triệu linh ngọc cũng còn là có thể." Ổ Gà Họa sau khi nhận lấy, cầm ở trong tay nhìn một chút, lại ném hồi cho Đỗ Hữu Khiêm, "Đâu chỉ 2 triệu, 3 triệu cũng mua không được. Bất quá này lại không phải ta nghĩ muốn, đợi đối phó xong những địch nhân này, chúng ta trở lại nói đi." "Đồng ý." Đỗ Hữu Khiêm cũng chuẩn bị không rõ ràng, này Ổ Gà Họa chân quân tiến vào độc phủ, đến tột cùng là chạy cái gì tới? Chỉ cần đối phương không phải thật vô dục vô cầu liền có thể, có dục vọng là có thể đắn đo. Nghĩ như thế, Đỗ Hữu Khiêm một bên tay cầm lượng tiên xích cùng Sần Gỗ Cụ, ra cắt thanh đấu, một bên điều khiển Tấn Hoa kiếm, hướng phi ở phía trước nhất tu sĩ chém xuống một kiếm. Kinh ngạc ánh mắt còn đông đặc ở trong hốc mắt, người cũng đã sinh sản máy hoàn toàn không có, từ phi hành pháp bảo bên trên rơi xuống, liền nguyên thần đều không có thể chạy trốn đi ra, đã bị chém chết. Trong lúc nhất thời, truy đuổi Đỗ Hữu Khiêm tới tu sĩ cùng yêu tộc tất cả đều tức cười. Đây chính là hóa thần chân quân, nhưng là liền một kiếm. Cứ như vậy một kiếm, lúc nào hóa thần chân quân cánh mạng trở nên yếu ớt như vậy? Rất nhiều người cùng yêu bắt đầu tỉnh lại, ta mẹ nó là tới giết người đoạt bảo, hay lại là đi tìm cái chết? Buồn chương hết, chương 591, đại náo một trận chương 591, đại náo một trận xa xa thấy một màn như vậy giải ngự nhưng là tự hào vô cùng, đây là ta đem ra đồ đệ. Nàng thanh lệ mà thánh khiết trên gương mặt, là không tự chủ được hiện lên sung sướng nụ cười. Nhưng rất nhanh, nàng liền nghĩ tới điều gì, nụ cười kia thu lại, ánh mắt phức tạp. Có chút truy binh thả chậm bước chân, có chút truy binh lại như cụ khí thế hung hùng. Rất đơn giản đạo lý, Đỗ Hữu Khiêm có thể một kiếm đấm phát chết luôn hóa thần chân quân, dĩ nhiên là rất đáng sợ, phần lớn bộ hư chân quân cũng không làm được đến mức này. nhưng một kiếm như vậy, át phải không thể nào không có chút nào giá. Phiêu phong không cuối cùng chiều, mưa to không cả ngày. Uy lực như vậy tuyệt luân một kiếm, khẳng định không thể nào tùy tiện sử dụng ra. Trên thực tế Đỗ Hữu Khiêm đúng là dựa vào huyết đồ kiếm cách không thêm vào, mới có thể chế như chiến quả này. Hơn nữa tiêu hao là thật. Trở lại mấy kiếm, hắn cũng phải kiệt lực. Bất quá trả giá thật lớn sử dụng ra một kiếm như vậy, nhất định là đáng giá. Không chỉ là thay hắn loại bỏ một cái hóa thần cảnh giới cường địch, còn có thể cứ để truy binh đối với hắn mang lòng sợ hãi, không dám với hắn liều mạng. Ở dưới tình huống như vậy, mượn nữa giúp ổ gà hỏa trận pháp, hắn không khó đối phó xem qua trước cửa ải khó, thành công bỏ chạy. Đến lúc đó sẽ cùng đánh vào trong địch nhân bộ gia cắt thành, Sần Gỗ Cụ hội họp, còn không phải đắc ý mặc dù Đỗ Hữu Khiêm đã từng cùng gia cắt thành, Sần Gỗ Cụ cùng nhau tìm tòi quá bí cảnh, rất nhiều người cũng biết rõ bọn họ là cùng treo. Nhưng là, vì bảo vật, truyền thừa mà bất hòa sự tình, trong lịch sử có nhiều đến không hết. Hơn nữa Đỗ Hữu Khiêm lại vận dụng một chút xuân thu bút lực lượng, đem gia cắt thành cùng Sần Gỗ Cụ cùng hắn trở mặt thành thù, ra tay đánh nhau che giấu một phen, ở ai xem ra đều là thật, sẽ không hoài nghi. Tấn Hoan bay đi lại ngồi, đem bộ kia hóa thần tu sĩ thi thể cuốn trở lại, Đỗ Hữu Khiêm tiện tay đem nhét vào không gian mang theo người bên trong, một trận kinh hỉ. Vui là, trước hắn sở dĩ lựa chọn tên này hóa thần làm lập vi đối tượng, hơn nữa sử dụng tích kiếm ý, chính là mơ hồ cảm giác người này luyện thể con đường đi phi thường xa, thành tựu cực cao. Lúc này thi thể tới tay, hắn lập tức phát giác, người này ít nhất là luyện thể nguyên anh viên mãn, mặc dù cuối cùng là đi chính thống tu sĩ nói đường tấn thăng hóa thần, nhưng là trải qua hóa thần thiên hỏa cấp đung, hắn cường độ thân thể so với Đỗ Hữu Khiêm trước giành được bộ kia nguyên anh viên mãn luyện thể tu sĩ thi thể mạnh hơn nhiều. Hơn nữa, Đỗ Hữu Khiêm vận dụng tích kiếm ý tàn sát hắn nguyên thần, lại không có suy giảm tới thân thể của hắn, đây thật là một cụ thích hợp dùng để lấy giới lộ cổ làm không thi thể. Chỉ cần thao túng thích đáng, sau này hắn mỗi lần chuyển thế, chỉ cần một khám phá giấc mộng thanh nén, là có thể đánh thức này gồm có cấp 5 thực lực thi thể. Ngoại trừ 5 tháng không tiếng động phổ cùng những thứ kia thẻ ngọc chuyển thừa bên ngoài, đây đại khái là Đỗ Hữu Khiêm chuyến này nhất đại thu hoạch rồi, ít nhất với hắn mà nói, so với mấy món lục giai thiên địa linh vật còn trọng yếu hơn. Ở ngắn ngủi mấy cái trong nháy mắt trong thời gian, xuống lại ở trước mặt Đỗ Hữu Khiêm tu sĩ cùng yêu tộc chung vào một chỗ, thì có 2-3 chục rồi. Trong đó hóa thần chân quân chỉ còn lại 2 người, cấp 5 yêu hoàng phong hy một đầu. Còn lại tất cả đều là nguyên anh cùng kết đan tu sĩ, cùng với tam tứ giai yêu tộc. Số lượng tuy nhiều, cũng bất quá là gà đất chó sành mà thôi. Mà Bạch Thiếu Phong cùng Thái Hòa Tông vô kỵ chân quân vẫn còn ở cách đó không xa giao thủ, đánh binh binh bàng bàng, pháp lực dư âm đem chung quanh mười mấy dặm bên trong kiến trúc, miền đồi núi toàn bộ quét một cái sạch, có thể thấy tình hình chiến đấu kịch liệt. Đỗ Hữu Khiêm cân nhắc có muốn hay không thừa dịp Bạch Thiếu Phong bị dính dấp hơn nửa tinh lực, cho hắn một kiếm. Bất quá lại sợ hành động này đắc tội Thái Hòa Tông vô kỵ chân quân. Nếu như vô kỵ chân quân buông tay bất kể rồi, mặc cho Bạch Thiếu Phong tới tham dự vây công chính mình, kia Đỗ Hữu Khiêm liền trộm gà không thành lại mất nắm tóc rồi. Lý do cẩn thận, hay là không đi quản hắn. Đỗ Hữu Khiêm vừa cùng ra cắt thanh, Sần Gỗ Cụ nghỉ đánh, một vừa quan sát tới tham dự vây công hắn tu sĩ. Mặc dù những người này tạm thời cũng không dám hoặc không muốn tiến lên, chỉ xa xa đứng thay triển khai 3 đầu 6 tay thần thông Sần Gỗ Cụ khen ngợi. Đỗ Hữu Khiêm đã sớm phong tỏa cái kia ở 5 tháng không tiếng động phủ bắt trước tương lai chung đã từng xuất hiện, cũng tự bạo ngăn trở hắn, đưa đến ra cắt thanh mất mạng nguyên anh tu sĩ. Cái này nguyên anh nhìn qua không có gì địa phương đặc thù, nguyên anh hậu kỳ tu vi, coi khí tức hẳn là Tồn Chân Tông tu sĩ. Tồn Chân Tông dĩ nhiên là đại tông môn, bất quá có thể tiến vào cái này động phủ tu sĩ hoặc yêu tộc, phần lớn là có chút lai lịch. Phổ thông tu sĩ, căn bản là không có tư cách biết rõ thanh tịnh cách minh thượng tiên động phủ, càng không thể nào biết rõ đem lúc nào mở ra. Này nguyên anh tu sĩ lai lịch không nhỏ, chính là không biết rõ đấu pháp năng lực thế nào. Đỗ Hữu Khiêm cũng không có ý định tinh tế hiểu người đấu pháp năng lực. Đang cùng Sần Gỗ Cụ, ra cắt thanh giao thúc lúc đó sau khi, hắn nhìn cái phút máy, đột nhiên ngự sử Tấn Hoan hướng trong đám người chém ra một kiếm. Một kiếm kia mênh mông cuồn cuộn, kiếm khí rời đi Tấn Hoan sau, chia làm hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm khí, hư hư thực thực. Đám người rối rít kinh hoàng né tránh. Hóa thần chân quân xuất thủ, hơn nữa còn là Đỗ Hữu Khiêm như vậy kiếm đạo thành tựu cực cao hóa thần chân quân, thông qua lục giai phi kiếm xuất thủ, dù là chỉ là tiện tay một kiếm, kiếm khí còn chia làm rất nhiều nói, cũng không phải những thứ này môn anh, kết đan chân nhân có thể ngăn cản. Đương nhiên, kiếm khí kia chung chỉ có một là thực sự, còn lại 99 đều là nghỉ. Nhãn lực cao minh một chút nguyên anh tu sĩ cũng có thể nhận ra, sau đó chỉ ẩn nút kia thật kiếm khí, đối nghỉ kiếm khí là tiện tay đánh tan. Bị Đỗ Hữu Khiêm âm thầm phong tỏa tên kia Tồn Chân Tông trước mặt nguyên anh cũng có mấy đạo nghỉ kiếm khí, nhưng may mắn là không có có thật kiếm khí. Hắn dừng dưng, tiện tay đảo qua, liền muốn đem những thứ kia nghỉ kiếm khí đánh tan. Nhưng vào lúc này, trong đó một đạo kiếm khí lại đánh xuyên cánh tay hắn, mang theo không có gì không ngừng sắc bén kiếm ý, tại hắn còn chưa khi phản ứng lại sau khi, liền đem hắn chém thành 2 nửa. Hắn đến chết cũng không biết rõ xảy ra chuyện gì, cách hắn không xa tu sĩ ngược lại là nhìn biết, thì ra bay về phía cái kia mấy đạo nghỉ kiếm khí, có một đạo đến trước người hắn, lại đột nhiên biến thành thật. Cũng không biết rõ Đỗ Hữu Khiêm một chiêu này đến tột cùng là tại sao nguyên lý, thật sự làm người ta thán phục. Đương nhiên đối với Đỗ Hữu Khiêm mà nói, đây chỉ là xuân thu bút hóa nghỉ là thật chức năng một lần nhỏ bé ứng dụng mà thôi. Chém chết một cái nguyên anh chân nhân, đối Đỗ Hữu Khiêm dĩ nhiên là không tính là cái gì hành động vĩ đại. Đường tu sĩ cũng sẽ không thọ tử hồ bi, bởi vì nguyên anh tu sĩ dám tham dự vây công hóa thần chân quân, vậy thì thật là đem đầu thắt ở trên thắt lưng quần, lúc nào cũng có thể sẽ mất mạng, cũng không ly kỳ. Nhưng Đỗ Hữu Khiêm tâm lý lại thở phào nhẹ nhõm, lần này hắn thành công thoát khỏi có khả năng lại tăng nhiều thêm vài phần. Chuyến này chân tiên động phủ tìm tòi lữ trình, hắn đã kiếm được đầy buồn đầy bát, bây giờ duy nhất phải làm chính là an toàn rời đi, đem thu hoạch lạc túi vị ăn. Đỗ Hữu Khiêm đối Ổ Gà Hỏa Chân Quân truyền âm, ta chuẩn bị đại náo một cuộc, mời đạo hữu âm thầm bảy trận, giúp ta giúp một tay. Ổ Gà Hỏa Chân Quân trả lời, đạo hữu cứ việc buông tay đi làm, ta vừa thu phục ngươi tiền đặt cọc, liền nhất định sẽ không lật lọng. Đỗ Hữu Khiêm có chút buồn bực, Ổ Gà Hỏa Chân Quân rõ ràng đã đem kia thiên địa linh vật lui cho mình, tiền đặt cọc nói một câu lại từ đâu nói tới. Không lúc này quá cũng không phải truy cứu thời điểm, hắn điều khiển Tân Hoan lần nữa hướng vây quanh hắn các tu sĩ chém tới, một bên ha ha cười lớn giễu cợt, bên trên lại không dám bên trên, lui lại không cam lòng lui, một đám bọn chốt nhất cũng dám hy vọng xa vời bắt được tiền bối chân tiên truyền thừa. Bị Đỗ Hữu Khiêm giễu cợt các tu sĩ trên mặt nhịn không được rồi, có người hô, mọi người cùng nhau tiến lên. Giết hắn đi, lại chia cắt hắn thu hoạch. Cũng có người nói, người này nếu giấu đầu lòi đuôi, không dám bại lộ thân phận chân thật, mọi người đem hắn làm tán tu làm thì đi, không cần cố kỵ phía sau hắn thế lực. Thiên hạ này cao cấp tu sĩ là nắm chắc. Đột nhiên nô ra một cái chưa từng người nghe nói qua Hóa Thần Chân Quân, muốn muốn cũng biết không khả năng. Bất quá cũng không có người đối Đỗ Hữu Khiêm xuất hiện cảm thấy kinh ngạc, bởi vì này trên đời cũng không phải chỉ có Đỗ Hữu Khiêm một cái người biết rõ bí danh chỗ diệu dụng, lúc trước cũng tốt, bây giờ cũng tốt, có không ít Hóa Thần Chân Quân, bộ hư chân quân là ưa thích mở bí danh. Đây cũng là tại sao, ban đầu Đỗ Hữu Khiêm đem mình đóng gói thành lục giai bộ hư chân quân, chiêu hiển ứng Hóa Chân Quân lại tin. Cõi đời này tổng cộng cũng có mười mấy 20 bộ hư chân quân, làm sao có thể đột nhiên nhảy nhót ra một cái hoàn toàn xa lạ, không có bất kỳ lai lịch bộ hư chân quân. Chiêu hiển ứng Hóa Chân Quân theo bản năng liền cho là Đỗ Hữu Khiêm cái thân phận này thành hư thông huyền quan diệu chân quân là cái nào đại năng mở bí danh. Bây giờ cũng vậy, nơi này tu sĩ ngầm thừa nhận Đỗ Hữu Khiêm là một vị lai lịch cực đại tu sĩ, chỉ là mở ra một bí danh xuất hiện ở nơi này. Có người hoài nghi Đỗ Hữu Khiêm là kinh ngực hư, cũng có người suy đoán Đỗ Hữu Khiêm là ngoài ra mấy vị lấy đấu pháp nổi tiếng hóa thần tu sĩ một trong. Nếu như này thanh hư thông huyền quan diệu chân quân thật là kinh ngực hư, rất nhiều người thực ra không muốn cùng Lăng Tiêu Kiếm các vẻ mặt. Nhưng Đỗ Hữu Khiêm không chịu bại lộ thân phận chân thật, chỉ lấy bí danh làm việc, vậy thì chính giữa bọn họ mong muốn, bọn họ có thể không cố kỵ gì xuất thủ. Cho nên ở Đỗ Hữu Khiêm mở ra thế công sau, những thứ này tu sĩ phần lớn lựa chọn phản kích. Đỗ Hữu Khiêm một người đối phó hai gã hóa thần, một con cấp 5 yêu hoàng, cộng thêm hơn 30 cấp 3 tứ giai tu sĩ cùng yêu tộc, lần lượt lại chạy tới hơn 10 vị, không thể nào không có áp lực. Nhưng là để cho hắn kinh hỉ là, Ổ Gà Hỏa Chân Quân trận pháp thành tựu quả thật cực cao, hơn nữa rất hiểu cùng hắn phối hợp. Cho dù là tạm thời bố trí tiểu hình trận pháp, ở vận dụng hợp lý dưới tình huống, cũng có thể đối Đỗ Hữu Khiêm đưa đến cực lớn tăng phúc tác dụng. Chỉ thấy trên chiến trường kiếm khí ngang dọc, Tấn Hoan tới lui tự nhiên, không người nào có thể chế. Ngụy Lượng Tiên Xích ngang ngược càng rỡ, vừa mới cắt đứt một cái Nguyên Anh tu sĩ chân, lại đem sau lưng Nguyên Anh tu sĩ đánh thất khiếu chảy máu, Nguyên Anh chuẩn ra, còn có kêu cả công lẫn thủ pháp bảo Trấn Sơn đỉnh tùy ý làm vậy, đánh đông đảo tu sĩ khổ không thể tả. Có người trong lòng thậm chí toát ra ý nghĩ, đây rốt cuộc là chúng ta một đám người bao vây hắn, hay lại là một mình hắn bao vây chúng ta một đám? Chiến đấu này lực, sợ là có chút khoa trương chứ. Bộ hư chân quân cũng bất quá cũng như vậy thôi. Trên thực tế Đỗ Hữu Khiêm cũng là hao tổn cực lớn, dù một lần hồi chương trình mới có thể chống đỡ đến bây giờ. Đương nhiên hắn còn giữ cường hãn hơn mấy thứ đòn sát thủ, bất quá sát thủ kia giản là để lại cho Bạch Thiếu Phong, Bạch Huyết Ngộ Pháp chân quân cùng với lúc nào cũng có thể xuất hiện thần bí bất hư tu sĩ, không thể lãng phí ở những nhân vật nhỏ này trên người. Buồn chương hết.